Lão đại, nói một chút ngươi là làm sao xuyên qua đến. Phát hiện Tô Khải trầm mặc không nói sau, bạch tuộc quái dùng hai con xúc tu che một con khác bị thương cánh tay, phát huy chính mình nhất quán lấm lấm liệt liệt tính cách, không đi lưu ý, ngược lại là tò mò bắt đầu hỏi ý. Nó cảm thấy đặc biệt mới mẻ, ở thế giới khác giới lại có thể gặp được người mình, để nó đối với Tô Khải có một loại cảm giác thân thiết. Tô Khải trầm mặc, không muốn tiết lộ tin tức của chính mình, hắn bình tĩnh mà nhìn kỹ con này bạch tuộc quái. Xúc ni mạc thân thể cùng kiếp trước trong biển rộng bạch tuộc tương tự, nhưng lại có chỗ bất đồng, nó có 18 cái mang theo giác hút xúc tu, đầu lâu khổng lồ cực kỳ, có thể ở trên đất bằng cất bước hô hấp. Người xuyên qua, liền không được cái gì năng lực đặc thù. Tô Khải cất bước về phía trước, nhìn như lơ đãng mở miệng. Đại ca, ngươi cho rằng đây là tiểu thuyết sao? Còn ngón tay vàng đây. Xúc ni mạc vẻ mặt đưa đám, ta đến thế giới này đều mười mấy năm, nếu là thật có cái gì ngón tay vàng. Đã sớm trở thành truyền kỳ sinh vật, làm sao có khả năng chỉ có cấp 5. Nó không dám chạy trốn đi, than thở theo sát sau lưng Tô Khải, cảm giác bị thương rất nặng, bởi cùng con này thai long một so ra chênh lệch quá to lớn, để nó tâm tình tích tụ. Tô Khải bình tĩnh mà quay đầu lại, nhìn xuống con này bạch tuộc quái. Hắn cùng xúc ni mạc trong lúc đó thực lực chênh lệch rất lớn, vừa nay hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương tim đập nhanh hơn, liền thân thể ra thịt xuất hiện không tự nhiên co rút lại. Xúc ni mạc nói dối, không có nói thật. Nhìn đôi kia màu vàng sậm đồng tử, xúc ni mạc tức khắc cảm thấy có chút căng thẳng, cả người phát sợ. Được rồi, ta nói. Cuối cùng, xúc ni mạc đầu hàng, rất thẳng thắn thừa nhận. Nhưng khi muốn nó nói ra bản thân chỗ đặc thù thời, cái tên này lại bắt đầu ấp úng, biểu hiện ra một bộ khó có thể mở miệng dáng dấp. Chính là. Nói. Tô Khải không nhịn được giơ móng vuốt, hàn mang tung tóe. Ta xác thực có một loại năng lực đặc thù. Làm phiên nửa ngày, xúc ni mạc rốt cục cắn răng làm quyết đoán, cấp tốc mở miệng nói, chỉ nếu như bị ta đã thấy giống cái, các nàng ở nơi nào, đang làm gì, ta đều có thể biết. Hơn nữa, ở ta trong đầu, các nàng dáng dấp. Là sáng. Cái gì? Xúc ni mạc tốc độ nói quá nhanh, Tô Khải còn bỏ ra như vậy trong nháy mắt để tiêu hóa. Vốn là điều này có thể lực có thể được xưng là mạnh mẽ hai chữ, nhưng bởi vì các loại hạn chế đã biến thành còn lại một ít vật kỳ quái. Quả thực. Vô lực nói ra. Bất quá Tô Khải như trước cảm thấy điều này có thể lực tốt vô cùng dùng, bởi có thể không nhìn cao cấp không nhìn khoảng cách, chỉ có một cái giới tính hạn chế, có thể toàn diện tiến hành kiểm tra. Hắn đang suy nghĩ, ở đạt đến vương giai sau đó, lập tức đối với xúc ni mạc sử dụng huyết dịch xâm nhiễm. Ngươi chạy đến bờ biển tới làm cái gì? Ở làm ra quyết định sau, Tô Khải không ở vấn đề này nhiều làm dây dưa, có xúc ni mạc câu được câu không nói chuyện thiếm. Về nhà hoa. Thương Vân Sơn mạch không cái gì tốt lan lộn, chết chạy đã chạy. Nhìn thấy mặt không hề cảm xúc Tô Khải, bạch tuộc quái thiển mặt tiến tới gần, lão đại ngươi lợi hại à, đem bạch hổ vương đều làm điên rồi, hiện tại khắp đại lục tìm ngươi đây. Điên rồi. Tô Khải ngờ vực, tên kia tuy rằng vương cung bị hủy, bầy thú diệt, nhưng nhiều lắm cũng chính là trên mặt bị vỗ một bạt hai, kỳ thực liền tổn thương gân động khung xương cũng không tính, làm sao cũng không đến nỗi điên rồi sao. Lão đại, ngươi không biết. Bạch Hổ Vương đem con trai của chính mình ẩn ở trong vương cung, người đem quần thể cung điện đều phá hủy, tiểu Bạch Hổ tự nhiên cũng là không còn. Xúc Ni Mạc hưng phấn giải thích. Như vậy sao? Tô Khải nói nhỏ, cảm giác thấy hơi bất ngờ, bất quá nếu để cho hắn lại tới một lần nữa, hắn khẳng định cũng sẽ không chút do dự giết chết tiểu Bạch Hổ. Ma thú trong lúc đó không đúng sai, chỉ luận mạnh yếu. Bạch Hổ Vương thật là đủ khổ rồi, truy sát lao đại ngươi không thành công, truy sát lôi báo vương cũng được chạy trốn. Kết quả cuối cùng chính mình sụp, ha ha. Xúc ni mạc cười hắc hắc lên, mang theo nắm chặt ý vị. Lôi báo vương chạy. Tô Khải con mắt khẽ động, xoay người lại, nhìn chằm chằm xúc tu quái, nói cho ta lôi báo vương vị trí hiện tại. Chương 107, truy tìm. Chương 107, truy tìm. Căn cứ xúc ni mạc giảng giải, lôi báo vương tuy rằng đang cùng bạch hổ vương liều mạng thời bị trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là đào tẩu, còn sống. Nói cho ta lôi báo vương hiện tại vị trí. Tô Khải lúc này tinh thần tỉnh táo, như vậy yêu cầu. Bây giờ hắn lại tiếp tục tiến hóa, thực lực tăng lên gần gấp đôi, tuy rằng cùng vương giả vẫn có một đoạn chênh lệch, nhưng cũng không coi là xa xôi, chỉ kém tới cửa một cước. Lão đại ngươi điên rồi. Chọc bạch hổ vương còn hiềm không đủ, hiện tại lại muốn đi gây sự với lôi báo vương. Xúc ni mà khuyết đại đi kêu to, bị Tô Khải lời nói này kiềm chế lại. Ta xác thực muốn thử một lần. Tô Khải không đùa giỡn, đàng hoàng trịnh trọng yêu cầu. Để xúc ni mạc tự nói với mình lôi báo vương hiện nay nơi. Hắn có cái này sức lực, đối với thú vương đã không cần giống như trước như vậy sợ hãi, thậm chí trong mắt đã đem những vương giả này coi như đồ ăn, bắt đầu thèm nhỏ dãi. Vương giả còn không sợ, huống hồ một con đã trọng thương lôi báo vương. Nếu như báo đen tình huống thật sự rất không lạc quan, Tô Khải có lòng tin có thể theo chân nó tranh đấu, thậm chí đem đánh, nuốt chửng. Mặc dù tin tức là giả, lôi báo vương nằm ở trạng thái đỉnh cao, hắn như thế có thể thong dong rút đi, trốn xa ngàn hàng giảm. Dù sao, đó chỉ là một con mới lên cấp vương giả, xa không bạch hổ vương cường đại như thế. Lão đại, ngươi đừng kích động a, kích động là ma quỷ, sẽ muốn đòi mạng. Đại trương ngư không nhịn được run cầm cập, vung vẩy xúc tu kinh ngạc thốt lên, theo Tô Khải trong giọng nói có thể phân tích ra, xảy ra đại sự, hắn lại muốn đi giết chết một vị vương. Nhanh lên một chút. Tô Khải thờ ơ không động lòng, thúc giục. Được rồi, lão đại, đây chính là chính ngươi yêu cầu hà, đến thời điểm thật muốn xảy ra vấn đề, cũng không nên trách ta. Khuyên can không có kết quả sau, xúc ni mạc rốt cục đáp ứng, vận dụng năng lực đặc thù quan sát lôi báo vương, vì là Tô Khải chỉ rõ phương vị. Tô Khải vừa muốn động thân, lại quay đầu lại, nheo mắt lại tập trung bạch tổ quái. Người gặp lôi báo vương. Chương này quái ngư mang đến cho hắn một cảm giác rất vô căn cứ, Tô Khải lo lắng sẽ bị dao động. Xúc ni mạc khà khà đi cười gượng hai tiếng, gật đầu nói, từng xa xa mà gặp một lần. Không làm nhiều lời, Tô Khải một tay tóm lấy xúc ni mạc, vung lên hai cánh nhấc lên khỏi mặt đất, thoán hướng về trên không. Hi! Hi! Không phải, lão đại, ngươi muốn đi tìm lôi báo vương cũng đừng mang theo ta a. Bị đề sách trên không trung, xúc ni mạc tức khắc kêu lên sợ hãi, vung vẩy xúc tu dãy rủa, vẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói, lão đại, ta không sức chiến đấu, chỉ là cái trói buộc a. Đúng rồi, ta còn có bệnh sợ độ cao. Tô Khải mặt không hề cảm xúc, tự động đem con này bạch tuộc quái nói cho che đậy. Xúc ni mạc cho tin tức đặc biệt phức tạp, chỉ nói cái lôi báo vương xung quanh đại khái cảnh tượng, căn bản cho không ra tọa độ cụ thể, như Tô Khải thật sự như con ruồi không đầu giống như tìm kiếm, còn thật không biết phải bỏ ra bao lâu. Hắn đơn giản liền dứt khoát đem xúc ni mạc mang tới, vì chính mình chỉ lộ. Xúc ni mạc một đường năn nỉ không có kết quả, đến cuối cùng cũng từ bỏ, tiếp nhận rồi hiện thực, thở dài liên tục. 2 mét đại bạch tuộc quái đối với Tô Khải tới nói, không tính là bất kỳ gánh nặng, hắn tránh khỏi Thương Vân Sơn Mạch, ở sau 3 tiếng đến xúc ni mạc kỳ địa điểm. Trong núi, hoàn toàn yên tĩnh. Khu rừng này tựa hồ không giống với Thương Vân Sơn Mạch, ma thú ít ỏi, liền trùng chim hót gọi cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Xúc ni mạc kêu ngừng, bởi cảm giác đã tiếp cận lôi báo vương vị trí, cách nhau không xa. Tô Khải thu nạp cốt dực, ở khu vực này hạ xuống, đem xúc ni mạc để xuống, móng nuốt đạp ở vùng rừng núi bên trên. Phát sinh sàn sạt tiếng vang. Nguyên thủy rừng cây, lâm mậu thảo súc, xanh um tươi tốt. Hai con quái vật bắt đầu cất bước, tìm kiếm lôi báo vương. Tô Khải lại tiếp tục cường hóa mẫn duệ cảm giác, ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đã vết máu khô, phân tán ở rừng cỏ bên trong. Lôi báo vương lúc trước quả nhiên bị trọng thương, cho dù chạy trốn bạch hổ vương truy sát đến nơi này. Thân thể còn như trước ở ra bên ngoài thấm huyết, trên đất ở trên lưu lại các loại vết tích. Xúc tu quái cẩn thận từng ly từng tí một theo sát sau lưng Tô Khải, triệt để tuyệt vọng sau đơn giản thả ra, trợ giúp Tô Khải bắt đầu tìm kiếm lôi báo vương tung tích. Nó dùng 8 cái xúc tu chống đỡ lấy đầu lâu, lay động loáng một cái cất bước, đầu to nhìn chung quanh, quan sát xung quanh rừng rậm răng rớp, xem có hay không cùng trong đầu lôi báo vương vị trí ăn khớp. Bên này, ước chừng 1 phút sau, xúc ni mạc có phát hiện mới, vung lên xúc cánh tay ở một khối nham thạch đứng nghiêm, hô hoán Tô Khải. Một nhanh dài đến 2 mét to lớn nham thạch. Mặt trên có tảng lớn ám trầm sắc dấu vết, khô cạn không lâu, còn có thể nhận ra từng ngủ ở phía trên sinh vật hình dạng. Lôi báo vương ở chỗ này qua. Tô Khải ngửi một cái, theo trên nham thạch ngửi thấy được một luồng tầng tầng mùi máu tanh, xác nhận lôi báo vương từng ở đây nằm rạp. Không đúng, nơi này đã từng còn có nhân loại qua lại. Tiếp theo, Tô Khải lại lắc đầu, phát hiện càng nhiều manh mối, thông qua kỹ năng phân biệt ra được nhân loại mùi. Sớm có tin tức gọi lôi báo vương cùng nhân loại giao hảo. Quan hệ không như bình thường thú vương. Xúc ni mạc nói tiếp, con này đại trương ngư có chút rụt rẻ, lão đại, tình huống không ổn à, nếu không, chúng ta vẫn là rút lui chứ. Trước mắt con này hai long tuy rằng mạnh mẽ, ở vương giai bên dưới vô địch. Nhưng lại có thể nào địch nổi chân chính vương, nếu là lôi báo vương được nhân loại trợ giúp sau phục hồi như cũ, vậy chúng nó hai cái ngày hôm nay liền cũng phải đi chết. Xúc ni mạc sợ sệt, nơm nớp lo sợ. Tô Khải không dừng lại, khiếp mắt kế tục đi về phía trước. Nếu đến, dù cho lôi báo vương thật sự đã khỏi hẳn thương thế, Tô Khải cũng muốn cùng đối phương chiến đấu một hồi, theo kiểm tra chính mình hiện nay chân thực sức chiến đấu. Cuối cùng, xúc ni mạc vẫn không có dũng khí cóng lấy Tô Khải chạy trốn, chỉ có thể chặt chẽ cùng ở bên người hắn. Vòng qua một cây đại thụ sau, Tô Khải đồng tử co rụt lại, ở phía dưới bồn địa bên trong, hắn phát hiện thi thể khắp nơi. Đây là... Xúc Ni Mạc cũng theo tới, đang nhìn đến cảnh tượng này sau không nhịn được kêu lên sợ hãi. Mười mấy tên nhân loại toàn bộ ngã xuống, ngang dọc tứ tung nằm ở bồn địa bên trong, trên mặt mang theo khiếp sợ cùng oán hận, đặc biệt không cam lòng. Bị Lôi Báo Vương giết chết. Tô Khải từng cái đảo qua những người này ngực lỗ máu, làm ra phán đoán. Một cái đạo tặc, một người chiến sĩ, còn lại toàn bộ đều là mục sư. Xúc Ni Mạc run rẩy âm thanh nói rằng, nó cảm giác thân thể đều ở như nhũn ra, lão đại, tình huống này thật sự không ổn à, Lôi Báo Vương dĩ nhiên đem nhân loại giết chết, nó rất khả năng là thật sự đã khôi phục. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là mau mau trốn đi. Câm miệng. Tô Khải quát khẽ. Xúc Tu Quái bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Tô Khải kế tục đi về phía trước. Bà ngoại lão. Lão đại. Đột nhiên, Xúc Ni Mạc âm thanh run rẩy lên, thân thể xuất hiện không tự nhiên co giật, nó thật giống. Đã phát hiện chúng ta. Nó theo trong đầu rõ ràng xem đến, Lôi Báo Vương ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm một phương hướng sau, thân thể đi vào trong bóng tối, theo cảm nhận của chính mình bên trong biến mất rồi. Cũng trong lúc đó, Tô Khải cũng cảm giác được không đúng, như là bị một con tiền sử hung thú nhìn chằm chằm, thân thể không tự chủ căng thẳng. Chương 108, Đại chiến Lôi Báo Vương. Chương 108, Đại chiến Lôi Báo Vương. Lôi Báo Vương đến, ẩn nấp ở xung quanh. Tô Khải trong lòng sinh ra ý nghĩ, phát hiện nguy cơ. Cảm giác được một loại nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt, để thân thể của hắn đều ở vô hình trung chịu đến áp chế. Xong, muốn chết muốn chết. Xúc Ni Mạc run rẩy tự lẩm bẩm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt cũng bắt đầu trắng bệnh, bị dọa cho phát sợ. Tô Khải hít mắt, ngắm nhìn bốn phía, lặng lặng chờ đợi. Lôi Báo Vương chuyên về tốc độ cùng ẩn dấu, để hắn mẫn duệ cảm giác đều mất đi hiệu quả, căn bản là không có cách phát hiện. Chân rồi. Đột nhiên, hàn quang nổ lên. Lôi Báo Vương tập trung Tô Khải, tự mình trong bóng ma thoát ra, hóa thành một tia ô quang đánh tới. Tốc độ kia thật sự quá nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh vô tức, mãi đến tận Lôi Báo Vương đen thấm móng vuốt lớn tới gần, một bên Xúc Ni Mạc đều vẫn không có xoay đầu lại. Lúc này Tô Khải, cũng như chưa phản ứng giống như vậy, không nhúc nhích. Bạo! Rốt cục, chờ Lôi Báo Vương tới gần, Tô Khải mới nhẹ nhàng nói nhỏ. Hắn từ lâu ở vô thanh vô tức cởi cốt hoạch rơi ra bốn phía, nơi này trên thực tế như đặt mìn khu cùng đáng sợ. Chậm đợi đối phương tập kích. Rầm rầm rầm. Mặt đất run rẩy dữ dội, tiếng nổ mạnh to lớn liên miên không tuyệt, ánh lửa ngút trời, loạn thạch đổ nát. Xoạt đi một tiếng, Lôi Báo Vương quyết định thật nhanh, từ bỏ tiến công, ở trong chớp mắt chợt lui, lướt ngang đi ra ngoài. Tô Khải quay đuôi, kéo lấy một bên còn ở sững sờ Xúc Ni Mạc, đưa nó quăng bay ra thật xa, sau đó mới tập trung trước mắt con này báo đen. Người đến giết ta. Lôi Báo Vương âm thanh mắt lạnh, răng nanh mang theo xâm hải ánh sáng lộng lẫy. Cả người da lông như tơ lụa cùng nhu thuận, nhảy lên hồ quang. Hiển nhiên, nó trạng thái rất tốt, căn bản không như trong tưởng tượng như vậy suy nhược, vương giai khí tức dâng trào. Lôi Báo Vương mắt lạnh, nó trước xác thực bị trọng thương, nhưng trải qua 3 ngày thời gian đã hoàn toàn khôi phục như cũ, huyết tính dồi dào, trở về trạng thái đỉnh cao. Đúng. Không cái gì có thể che giấu, Tô Khải thoải mái thừa nhận, ánh mắt nhiệt huyết tập trung báo đen, liếm liếm môi. Chỉ bằng ngươi. Lôi Báo Vương bị tức nở nụ cười. Bạch Hổ Vương cũng tới sao? Nó âm thanh rất êm tai, nhưng lời nói nhưng đặc biệt lênh khốc, nhìn xuống Tô Khải, khí thế bức người. Nhưng mà, Lôi Báo Vương phát hiện, Tô Khải không hề có một chút nào sợ hai ý tứ, trái lại ở nhìn chằm chằm nó, ánh mắt nóng bỏng mà nóng bỏng, tựa hồ. Động ai ý nghĩ? Đáng chết. Lôi Báo Vương kinh nộ, cảm giác chịu đến mạo phạm, một sát na liền bạo phát, thon dài thân thể khủng bố mạnh mẽ, trong nháy mắt nào tới. Nếu như Tô Khải biết Lôi Báo Vương đang suy nghĩ gì, vậy hắn nhất định phải kêu hoan, bởi hắn căn bản không cái gì ý đồ xấu, chỉ là đơn thuần muốn ăn Lôi Báo mà thôi. Lần này, Tô Khải không tránh không né, đối mặt nhanh nhảo mà đến Lôi Báo Vương, đơn giản đi vung lên móng vuốt, vung kích quét ngang. Hắn muốn cùng thú vương liều mạng. Thấy cảnh này, Xúc Ni Mạc mau mau dùng hai cái xúc cánh tay che mắt, Lôi Báo Vương thì lộ ra cười gằn. Cong. Hai con sắc bén móng vuốt lớn kịch liệt va chạm, phát sinh tiếng kim loại rung. Tô Khải cảm giác vuốt phải tê dại. Đây là hắn lần thứ nhất đối đầu chân chính vương giả, Lôi Báo Vương so với hắn di vãng bất cứ kẻ địch nào đều còn đáng sợ hơn, hùng hổ lực đạo để hắn rút lui liên tục. Dù cho Lôi Báo Vương không địch lại Bạch Hổ, nhưng như trước đặc biệt khủng bố, thực lực muốn trước tiên hắn một đoạn. Thế nhưng Tô Khải không sợ, toàn lực bạo phát, bị Lôi Báo Vương đẩy lùi đồng thời, phía sau ba cái đuôi hiện ra điểm điểm hàn quang, cao cao vung lên, sau đó trực tiếp đâm lại đây. Phốc phốc phốc. Mặt đất xuất hiện ba cái hẹp dài lỗ thủng. Bị trong nháy mắt đâm thủng. Lôi Báo Vương tránh, không chỉ có sức mạnh, phương diện tốc độ cũng phải nhanh hơn Tô Khải một bậc. Nó nhảy một cái liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Tô Khải Hưu phía trên, răng nanh lạnh lẽo âm trầm như khoát đao, trực tiếp cắn đi. Ẩm. Tô Khải một lần đều không lùi. Vung lên cốt rực, cùng Lôi Báo Vương cứng đối cứng đúng rồi một cái. Cơn bão năng lượng bừa bãi tàn phá, thổ dân thạch đầy trời, đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất, đòn đánh này tạo thành hậu quả đặc biệt kinh người, để khu rừng này phảng phất đều ở lay động. Làm sao sẽ? Lôi Báo Vương nói nhỏ, trong mắt kinh dị, nó hoài nghi thực lực của chính mình rút lui, không phải vậy làm sao sẽ không bắt được một con siêu cấp ma thú. Tô Khải nhanh chóng ra tay, con ngươi lóe ánh sáng lạnh, hắn cao cấp xác thực không bằng Lôi Báo Vương, sức mạnh tốc độ chênh lệch một đoạn. Bất quá, không có quan hệ, Tô Khải toàn thân đều đang điên cuồng tiến công, móng đuốt, răng nanh, cốt rực. Bao quát xương vỏ ngoài đều đang hướng ra bên ngoài vứt ra cốt hạch, vô số kỹ năng hướng về Lôi Báo Vương ném tới. Cuồng bạo. Băng thứ. Bạo. Ta ngày, huynh đệ ngươi đây là tu tiên sao? Xa xa, Xúc Ni Mạc Lây ở cạnh một tảng đá lớn, không thể tin tưởng nhìn tình cảnh này, ánh mắt dại ra, trong miệng ăn nói linh tinh. Hai Long dĩ nhiên mạnh đến mức độ này, lại có thể cùng vương giai sinh vật tranh đấu rồi. Có thể, hơi thở của hắn, rõ ràng cũng chỉ có thất giai A. Xúc Ni Mạc hoàn toàn không nghĩ tới, lần này truy tìm Lôi Báo Vương, cuối cùng dĩ nhiên sẽ xuất hiện một kết quả như vậy, chính hắn một huynh đệ quá cương mãnh, đi tới sau đó sẽ không có tránh né, theo thất giai lực lượng ở liều mạng thú vương. Ở nó hổ phách đại lục hơn 10 năm nhận thức bên trong, chưa bao giờ sinh vật có thể làm được mức độ như vậy, theo đê giai cứng rắn chống đỡ cấp cao. Trừ phi là thần chỉ giáng thế, không phải vậy căn bản không thể. Mở ra kết thúc đi ta ca hỉ. Xúc Ni Mạc hái hùng kết vía, thán phục liên tục. Nó rất có tự mình biết mình chỉ có thể ở đây đóng vai thán phục nhân vật, căn bản không thể nào gia nhập chiến trường, đi tới sẽ bị Lôi Báo xé nát, cái kia thuần túy là cho Tô Khải thêm phiền. Lôi Báo Vương nổi giận, đối diện con này siêu cấp ma thú các loại quỷ dị năng lực tầng tầng lớp lớp, nó trong thời gian ngắn lại bị áp chế lại. Đây nói ra, quả thực không dám tưởng tượng. Giống. Lôi Báo Vương giống to, kịch liệt rít gào, phảng phất lôi đình nổ vang. Thời khắc này, giữa bầu trời mây đen hội tụ, nó vận dụng thiên phú của chính mình năng lực, cả người hồ quang lấp lóe, một sát na dâng trào ra, oanh kích Tô Khải. Núi đá nổ nát, mặt đất sụp ra, lôi đình kinh khủng quá khủng bố, hóa thành một đạo màu bạc sông dài, quét ngang tất cả. Tô Khải không hề sợ hãi, cũng đang gầm thét, hắn âm thanh không giống Lôi Báo Vương như vậy lạnh lạnh, ngược lại như là vài loại sinh vật ở đồng loạt gầm nhẹ, khàn khàn mà nặng nề. Ngập trời hắc diễm tuôn ra, đem khu vực này bao phủ hoàn toàn. Mạnh mẽ hắc diễm, theo hắn tự thân tiến hóa mà không ngừng tăng cường, vào đúng lúc này rốt cục thể hiện ra khủng bố uy thế, phải đem Lôi Báo Vương miễn cưỡng tiêu chết. Ầm ầm ầm. Hắc diễm đối kháng lôi đỉnh, giữa hai người hiện ra đáng sợ báo táp, không ngừng chấn động, mặt đất sụp xuống tiếng không dứt bên hai. Tô Khải vung lên cốt rực, lại tiếp tục giết tới, hắn vốn là muốn kiểm tra thực lực của chính mình, nhưng ở phát hiện có thể đối đầu Lôi Báo Vương sau đó chân chính nổi lên sát tâm, muốn đem con này vương giả nuốt chửng. Soạt. Lôi Báo nhạy cảm vô song, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, mỗi một lần tiến công cũng như tệ lẹ vọt nhanh tới kinh người, kích thích Tô Khải thần kinh. Chương 109, Lôi Báo Vương Thiên Phú. Chương 109, Lôi Báo Vương Thiên Phú. Mây đen hội tụ. Lôi Báo Vương ánh mắt lạnh lẽo, tốc độ nhanh đến đỉnh cao, huề lôi đỉnh mà tới, tấn công Tô Khải. Nó tuy là một con giống cái thu vương, nhưng tốc độ cùng sức mạnh đồng dạng kinh người, phi thường mạnh mẽ, tiếng gào chấn động toàn bộ sơn lâm. Cách đó không xa, Xúc Ni Mạc kinh sợ, hét lên kinh ngạc. Lôi Báo Vương quá khủng bố, khí tức dọa người, vung chảo mang theo đáng sợ cơn bão năng lượng, để xung quanh đại thụ đều nhấc lên khỏi mặt đất, bị cuốn lên trời cao. Ầm ầm ầm. Lôi đình nổ vang, từng đạo cành hình chớp giật ở trong tầng mây sống diệt. Trước Lôi Báo Vương cùng Bạch Hổ lúc giao thủ chưa từng vận dụng năng lực thiên phú, bây giờ triệt để bày ra, nó dĩ nhiên có thể hội tụ lôi vân, xúc động ánh chớp tự mình không trung bổ xuống. Tô Khải bất an, vèo đi một tiếng lướt ngang mấy trăm mét, kéo dài khoảng cách, tránh né đi ra ngoài. Trước hắn lập thân nơi trong nháy mắt sụp ra, Lôi Báo Vương xúc động thiên uy, ánh chớp bùng lên, quả thực khó có thể chống lại. Tô Khải hít mắt, ngửa đầu nhìn bầu trời. Mấy tầng mây đen không biết bắt đầu từ khi nào liền hội tụ ở một chỗ, mang theo khuynh thành chi thế, che đậy ngày sáng, khắp nơi đen nghìn nghịt, lộ ra hơi thở làm người ta khiếp sợ. Rầm. Bạch quang xẹt qua mi mắt, xét một đạo tiếp theo một đạo, điện xà mùa tung, đánh xuống sơn lâm bên trong, đây cảnh tượng đặc biệt dọa người. Tô Khải nhanh chóng né tránh, thân thể chịu đến mạc danh áp chế, đặc biệt căm ghét lôi thuộc tính khí tức, vật này làm hắn bất an. Một bên khác, Xúc Ni Mạc xem sợ nổi da gà, nhanh chóng hướng về xa xa bay trốn. Dù sao Tô Khải cùng Báo Vương giao chiến khu vực thật đáng sợ, giữa bầu trời không ngừng có sấm sét hạ xuống, loại kia uy lực để nó sợ hãi, sợ sệt bị thai vạ tới cá trong chậu. Tô Khải rơi vào đại phiền thoái, bị ánh chớp nhấn chìm, sau đó không thể tránh khỏi đi bị mấy đạo thiểm điện, trên người bốc lên khói đen. Chuyện cười. Báo đen cười gằn, hành động vẫn chưa được hạ, tắm rửa ánh chớp mà đi, nó ngẩng đầu, nhìn xuống Tô Khải, tựa ngươi cũng dám đến giết ta. Ánh chớp chói mắt, cắt ra bầu trời, thời khắc này, nó tựa hồ thay thế quy tắc hành xử thiên phạt, có một loại thần thánh mùi vị. Lôi Báo Vương rất cao ngạo, dùng cằm quay về Tô Khải, cất bước gần kề. Ở nó vận dụng năng lực thiên phú sau, tình thế đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển, đem Tô Khải áp chế gắt gao ở. Kháng không được bao nhiêu lâu, Tô Khải thân thể bốc ra ô máu đen, vậy đều bị rụng xuống, nơi này ánh chớp quá dày đặc, hóa thành lôi đỉnh lĩnh vực, khó có thể chống lại. Ầm. Lại một đạo sấm sét hạ xuống, điện quang hiện màu trắng bạc, đánh vào Tô Khải cốt rực ở trên, để hắn cả người tê dại, thân thể đều ở khẽ run. Nếu như không phải là bởi vì lại tiếp tục tiến hóa qua, Tô Khải chắc là phải bị tươi sống đánh chết, ở trong sấm sét ngã xuống, căn bản chống không được mấy lần. Dù vậy, Tô Khải vẫn còn có chút khó mà ứng phó được, bởi Lôi Báo Vương còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng vận dụng sắc bén chân trước đánh lén. Đây không phải là cùng cương địch, đó là một vị vương. Tô Khải không thể không cẩn thận phòng bị. Vô số đạo ánh chớp hạ xuống, liên miên không tuyệt, như là một lôi chỉ chấn áp xuống, cái kia cảnh tượng thật sự quá kinh người, bổ đến Tô Khải cả người chảy máu, vảy đang không ngừng bốc ra. Báo đen dừng lại, dĩ nhiên trực tiếp nằm sấp xuống thân đến, trong con ngươi mang theo trêu tức, âm thanh lanh khốc, vương giai sinh vật, há lại là ngươi có thể suy đoán. Giết ngươi quá dễ dàng. Nó trước từng bị Bạch Hổ Vương đánh trúng trọng thương thoát đi, trong lòng có một luồng ngốc khí, bây giờ dựa vào Tô Khải, không ngừng nói trào phúng. Ầm. Tô Khải lại tiếp tục bị chém trúng, lần này bị đánh trúng cũng lui ra, bên trái nhất đuôi run rẩy, bị chém ra một vết thương, da chóc thịt bong, con đường này đuôi trực tiếp phế bỏ. Lôi đình như biển, đem khu vực này nhân chìm, trừ phi chui vào đi bên trong đi, không phải vậy căn bản là không cách nào tránh né. Mẹ, mặc kệ, đánh. Tô Khải gầm nhẹ, vẩy hé hé, cả người đen kịt như mực, thanh âm trầm thấp lắc lư sơn lâm. Hắn đã biết đây lôi đình sẽ không khô cạn. Đơn giản từ bỏ né tránh, ỷ vào thân thể cường hãn mạnh mẽ chống đỡ chớp giật, vồ giết Lôi Báo Vương, theo tổn thương đổi tổn thương. Soạt. Trải qua không ngừng tiến hóa, Tô Khải móng vuốt đã từ từ vốn long hình, vượt qua tốc độ âm thanh, không gì không xuyên thủng, mạnh mẽ đột phá ánh chớp giết tới. Ầm. Báo Vương quay đuôi, như roi cùng đùng đùng nổ vang, đánh tới, cùng Tô Khải móng vuốt lớn va chạm, lắp bắp ra vô số sao hỏa. Hai người chằn trọc xê dịch, mang theo trong tầng trời thấp lôi vân cấp tốc lướt ngang. Ở chớp giật bên trong kịch liệt chém giết, hai người chỗ đi qua, tiếng sấm vang vọng sơn lâm, đại thụ, núi đá toàn bộ sụp ra, tử vong báo tác quyết tán, một ít nhỏ yếu cơ thể sống trực tiếp ở vô thành vô tức chết đi. Rào. Rốt cục, lôi vân tiêu tan. Lôi Báo Vương cắn răng, đối diện con ma thú kia quá hung điên, tựa hồ không sợ sinh tử, giống như bị điên tiến công, khiến cho nó không thể không toàn lực cùng với đối đầu, vô lực tái dẫn động lôi đỉnh. Thúc mà, trải qua thành 10 hơn 100 lần va chạm sau, hai vị khủng bố thú ảnh tách ra. Tô Khải khỏe miệng mang huyết, thân thể ở ra bên ngoài bước lên khói đen, lộ ra một luồng mùi khét. Hắn mạnh mẽ chống đỡ hơn 100 lần xét đánh, bây giờ thật sự không chịu được nữa, cứng cỏi cốt rực đều xuất hiện vết rách, nếu như không phải lôi vân đúng lúc tiêu tan, hắn sợ rằng thật sự muốn trốn bán sống bán chết. Đồng thời, Lôi Báo Vương cũng chẳng tốt đẹp gì, eo nơi có một đạo khủng bố vết thương, bị đối phương cốt rực cắt ra, chỉ kém mấy phần khoảng cách liền có thể đem cả thân thể nó chặn ngang cắt đứt. Vùng rừng núi bên trong, đá vụn cùng chạc đâu đâu cũng có, mặt đất bị tàn phá không ra hình thù gì, xuất hiện một đạo lại một vết nước, khu vực này bị triệt để hủy diệt rồi. Mẹ, ta phải về nhà. Xúc Ni Mạc thở hừng hộp, vung vẩy xúc tu chạy trốn, mãi đến tận chân núi mới bằng lòng nghỉ chân, sắt trên đầu mồ hôi lạnh tự nói, mẹ phê ừ, nói cẩn thận ma huyễn thế giới đây, chuyện này quả thật đều muốn thành tiên. Lôi Báo Vương dáng điệu huyền chuyển tứ chi thon dài, da lông như trước xinh đẹp, mang theo ánh sáng lộng lây hong ánh. Có một loại kỳ lạ cảm giác mạnh mẽ. Ngươi rất mạnh, ra ngoài dự liệu của ta. Lôi Báo Vương ánh mắt lạnh lạnh, nhẹ nhàng liếm láp chân trước, đánh giá đối diện con ma thú kia, mang theo một chút nghi hoặc hỏi, chúng ta tựa hồ không có thù cũ. Cùng chung kẻ địch, hẳn là Bạch Hổ Vương. Nó như vậy mở miệng, đại biểu đã thừa nhận Tô Khải sức chiến đấu, đem Tô Khải cùng mình đặt ở đồng nhất cái độ cao ở trên đối thoại. Trước đó, đây là không thể tưởng tượng. Loại này cao cấp ma thú mỗi người đều là vương giả. Kiêu ngạo đến cố chấp, muốn bọn họ đi tán thành một con không thuộc về vương giai ma thú, hầu như nói mơ giữa ban ngày. Có thể, Tô Khải dùng cường hãn thực lực chứng minh chính mình, để Lôi Báo Vương không thể không chính coi đối xử. Thậm chí, Lôi Báo Vương đã không muốn sẽ cùng Tô Khải liều mạng, có đỉnh chiến ý tứ. Bởi nó đã thu hồi xem thường thái độ, không được chắc chắc mình có thể dễ dàng đánh giết đối phương. Lôi Báo Vương cảm giác được nguy cơ. Ta chính là đến giết ngươi. Tô Khải khét đê, không muốn cùng Lôi Báo Vương nhiều hết hiệu lực thoại, lại tiếp tục động. Không khí nổ tung, âm thanh đinh thai nhức óc, tốc độ của hắn trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, vượt qua mấy trăm mét, thoáng qua lại tiếp tục giết tới phụ cận. Lôi Báo Vương không nói, ánh mắt triệt để lạnh xuống, muốn vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, tuyệt sát Tô Khải. Chương 110, bại. Chương 110, bại. Lôi đỉnh tỏa ra, điện xà múa tung, quyết định Lôi Báo Vương ra lông bên trên nhảy lên, sau đó vọt lên, oanh kích Tô Khải. Tô Khải gầm nhẹ, trong miệng tuôn ra ngọn lửa nóng rực. Bọn họ không hẹn mà cùng đi bắt đầu liều mạng, muốn phải nhanh một chút giải quyết đối phương. Tư. Hào quang bùng lên, Tô Khải vung lên cốt rực, mạnh mẽ chống đỡ lôi điện, đột tiến đến Lôi Báo Vương bên người. Quyết định quá ngắn khoảng cách bên trong, thân thể của hắn xuất hiện quỷ dị vặn mẹo, gần như khó mà tin nổi đi gặp, hai cái đuôi châm trực tiếp đâm vào Lôi Báo Vương thân thể, quyết định báo đen trên người lưu lại cái kế tiếp cái khủng bố lỗ thủng, máu me tung tóe. Bất quá, rất đáng tiếc, Lôi Báo Vương dù sao cũng là vương giai sinh vật, trong nháy mắt phản ứng lại, thân thể chuyển, tránh then chốt chỗ yếu. Cũng trong lúc đó, Tô Khải vớt phải ánh sáng bùng lên, bị vô cùng ánh chớp đảo qua, trực tiếp nổ tung, sắc bén móng chân bị bắn bay, bắn lên ô máu đen. Rầm rầm rầm. Tô Khải không chốc lát dừng lại, vung lên cốt rực ngang trời, sau đó lại hướng phía dưới tấn công, hóa thành một đám mây đen, không ngừng xung kích Lôi Báo Vương. Chết. Lôi Báo Vương bất chấp, vận dụng tuyệt sát. To lớn lôi đình bắn tóe, chớp giật cuồng bạo vô cùng, hóa thành đại dương, toàn bộ hướng về Tô Khải tuôn tới. Giống. Tô Khải rít gào, hắn toàn thân đều đang tỏa ra ô quang, từng viên một cốt hoạch tự mình xương vỏ ngoài ở trên bốc ra, mang theo hơi thở làm người ta khiếp sợ, viên đạn giống như bắn nhanh ra. Hai người cách nhau quá gần rồi, bọn họ không thể tránh khỏi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ đối phương sát chiêu. Xì xì xì. Ánh chớp chút xuống, Tô Khải cổ, cốt rực, đuôi châm đều đang bước lên đốm lửa. Lôi đỉnh như dao sắc bén ép người, cắt ra hắn vậy, lưu lại từng đạo làm người nhà toan vết thương. Một bên khác, Lôi Báo Vương bị kịch liệt nổ tung nhấn chìm, số lượng hàng trăm cốt hoạch chống chất, toàn diện nổ tung. Như là tiểu hình đạn hạt nhân bị bạo, vùng rừng núi, một đóa đám mây hình nấm chậm rãi bay lên. Gào. Lôi Báo Vương kêu thảm thiết, toàn thân nó đều bị nổ tan, mang theo đỏ sâm huyết, so ra Tô Khải còn thê thảm hơn. Lôi Báo Vương bị nổ thành trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập xuống quyết định trong vùng núi. Sau đó lại trượt ra ở trên cự ly trăm mét, ven đường núi đá đổ nát, bị nó thân thể phá tan. Ai cũng không nghĩ đến, cuối cùng càng là kết quả như thế, Lôi Báo Vương bị trọng thương. Tô Khải lại tiếp tục tiếp cận, toàn thân hắn đều là huyết, vậy bốc ra, nhưng cũng không ảnh hưởng hành động, thề phải giết chết Lôi Báo Vương. Một bên khác, Lôi Báo Vương khỏe miệng chảy máu, lung lay thân thể đứng lên, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Nó có chút sợ sệt. Đối thủ vốn là cái quái vật, tựa hồ cùng mình có huyết hải thâm cửu. Quả thực không muốn sống, theo chân nó theo tổn thương đổi tổn thương, không sợ tử vong. Lôi Báo Vương bất đắc dĩ, cầm cái này trẻ con miệng còn hôi sữa không biện pháp. Nói riêng về cường độ thân thể tới nói, đầu kia quái vật đã đạt đến vương giai, cường hàn đến đáng sợ, có thể đấu sức chính mình, cùng mình tranh đấu. Nó sát chiêu ra hết, muốn tuyệt sát Tô Khải, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là mình bị trọng thương, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên là một kết quả như vậy. Vô tận cảm giác nhục nhã đem Lôi Báo Vương nhấn chìm. Nó tuy là giống cái, nhưng như trước vẫn là thú vương, vương kiêu ngạo không cho phép nó chịu thua, thua ở một con ma thú cấp 7 trên tay. Giống. Lôi Báo Vương điên cuồng hét lên, mang theo huyết, liều lĩnh tấn công Tô Khải, con mắt triệt để đỏ. Tô Khải cũng đang gầm thét, so ra Lôi Báo Vương càng thêm liều mạng, hắn có như vậy sức lực, căn bản không sợ thương thế. Thời khắc này, hai người giết tới cuồng bạo, Tô Khải đồng tử đều co lại thành mũi kim hình. Hận không thể lập tức giết xuống Báo Vương, đem nuốt chửng. Hắn trong lòng nhiệt huyết, bởi con này vương đã lộ ra bại trận, quyết định sắp chết dãy rùa, chống đỡ không được bao lâu. Ầm. Núi đá nổ tung, Lôi Báo Vương bay lơ lửng lên trời, bị Tô Khải đập bay ra ngoài. Nó rất bất ức, trong lòng có một luồng ngũ khí, bởi đối diện đầu kia quái vật rõ ràng không địch lại chính mình, nhưng dựa vào thân thể cường hãn cùng sức sống đem chính mình kéo thua. Những kia gần như thần tắc giống như thiên phú triển khai không ra, gần như lực kiệt. Tô Khải lại đến. Kinh chủ tể chi lực điều phối qua thân thể quá thích hợp chiến đấu, cuồng bạo hung mãnh, giá tính 10 phần, tấn công Lôi Báo Vương. Lôi Báo Vương ho ra máu, ánh mắt trong suốt lạnh lẽo. Không thể còn tiếp tục như vậy, bằng không nó khả năng thật sự sẽ bị đối diện đầu kia quái vật giết chết. Giang giác. Sau một khắc, báo đen lại tiếp tục hành bay ra ngoài, nó chân trước phát sinh tiếng gãy xương, triệt để đứt rời, bị Tô Khải đập nát. Nó thật sự điên cuồng hơn, trước bị Bạch Hổ Vương áp chế cũng coi như, bây giờ lại bị một con ma thú cấp 7 đè lên đánh, loại khuất nhục này quả thực khó có thể chịu đựng. Cùng chết đi. Lôi Báo Vương gần như giống như bị điên rít gào, toàn thân ánh chớp đại thịnh, liền vết thương đều xuất hiện không bình thường và mẹo, khí tức kinh khủng dâng trào. Tô Khải sợ hãi, từng mảnh vảy dựng thẳng, Lôi Báo Vương trạng thái rất không đúng, nó khả năng còn có lưu lại hậu chiêu. Ầm. Sau một khắc, Lôi Báo Vương thân thể hóa thành một đạo ưu quang, quyết định nhảy nhót bên trong hai chảo đàn sen, đem phía trước rừng rậm đều xé ra. Nó xoay người, bắt đầu lưu vong. Lôi Báo Vương nộ đến mức tận cùng, nhưng cầm Tô Khải không có bất kỳ biện pháp nào, trạng thái bản thân quá tệ, quyết định như vậy huyết tiếp tục đấu, sớm muộn muốn xảy ra vấn đề lớn, sẽ chết quyết định đầu kia quái vật trên tay. Nó dĩ nhiên khắc chế, không bị vương giả kiêu ngạo kích thích phát rồ, mà là nhảy lên một cái, hướng về Tô Khải phương hướng ngược thoát đi. Tô Khải ngẩn ra, sau đó lập tức phản ứng lại, vỗ hai cánh ngang trời, dọc theo đường truy sát. Không thể không nói, quyết định phương diện tốc độ, Lôi Báo Vương thật sự cực kỳ nhanh, cho dù là Tô Khải cũng so với không kịp, nó quyết định trong rừng nhảy vọt, mang theo cuồng phong, cực tốc bỏ chạy đi xa. Đáng chết. Lôi Báo Vương thấp hí, nó cảm giác tự thân trạng thái đặc biệt gay go, toàn thân đều ra gãy xương, vòng eo suýt nữa bị triệt để cắt ra, không ngừng chảy máu, đến mau chóng tìm một chỗ tu dưỡng. Nhưng mà, phía sau đầu kia quái vật như là kền kền giống như, chặt chẽ tập trung chính mình, ở trên đỉnh đầu không truy đuổi, theo sát mà tới. Tô Khải căn bản không thể buông tha Lôi Báo, đã đem nó coi như đồ ăn, đối mặt sẽ di động điểm tiến hóa, Tô Khải tiềm năng bạo phát, gắt gao cùng tại Lôi Báo Vương. Hai người tốc độ đều cực kỳ nhanh, thoáng qua trong lúc đó liền đã phiên dược trùng quanh sơn mạch, vượt qua hai cái sông lớn, một đuổi một chạy, thoát ra gần ngàn dặm khoảng cách. Một lúc lâu, rốt cục, Lôi Báo Vương lực kiệt, nó căn bản không thời gian chữa trị thương thế, trạng thái đặc biệt gay go, toàn thân không ngừng chảy máu. Khó có thể tưởng tượng, một vị vương lại bị Tô Khải miễn cưỡng kéo thua, khí lực tiêu hao hết. Lôi Báo quyết định một mảnh đầm lớn phía trước dừng thân lại. Ào ào ào. Tô Khải theo sát mà tới, thu nạp cốt dược hạ xuống. Hắn đồng dạng thở hừng hực, cảm giác toàn thân tỏa nhiệt, vậy đều mơ hồ ửng hồng, hô hấp bộ phận sắp nổ tung. Lôi Báo Vương thật sự quá nhanh, khiến cho hắn không thể không mấy lần vận dụng cuồng bạo tăng lên tốc độ, để tránh khỏi bị báo đen bỏ qua. Tại sao? Lôi Báo nằm dạp người, thật không có khí lực, tứ chi như nôn ra, lạnh lạnh âm thanh trở nên nhu hòa, mang theo điểm điểm cầu xin ý vị, ngươi thật sự nhất định phải giết ta. Ngươi nên thuần phục ta. Tô Khải từng bước một tới gần, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, ý vị sâu xa. Chương 111, nuốt chửng. Chương 111, nuốt chửng. Lôi Báo Vương trước đặc biệt kiêu ngạo, lanh khốc mà thiết huyết, lần thứ nhất gặp mặt thời, liền muốn đem Tô Khải kể cả Bạch Hổ Vương cùng giết chết. Sau đó đang trong rừng rậm cùng Tô Khải lúc giao thủ, càng làm mấy lần trêu tức đi nói chào phúng, tuyên bố giết Tô Khải dễ như trở bàn tay. Bất quá, nó hiện tại nhưng đặc biệt thê thảm, đang Tô Khải thủ hạ đại bại, chạy trốn không, tranh thủ không tới một con đường sống. Thuần phục ngươi. Lôi Báo Vương hoàn toàn phục nhuyễn, hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đi khẩn cầu, "Vương tha ta có thể giúp ngươi đối phó Bạch Hổ Vương." Trên thực tế, nó đang trước đây không lâu còn đặc biệt bá đạo, giơ tay nhấc chân đều mang theo lôi đỉnh, huy hoàng nhiên như thần chỉ giáng thế, phải đem Tô Khải dễ dàng giết chết. Có thể, nó cuối cùng vẫn là thất bại. Tô Khải mắt long lánh, ý vị mạc danh, bước động tứ chi tới gần, đi lên phía trước. Lôi Báo Vương da lông đã không được sáng rõ, báo trên mặt mang theo huyết, thon dài trên thân thể trải rộng một cái lại một cái vết thương, bị Tô Khải trọng thương, kề bên tử vong. Thật sự, giết ta đối với ngươi không bất kỳ chỗ tốt nào. Nó thanh âm êm dịu mà huyền chuyển, ý đồ thuyết phục đối phương, bởi nó thật sự thoát lực, không có cách nào tái chiến, chỉ có thể cầu xin Tô Khải dành cho một chút hy vọng sống. Không, có chỗ tốt, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Tô Khải cúi đầu, nhìn xuống nó, ánh mắt hung lệ. Ẩm. Hắn một trào vung ra, lại tiếp tục để Lôi Báo Vương hoành bay ra ngoài, đập xuống đang cách đó không xa hồ nước bên trong. Rầm. Đầm lớn xuất hiện một đạo lại một vệ sóng gợn, phát sinh nhẹ vang lên, thủy hoa tiên đến mức rất cao. Lôi Báo Vương dãy rủa, toàn lực nhào động. Nó thông tình kỹ năng bơi, nhưng cũng thực đang không có khí lực lắc lư tứ chi, chỉ chờ chìm vào đáy hồ, trong miệng bị lạnh lẽo thấu xương hồ nước rót đầy. Rầm. Sau đó, Tô Khải bay tới, đem con này con báo theo trong nước xách lên, khiếp đồng tử đánh giá nó. Báo đen thân thể hiện cong, nó rất khó chịu, nước mắt đều sắp cũng bị uống đi ra, cái bụng tròn vo, không biết uống xong bao nhiêu hồ nước. Bây giờ nó đặc biệt chật vật, ướt nhẹp thấm huyết, còn bị Tô Khải nắm tại chảo bên trong, tứ chi khẽ run. đây căn bản không phải một con vương giả nên có dáng dấp. Giữa chúng ta không thâm cửu đại hận gì, hết thảy đều có thể thương lượng. Một trận kịch liệt ho khan sau đó, Lôi Báo Vương đem móng vuốt khoát lên Tô Khải chân trước ở trên, thấp tiếng cầu xin. Nó rõ ràng có thể cảm giác được sức sống của mình trôi qua, thương thế nghiêm trọng, tình huống đặc biệt gay go, nếu là không nhanh chóng tu dưỡng, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đáng sợ hơn chính là, mình bị quái vật kia nắm cái cổ, mà đối phương móng vuốt còn đang chậm chậm nắm chặt. Lôi Báo Vương sợ hãi, ngửi được hơi thở của cái chết. Nó là một vị vương, dưới thân bách cầm túi đầu, vạn thú xưng thần, có thể nào ngờ tới chính mình sẽ có một ngày như thế, bị một con ma thú cấp 7 trắng trợn nhục nhã. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Dưới ánh mặt trời, đối diện đầu kia quái vật là lạnh lùng như vậy, mạnh mẽ, dâng trào sát ý bao phủ tới, để nó gần như sắp muốn tan vỡ. Ngươi là làm sao thành vương? Tô Khải đem con này con báo kéo về bên bờ, áng con mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm nó hỏi. Ta. Lôi Báo Vương há miệng, thực sự không biết nên trả lời như thế nào, nó cho rằng Tô Khải là đang nhục nhã chính mình, trào phúng nó sức chiến đấu quá mức nhỏ yếu. Xem ra ngươi cũng không muốn sống. Tô Khải nói nhỏ, một móng vuốt vô vào Lôi Báo Vương ngoài miệng, để nó sắc bén răng nanh bắn bay, bắn lên đỏ sẫm huyết. Báo đen kêu đau đớn, trong miệng răng nhọn nứt toác, túi đầu ho ra máu, lẫn vào đứt gãy đồng thời chảy ra. Nó cảm giác mình khó thở, đầu não say xe, đã sắp không xong rồi. Nếu là nhiều hơn nữa chúng vào mấy lần, chính mình chỉ sợ cũng bị con quái vật này tươi sống đập chết. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng nó, thật sự sợ sệt, đối diện quái vật này tiểu thâm viên bên trong ác ma, quả thực không hề có một chút tâm tình có thể nói, lạnh lùng đến đáng sợ. Ta thất giai thời điểm. Đang Thương Vân Sơn Mạch trong lúc vô tình nuốt qua một viên tử đằng, thu được trưởng khống lôi đình năng lực. Lôi Báo Vương suy yếu mở miệng, lời nói đứt quãng, một năm sau đó, ta tiến vào vương giai. Liền những thứ này. Liền những thứ này. Báo đen nỗ lực làm ra thành khẩn vẻ, thanh âm êm dịu. Quả nhiên, đây gông xiềng chính là chuẩn bị cho ta, là bởi tiến hóa phương thức cùng thế giới này quy tắc không hợp sao. Tô Khải tự nói, sau đó lại tiếp tục nắm chặt Lôi Báo Vương cái cổ, đem nâng lên. Ngươi muốn biết ta cũng được nói cho ngươi, thuần phục ngươi buông tha ta. Lôi Báo Vương cầu xin, âm thanh như nhân loại nữ tử giống như cảm động, nó trong lòng bất an, bởi có thể cảm giác được, đối diện đầu kia quái vật khí tức càng ngày càng khủng bố. Hắn làm sao có thể khôi phục đến nhanh như vậy? Lôi Báo sợ hãi. Tô Khải lộ ra răng nanh, đem Lôi Báo Vương lôi gần, cùng mình đối diện, trước ngươi không phải rất hung hăng sao? Ngươi có thể một vị vương A, không thể mạo phạm tồn tại. Ngươi. Tiếp theo, Lôi Báo Vương thấp kêu thành tiếng, lời nói mang theo lớn lao sợ hãi, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đổ vỡ. Tô Khải đen kịt cốt rực như đám mây che trời, đang trong khoảnh khắc bao trùm ngoại lệ, đem chính mình cùng Lôi Báo Vương bao vây vào trong đó. Ngoa thảo. Cày con mắt ta. Khác một chỗ, Xúc Ni Mạc vung vẩy hai cái xúc cánh tay, khuyết đại kêu to, huynh đệ ngươi đây là đột phá phía chân trời A, không chỉ có đánh bại Báo Vương, còn muốn tiến hành dị chủng giao phối, ta thật là phục rồi. Không nhìn không nhìn, con mắt đau, mau để cho ta tẩy tẩy. Xúc Ni Mạc nói thầm, dùng mấy cái xúc cánh tay chống đỡ lấy thân thể bước nhanh chạy xa, ta ca e y, đây phá đại lục ta ai cũng không phục, liền phục ngươi. Một lúc lâu, đầm lớn bờ hồ. Đen kịt cốt rực lại tiếp tục triển khai. Lôi Báo Vương bụng nhanh chóng chập trùng, kịch liệt thở dốc, như một bãi chết bùn giống như, sủi lơ trên đất. Nó vốn là bị trọng thương, bây giờ lại trải qua Tô Khải tàn phá, thật sự thoát lực, không đứng lên nổi. Thành Vương sau đó, không bị chủng tộc hạn chế, sẽ có hải tử sinh ra. Lôi Báo Vương âm thanh uyển chuyển mềm nhẹ, nằm ở trên đất, nói ra mấy câu nói như vậy, tựa hồ mang ý nghĩa chính mình tiếp bị cái gì. Nó nỗ lực nghiêng đầu không nhìn tới Tô Khải. Áp chế gắt gao tại trong mắt khắc cốt sự thù hận. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi sống sót. Tô Khải nở nụ cười, sau đó ánh mắt triệt để lạnh lùng ngoại lệ, khẩu khí mở ra, lộ ra trong đó từng cây đen kịt giữ tợn răng nanh. Không. Lôi Báo Vương không thể tin tưởng đi rít gào. Cái miệng lớn như chậu máu đang trong khoảnh khắc phúc lạc, Tô Khải đem Lôi Báo Vương toàn bộ nuốt sống, một cái nuốt xuống. Hệ thống, chữa trị thương thế, lần này không cần ra tốc tiêu hóa. Tô Khải mệnh lệnh. Tuy rằng thân thể hắn cường hãn, nhưng trước như trước bị lôi đình oanh đến không được, sợ lưu lại ám thương, vì lẽ đó hạ lệnh hệ thống chữa trị. Đồng thời, Lôi Báo Vương là không thể ra tốc tiêu hóa, một con vương thiếu nói cũng có 50.000 điểm tiến hóa, cho dù là 20% tiêu hao, Tô Khải cũng cảm thấy không chịu được nổi. Chính đang chữa trị, lần này chữa trị cần 1.000 điểm tiến hóa, xin mời kiên trì chờ đợi. Chính đang tiêu hóa, bởi đến nuốt chửng vật năng lượng hàm lượng quá cao, bình thường tiêu hóa cần 48 giờ. Xin mời kiên trì chờ đợi. Hệ thống đáp lại. Chương 112, tiến vào đại lục tầm nhìn. Chương 112, tiến vào đại lục tầm nhìn. Đầm lớn bờ hồ, Tô Khải hít mắt, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khỏe miệng xung quanh bị nhiễm phải vết máu. Hắn không bất kỳ khó chịu nào cảm xúc, quan hệ lôi báo vương trên người phát tiết qua đi, một cái đem triệt để nuốt chửng, lanh khốc tàn bạo tới cực điểm, trần trụi trên đất diễn một màn rừng cây phát tác. Cá lớn nuốt cá bé. Cho dù hắn nương tay thả lôi báo vương một cái mạng, này con báo đen nói vậy cũng sẽ không cảm kích, đợi nó khôi phục như cũ, tuyệt đối sẽ tiến hành điên cuồng nhất trả thù, chắc chắn sẽ không như chính mình nói dễ nghe như vậy. Còn không bằng trực tiếp nuốt chửng. Một vị vương, có thể có bao nhiêu điểm tiến hóa? Tô Khải nói nhỏ, trên thân thể từ từ bốc lên thịt nha, vậy quan hệ một lần nữa sinh trưởng. Báo đen sức chiến đấu quan hệ vương giai bên trong thực sự không xưng được mạnh mẽ, nhưng nó cái kia trưởng khống lôi đỉnh thiên phú thủ đoạn nhưng đặc biệt đáng sợ, khiến cho người kinh sợ kính nể. Lôi đỉnh chi lực đối với ám thuộc tính Tô Khải có mãnh liệt áp chế hiệu quả, để hắn đến nay nhưng cảm giác thân thể không khỏe, huyết thống lưu động thời, có một loại tối nghĩa cảm xúc. Cũng may, hệ thống chính đang nhanh chóng lên hiệu. Từng sợi khói đen tự mình trong cơ thể hắn lộ ra, tẩm bổ gân cốt, vuốt lên vết thương của hắn, để hắn toàn diện khôi phục như cũ. Một bên khác, xúc ni mạc chấn động, nó có thể nhìn thấy, lôi báo vương đã sức sống bị tuyệt diệt, bây giờ đang đứng ở Tô Khải tiêu hóa bộ phận bên trong. Đây chính là Thương Vân Sơn mạch một vị vương, dưới thân vạn thú nhìn xuống, bách cầm xương thần, bại vào thai long tay sau, lại liền như vậy. Bị ăn. Xúc ni mạc sợ hãi. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Khải bình tĩnh dáng dấp sau. Trái tim của nó mạnh mẽ co giật mấy lần, tương tự thân là người xuyên Việt, chính mình vị huynh đệ này nhân tính đã lãnh đạm đến trình độ đáng sợ, quan hệ xong lôi báo vương sau, nó lại đem lôi báo vương cho ăn. Chân chính ăn no căng diều. Quả thực là đánh mất ta, quá khủng bố. Ta liền luôn cảm giác cái tên này ánh mắt có lúc rất không đúng, trời ạ. Nó sẽ không cũng muốn ăn ta đi. Xúc ni mạc phát sợ, toàn thân đều đang bốc lên khí lạnh, nó thật sự có chút sợ sệt, bởi quái vật kia bình tĩnh mà lạnh lẽo. Thật sự đoán không ra đầy thai long đang suy nghĩ gì. Lần này xong, hắn cũng đã có thể đối đầu vương giả, một chút không được muốn đi gây sự với Bạch Hổ Vương, đến vào lúc ấy, Thương Vân Sơn sợ rằng muốn long trời lở đất. Xúc ni mạc nhỏ giọng thầm thì, sau đó dùng mình một cái, quên đi, đây mắc mớ gì đến ta. Mạng nhỏ quan trọng, chạy trốn, cũng không gặp lại. Nó trực tiếp bắt đầu lui lại, động đậy thân thể, hướng về Nam Hải phương hướng thoát đi, đại lục quá khủng bố, ta phải về hải lý. Trong rừng rậm từ trước đến giờ đều không phải chỉ có ma thú tồn tại, có nhân loại tận mắt nhìn Tô Khải truy sát lôi báo vương cảnh tượng, cả kinh trận mắt ngoác mồm. Sau đó, tin tức này cấp tốc truyền bá, theo Thương Vân Sơn mạch làm trung tâm vùng phía tây khu vực, thế giới loài người sôi trào. Đó cũng không là một con tầm thường sinh vật, là một vị chân chính vương. Huống hồ, thân phận của lôi báo vương không phải bình thường, là đế quốc quan hệ Thương Vân Sơn mạch minh hữu, cùng nhân loại có ngàn vạn tia quan hệ. Dù sao đế quốc Tây Mạc không thể so Nam Thủy. Nơi này vương cũng không có ký kết cái gì khế ước, chúng nó lúc nào cũng có thể sẽ phát động thú triều, xâm chiếm nhân loại đế quốc. Làm đế quốc minh hữu lôi báo vương, chịu đến nhân tộc đại lực chống đỡ, trên thực tế, nó chính là nhân loại dùng để ngăn được Thương Vân Sơn Bạch Hổ Vương quân cờ. Tại ký ức thủy tinh trong hình ảnh, lôi báo vương bỏ mạng chạy trốn, toàn thân trải rộng lỗ thủng, mang theo huyết, bị một con hình long như tích ma thú truy sát, đặc biệt chật vật. Mà hiện tại, nó đã chết rồi, ngã xuống quan hệ đầm lớn hồ. Cùng nhân loại liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Việc lớn không tốt, Bạch Hổ Vương thủ hạ siêu cấp ma thú tiến vào vương giai, ngàn dặm truy sát lôi báo vương. Tây Mạc cầu viện. Thỉnh cầu đế quốc vũ lực chống đỡ, cảnh giác thú triều. Mới lên cấp thú vương, Hắc Long Vương, hiện nay tạm chưa thu được kỳ cụ thể tin tức, sợ là Bạch Hổ Vương lệ thuộc. Từng cái tin tức quan hệ đế quốc Tây Mạc Trung Phi khởi đầu truyền lưu. Rất khó tưởng tượng, lôi báo vương chết, dĩ nhiên sẽ ở thế giới loài người bên trong tạo thành khổng lồ như thế ảnh hưởng. Thế giới này nhân loại cùng ma thú cùng tồn tại mấy chục ngàn năm, bọn họ đối với ma thú sớm đã có khá là toàn diện nhận thức, thời khắc đối với ma thú duy trì quan tâm. Dù sao, ma thú là hổ phách đại lục nhân loại kẻ địch lớn nhất một trong. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn, lôi báo vương chết, mang ý nghĩa Thương Vân Sơn khu vực thế lực triệt để thanh tẩy, Bạch Hổ Vương sắp thống nhất toàn bộ Thương Vân Sơn mạch. Nhân loại bàn tán sôi nổi, bởi đều biết Bạch Hổ Vương cũng không phải hiền lành gì, dạ tâm bừng bừng. Ở tại thanh tẩy Thương Vân Sơn mạch sau đó, rất có thể sẽ mang theo đầu kia mới lên cấp Hắc Long Vương, phát động thú triều xâm chiếm đế quốc Tây Mạc. Sơn Vũ nổi lên, nhân loại lo lắng lo lắng. N. S khó có thể tưởng tượng, lôi báo vương cuối cùng vẫn là chết, phái ra đi các mục sư lại cũng không trở về nữa, rất khả năng cũng là chết ở Hắc Long Vương trên tay. Có lính đánh thuê gọi, Thương Vân Sơn đã xuất hiện đại biến, rất nhiều ma thú đều đang hướng ra bên ngoài thoát đi, hình thành phạm vi nhỏ thú triều, không biết thật giả. Xem ra Bạch Hổ Vương rất khả năng đã không nhịn được, chỉ là không biết đầu kia Hắc Long Vương sức chiến đấu làm sao, một vị mới lên cấp vương, hẳn là sẽ không kinh khủng như vậy chứ. Nhân loại bàn tán sôi nổi, đang tiến hành ước định, điều động các loại tài nguyên, muốn tỉ mỉ hiểu rõ liên quan Hắc Long Vương tin tức. Bất kỳ một vị vương đô đáng nhân loại trọng điểm quan tâm, bởi vì chúng nó sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, đồng thời lực lượng cũng không kém ai loại, mỗi một đầu đều có tồi thành diệt quốc thực lực. Có thể, bọn họ cuối cùng chẳng có cái gì cả tìm tới, Hắc Long Vương tiểu đột nhiên xuất hiện giống như vậy, tàn sát Lôi Bao Vương, chính thức tiến vào hổ phách đại lục nhân loại cùng ma thú tầm nhìn bên trong. Có người phát ra tiếng, gọi Hắc Long Vương cùng từng ở Nam Thủy rừng rậm xuất hiện một con thâm nguyên loại rất giống. Đầu kia thâm nguyên loại lúc trước cũng quan hệ đế quốc Nam Thủy gợi ra không nhỏ sóng lớn. Có thể, như vậy yếu ớt âm thanh sóng lớn bị nhân chìm, sẽ không ai tin tưởng cả đầu kia chỉ có điều cấp 4 thâm nguyên loại, sẽ cùng hiện tại khủng bố Hắc Long Vương có gì loại liên quan. Đồng thời, Tô Khải cũng thành công gây nên rất nhiều ma thú quan tâm, bất quá chúng nó nhưng càng thêm biết điều, chỉ là trốn trong bóng tối quan sát con này mới lên cấp thú vương. 72 giờ sau, tiêu hóa xong xuôi, cụ thể thu hoạch thống kê như sau. Điểm tiến hóa 100000, báo loại gen 1, lôi thuộc tính 1, hệ thống để tiếng vang lên. Tô Khải theo nghỉ ngơi bên trong tỉnh táo, toàn thân chạy xuôi ánh sáng lộng lẫy, như bị hắc kim đúc ra mà thành, nằm ở tại chỗ, đáng sợ năng lượng sôi trào dâng trào, mang theo kinh người khí tức. Tắm rửa vương huyết sau, hắn cảm giác thực lực của tự thân lại tiếp tục xuất hiện biến hóa, thân chu vi quy tắc gông xiềng tùng chuyển động, không được đem hắn gắt gao ràng buộc, khí tức càng ngày càng khủng bố lên. Tô Khải ánh mắt rất lạnh. Một lần nữa đứng dậy, nghĩ đến Bạch Hổ Vương. Hắn cùng Bạch Hổ Vương thật sự có thâm cừu đại hận, lẫn nhau đều hận không thể đem đối phương xé nát, không cách nào cùng tồn tại. Bất quá, Tô Khải cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, dù sao Bạch Hổ Vương phi thường mạnh mẽ, hơn xa Lôi Bao Vương, không phải hắn hiện tại có thể ngang hàng, ít nhất cũng phải chờ hắn tiến vào vương giai mới được. Chương 113, Thân Vương. Chương 113, Thân Vương. Hai ngày này, nhất định không thể bình tĩnh. Đại lục Tây Phương. Bất kể là nhân loại vẫn là đã mở trí ma thú, đều quan hệ duy trì quan tâm, chấn động mặc danh. Cựu vương đã chết, thân vương quật khởi. Hắc Long Vương ngàn dặm truy sát Lôi Báo Vương, dùng tuyệt đối cường thế tư thái tiến vào tầm mắt của mọi người, chấn động vùng đất này. Cho dù là vương, cũng đồng dạng có cao thấp sự phân chia mạnh yếu, Hắc Long Vương mới lên cấp vương giai liền giết chết Lôi Báo Vương, đủ để kinh nổ tất cả mọi người nhãn cầu. Sau đó, có tin tức theo Thương Vân Sơn mạch chạy ra ma thú trong miệng truyền ra. Gọi Hắc Long Vương cùng Bạch Hổ Vương cũng không bằng nhân loại suy đoán giống như hòa thuận, vừa vặn ngược lại, đang đuổi giết Lôi Báo Vương trước, Hắc Long Vương từng tập kích Bạch Hổ Vương cùng, quan hệ một ngày trong lúc đó đem Bạch Hổ Vương thuộc hạ bảy thú hết mức nuốt. Một vị vương tự mình yên lặng vô danh bên trong quật khởi mạnh mẽ, chấn động khu vực này, khiến người ta không nhịn được đờ ra. Nhanh, trước tiên cẩn thận điều tra, chúng ta cần liên quan Hắc Long Vương tất cả tư liệu. Kinh Phá Thiên gặp gỡ. Nghe nói vị này quan hệ Bạch Hổ Vương dưới sự đuổi giết thành công tiến vào vương giai, sau đó lập tức phản tập kích Bạch Hổ Vương cùng, diệt toàn bộ bầy thú, Bạch Hổ Vương đều tức điên lên rồi. Tin tức như thế truyền ra, nhấc lên cự sóng lớn, hóa thành một cỗ to lớn bao táp, theo Thương Vân Sơn mạch làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn mà đi. Nhân loại trước tiên tìm được Lôi Báo Vương cùng Hắc Long Vương đại chiến nơi, ở nơi đó, bọn họ còn phát hiện hơn 10 cụ quang minh mục sư thi thể. Có thể thấy rõ ràng nơi này từng đã xảy ra một hồi cực kỳ đại chiến thảm liệt, bị hai vị vương phá hủy, hóa thành tử địa. Toàn bộ rừng cây đều bị san bằng, mặt đất phảng phất bị cấm chú oanh kích qua, xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố hố động. Ngoài ra, rất nhiều đại thụ che trời cũng hóa thành cho tàn, bị lôi đỉnh càn quét thành cặn bã. Rất nhiều người mạo hiểm đã tìm đến, quan sát cảnh tượng đáng sợ này, tìm kiếm Lôi Báo Vương cùng Hắc Long Vương dấu vết lưu lại, một chút thu thập manh mối, ý đồ thôi diễn ngày xưa cái kia tràng khủng bố đại chiến. Nước toát câu chỉ, cứng rắn vậy, biến thành màu đen da lông. Phân tán quan hệ vùng rừng núi bên trong, ngoài ra, còn có đỏ sẫm cùng đen kịt huyết, thuộc về từng ở chỗ này tranh đấu hai vị thú vương. Có thể tưởng tượng, Hắc Long Vương cùng Lôi Báo Vương đều liều mạng, giết tới điên cuồng. Sóng lớn sau đó, nhân tộc bầu không khí nặng nề ngoại lệ. Cùng nhân loại vì là minh hữu Lôi Báo Vương ngã xuống, một vị không bị hiểu rõ thú vương quật khởi mạnh mẽ, đối với bọn họ tới nói, đây cũng không phải một tin tức tốt. Rất rõ ràng, Hắc Long Vương tìm tới Lôi Báo Vương, đem Quang Minh Mục Sư toàn bộ giết chết sau, động thủ truy sát đã trọng thương Lôi Báo Vương, khiến cho Báo Vương ngã xuống. Có tự thân tới hiện trường Đại Ma Pháp Sư như vậy suy đoán, âm thanh lạnh lẽo, làm ra kết luận như vậy. Không sai, một con mới lên cấp vương là không cách nào giết chết Báo Vương, Hắc Long Vương đáng thẹn đến cực điểm, căn bản không xứng đáng làm vương giả, vô liêm sỉ đi đánh lén Lôi Báo Vương. có người lúc này phù hợp, ác độc đi bình luận. Không được, nhất định phải lập tức giết chết Hắc Long Vương, muốn quan hệ ma thú bên trong lập uy, không phải vậy sẽ làm thân thiện ta nhân tộc thú vương đau lòng. Tây Mạc, đế quốc thú biên quan chỉ huy cắn răng, làm ra như vậy quyết sách. Bọn họ lo lắng, cho dù Hắc Long Vương cùng Bạch Hổ Vương không phải một đường, vậy nó đối với nhân loại ôm thân mật thái độ độ khả thi cũng sẽ không đại. Thẳng thắn một ít, phái ra nhân tộc cường giả, đem nơi đó hai con thú vương cùng giết xuống, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đế quốc một vị truyền kỳ đại pháp sư lên tiếng, ảnh hưởng to lớn. Hai con thú vương ở bên, nhân loại nhất định phải ra tay, tuyệt đối không cho phép như vậy đe dọa tồn tại. Rất nhiều nhân vương nhanh chóng đi tới Thương Vân Sơn Mạch, chuẩn bị đem Hắc Long Vương cùng Bạch Hổ Vương một lần giết chết. Bạch Hổ Vương lãnh địa, khí tức càng ngày càng khủng bố. Bạch Hổ không trùng kiến Bạch Hổ Vương cung, mà là yên tĩnh nằm xuống quan hệ một vùng phế tích bên trên, trầm mặc không nói. Có ma thú đến đây báo cho, theo những cách khác nhận được tin tức, gọi trước đầu kia Á Long loại đã tiến vào vương giai, hơn nữa thành công giết chết Lôi Báo. Đợi thêm một chút, coi như ngươi thành vương cũng phải chết, ta phải giết ngươi. Bạch Hổ Vương cười gằn, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm lên. Như đất nặng cùng nằm yên. Toàn thân nó đều quan hệ dâng lên bạch quang, nằm ở một loại trạng thái kỳ dị, có một loại khó thần thánh cảm xúc. Ngoại giới phong vân tế hội. Không lỗi thời Tô Khải căn bản không biết những này, hắn trạng thái rất tốt, cả người ô quang tràn ngập, đem hắn vây khốn trói buộc gông xiềng tùng chuyển động, sức chiến đấu lại tiếp tục tăng cường. Tô Khải suy đoán, mỗi nuốt chửng một con vương giai sau đó, đây đạo gông xiềng đều sẽ buông lỏng một ít, chính mình sớm muộn đều có thể đem phá vỡ. Cứ như vậy, hắn dám khẳng định, lại một lần nữa tiến hóa sau, chính mình sắp có một cái cự bay vọt mạnh, đến thời điểm đem vượt xa cùng thú vương, ở vào đỉnh cao hàng ngũ. Ào ào ào. Lúc này, đầm lớn hồ cuồn cuộn, trên mặt nước dần dần dò ra một viên khổng lồ đầu lâu, con mắt màu đỏ tươi, trên người chảy xuôi ô quang, toàn thân đều là vảy màu đen, chậm rãi bò đi ra. Tiểu gia hỏa, ngươi dám xông vào ta lãnh địa? Đây là một con đen xà, có tới dài 70 mét, gần 2 mét thô, đặc biệt khổng lồ. Mặt nước đều nhấc lên to lớn gọn sóng, nhìn chằm chằm Tô Khải, âm thanh chấn động mảnh này bờ hồ. Đây con rắn to hiển nhiên không yếu, khí tức đã đạt đến thất giai, là một con siêu cấp sinh vật, mà Tô Khải không hết sức hiển lộ khí thế, thân dài cũng chỉ có 2 đến 3 mét, ở trong mắt nó xác thực chỉ có thể tính cái tiểu gia hỏa. Còn có sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đây nói chuyện, Tô Khải rất hứng thú đi đánh giá con này đen xà, nó xem ra cùng mình vì là mãng xà thời rất giống, tuy là thân rắn. Nhưng toàn thân đều nằm dày đặc khối lớn vậy, trong miệng răng nhọn tuyết bạch lạnh lẽo âm trầm. Giống. Nhìn thấy Tô Khải không để ý chút nào dáng dấp, đen xà một tiếng giống to, hồ nước ngập trời, trong miệng phun ra màu đen ngọc độc, ào 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 như thác nước giống như bao phủ tới. Siêu cấp hơi thở của ma thú bạo phát, sợ quá chạy đi vô số chim bay thú chạy, cái tên này là mảnh này hồ nước bá chủ, hung ác mà bá đạo, muốn trực tiếp độc chết Tô Khải. Cái gì? Sau một khắc, đen xà sợ hãi thay đổi sắc mặt. Bởi đối diện con ma thú kia biến mất rồi, quan hệ nó không phản ứng lại trước cũng đã tránh thoát đi. Ầm. Tô Khải trực tiếp đến con này đen xà đầu to ở trên, móng vuốt tỏa ra ánh sáng, sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, đem đại xà đập đến quan hệ hồ nước bên trong rẽ rủa kịch liệt, kêu thảm thiết không ngớt. Trong miệng nó tuôn ra tảng lớn huyết, đầu đau nhức, cảm giác đầu đều sắp muốn nứt ra rồi. Tô Khải không động sát tâm, bởi còn có lời muốn hỏi, không phải vậy một đòn là có thể đem con này đen xà giết xuống, nó căn bản không thể sống được ngoại lệ. Vương. Đen xà hét thảm, âm thanh chấn động mảnh này hồ nước, chỉ hô lên một chữ, quan hệ đầm lớn trong hồ vang vọng. Vương. Tiếp theo, con này đại đen xà lại tiếp tục lên tiếng, đem âm lượng thu lại, cung kính đến khiêm tốn, mạnh nhịn đau sở, tùy ý Tô Khải đạp ở đầu mình đầu lâu bên trên. Nó biết chuyện xấu, gặp gỡ một vị thú vương, mạnh mẽ kiểm chế lại bởi đau nhức mà run không ngừng thân thể, doa đến sợ hãi, không dám thở mạnh. Ta hỏi ngươi, chung quanh đây có còn hay không thú vương? Tô Khải cúi đầu, đứng đại xà đầu lâu bên trên, bám vào nó bên thai khe nói. Chương 114, săn bắn. Chương 114, săn bắn. Hắc xà run run rẩy rẩy, quan hệ phát hiện Tô Khải là một vị thú vương sau, hồn đều sắp muốn dọa bay, tiếp theo lại nghe thấy vị này quan hệ chính mình bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm kia để nó khắp cả người phát lạnh, quả thực có thể xưng tụng là kinh tâm động phách. Vị này lời này nói chính là có ý gì? Trong rừng rậm vương không gặp vương, nói như vậy. Thú vương lẫn nhau vì tránh hiểm nghi, trên căn bản là hai hai không gặp gỡ, để tránh khỏi gây thành hiểu lầm, hai con thô bạo thú vương gặp gỡ, rất có thể sẽ phát sinh tuyệt thế đại chiến. Có thể vị này bây giờ lại đang tìm kiếm đại trạch hồ vương. Đại hắc xà phiền phiền nhếu nhếu, một bộ do dự dáng vẻ, nó tuy rằng sợ sệt Tô Khải, nhưng đại trạch hồ vị kia đồng dạng làm nó cảm thấy sợ hãi. Bất quá, bách ở Tô Khải vì thế, Hắc xà cuối cùng vẫn là cắn răng đem thật tình báo cho Xích Tích Vương quan hệ bờ hồ khác một chỗ nghỉ ngơi. Xích Tích Vương, Đại Trạch Hồ Nhất Vương, mang ta đi nhìn. Tô Khải trong lòng hơi động, nằm ở hắc xà đầu to ở trên, nhàn nhạt lên tiếng, nghe không ra mùi vị gì đến. Đối với này, hắc xà tựa hồ đã có dự liệu, cung kính gật đầu, lắc lư thân thể to lớn, chở Tô Khải tiến vào Đại Trạch Hồ ngạn trong rừng rậm. Nguyên thủy rừng rậm che đậy thiên nhật, đây là thuộc về ma thú thế giới, lâu không có người ở, lá rụng không biết diện tích bao nhiêu tầng, còn có thể nhìn thấy rất nhiều trắng xóa xương thú. Một ít cổ thụ đủ có cao mấy chục mét, cành lá sung xuê, to lớn tán cây giống như đám mây che trời, có lao đẳng so ra hắc xà thân thể còn thô, xoay quanh cuốn quanh, đây đều là Tô Khải quan hệ thế giới loài người bên trong chưa từng thấy kỳ cảnh. Sơn lâm bên trong, sương mù tràn ngập, tầm nhìn rõ rất ngắn, có phải là có thể nhìn thấy một ít ma thú chợt lóe lên, như là ưu linh giống như, cảnh tượng kinh người. Hắc xà không hề che giấu chút nào siêu cấp hơi thở của ma thú, sợ quá chạy đi vô số chim bay thú chạy, hung ác mà bá đạo, thẳng tắp tiến lên. Nó là khu vực này bá chủ một trong, quan hệ chưa thấy Xích Tích Vương trước, căn bản không cần sợ hãi cái gì. Huống chi, hắc xà biết, trên đầu mình còn trở mặt khác một vị vương. Bốn phía, tiếng thú gào thỉnh thoảng vang lên. Nhanh một chút. Tô Khải dục. Đại hắc xà cắn răng, nó trước xác thực không đạt đến hết tốc lực, kéo kéo dài kéo, ước ao Tô Khải có thể thay đổi chủ ý. Bởi nó biết, bên kia Xích Tích Vương có thể một vị nhân vật hung ác, hai vị thú vương gặp gỡ. Rất khả năng thoại đều không nói liền trực tiếp mở ra làm, đến thời điểm, chính mình sợ rằng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thú ảnh càng ngày càng ít ỏi, chim bay thú chạy đã không thể nhận ra, hiển nhiên, bọn họ đã từ từ tiếp cận phía trước hiểm địa, cùng ma thú không dám đặt chân. Xuyên qua hai mảnh bụi gai lâm sau đó, đại hắc xà bước chân dần dần trì hoãn, cuối cùng hầu như bất động. Một trận nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt tràn ngập ở xung quanh, con đường này thất giai đại hắc xà rõ ràng trở nên không giống, thân thể bắt đầu run. Đặc biệt sợ hãi, muốn lập tức đào tẩu. Đến. Nhiệt khí phả vào mặt, khu vực này địa thế cùng với phía trước hoàn toàn khác nhau, rậm rạp rừng cây biến mất, phía trước thổ địa hóa thành dung nham, xung quanh bùn đất đều đã biến thành ám trầm màu đỏ, mang theo khô nóng khí tức. Bất luận Tô Khải làm sao bức bách, đại hắc xà đều không muốn đi lên trước nữa đi rồi, sợ hãi đến cực điểm, thậm chí quan hệ không ngừng lùi lại. Lúc này, đại hắc xà phát sinh một tiếng sợ hãi thấp hí, suýt nữa trốn bán sống bán chết. Nó nhìn thấy theo dung nham trong đầm lầy chậm rãi hiện ra một cái đầu lâu, cặp kia mắt nhỏ lánh khốc mà vô tình, nhìn chằm chằm bên này. Tích. Tích Vương. Đại hắc xà run rẩy, toàn thân run rẩy không ngớt, liền muốn quỳ rạp dưới đất. Đối diện, đầu kia thú vương cũng không hề lớn, tương tự chỉ có dài 2, 3 mét, cả người vảy màu đỏ nằm dày đặc, mang theo phô thiên cái địa hùng sát khí. Xích Tích Vương. Tô Khải lạc đến mặt đất, một chảo đem sợ hãi không ngớt hắc xà giết xuống, cùng đối diện thú vương đối diện. Sau một khắc, song phương trực tiếp bắt đầu đại chiến. Xác thực không cái gì tốt nói, Tô Khải vì là nuốt chửng cùng điểm tiến hóa mà đến, cùng đối phương căn bản không giao lưu cần thiết, không chết không thôi. Hắn chủ động xuất kích, lợi dụng siêu nhiên tốc độ, xuề cánh thoáng chí cao không. Sau đó lại lao xuống, móng vuốt lớn quét ngang Xích Tích. Đùng. Tiếng vang chấn động màng hai, Xích Tích mắt nhỏ bên trong phát sinh hung nanh ánh sáng, trên người vậy cứng rắn dọa người, đánh ở phía trên sau dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Tô Khải hít mắt, mỗi một đầu thú vương đều không phải người yếu, đều có đặc biệt tiến hóa con đường, cùng bạch hổ vương cương mãnh, lôi báo vương linh động không giống, con này Xích Tích rõ ràng càng thêm chú trọng phòng ngự, thân thể cứng cỏi cực kỳ, chặn đánh mặc nó vảy giáp đều có vẻ hơi khó khăn. Sau đó, hắn phát hiện dị thường, con này bò sắt rất không giống nhau, sau lưng có hai nơi khối trạng bất ngờ nổi lên, cùng bò sắt hoàn toàn khác nhau. Nó muốn hóa long. Tô Khải kinh dị. Trong lúc nhất thời, Tô Khải trong lòng nổi sóng chập trùng. Bởi trừ một bộ long cốt ở ngoài, hắn chưa bao giờ ở trên thế giới này gặp chân chính cự long, mà con này Xích Tích thì rõ ràng có hóa rồng dấu hiệu. Tô Khải ánh mắt quái dị, theo lý mà nói ma thú bình thường là không thể giống như hắn dị hóa, nhưng con này Xích Tích không giống, bởi không biết nguyên nhân phát sinh đột biến, quan hệ hướng về cự long diễn biến. Trải qua ngắn ngủi giao thủ sau, Tô Khải xác nhận, Xích Tích Vương tuy rằng mạnh hơn Lôi Báo Vương ở trên một ít, sức phòng ngự kinh người, nhưng mình chảo kích cũng không phải là vô hiệu. Không ngừng lặp lại công kích một chỗ, cũng làm cho Xích Tích cảm thấy đau đớn, rít gào không ngớt. Cắn nuốt mất một vị vương sau đó, Tô Khải rõ ràng trở nên mạnh mẽ không ít, đang kéo dài chém giết sau một thời gian ngắn, tinh thần hắn độ cao tập trung, vận dụng sức mạnh mạnh nhất, bắt lấy nhược điểm của đối phương, bắt đầu toàn diện áp chế Xích Tích Vương. Hô! Xích Tích Vương hơi thở ồ ồ, từ đầu tới đuôi không có nói câu nào, từ đầu đến cuối đều đặc biệt hung lệ, trong miệng phun ra bàng bạc hỏa diễm, vốn mạnh mẽ lực trùng kích. để mảnh này dung nham đi đều nổ tung, loạn thạch bay lượn. Nó bắt đầu liều mạng, bởi đã từ từ yếu đi hạ phong, trên người một ít vị trí bị Tô Khải vô số lần bắn trúng, bị đánh cho sụp ra, đẫm máu. Tô Khải bình tĩnh mà quả đoán, không hề đối quyết lôi báo thời như vậy chật vật, trọng điểm công kích xích tích vương đầu lâu, tiết hầu còn có bộ ngực, quan hệ trên thân thể của nó lưu lại từng đạo vết máu. Lần này không trước đối phó lôi báo vương như vậy gian nan, sóng lớn không sợ hãi, Tô Khải từ vừa mới bắt đầu liền chiếm thượng phong, toàn diện đem xích tích vương áp chế. Kỳ thực chủ yếu vẫn là trước báo đen lôi đỉnh đối với hắn áp chế quá to lớn, không phải vậy Tô Khải cũng không đến nỗi như vậy không thể tả. Cuối cùng, chiến đấu rơi vào kết thúc. Xích tích vương ngã xuống, cả người nhảy lên hỏa diễm tắt, chảy ra huyết hóa thành sông nhỏ. Tô Khải rất bình tĩnh, không bị thương tích gì, nặng nhất, coi trọng nhất cũng bất quá là trên thân thể một cái miệng máu, vậy còn là xích tích liều mạng tạo thành, có thể nói được với là thoải mái hạ. Xích tích vương chết hết, một con thú vương ngã xuống, không vì là ngoại giới biết. Không, cái gì đặc thù cái chết, chính là không địch lại Tô Khải, bị miễn cưỡng bẻ gãy cái cổ. Đem con này đỏ chót đại bò sát nuốt chừng sau, Tô Khải phát hiện không đúng. Bởi vì muốn tốt cho này xấu cũng là một vị vương, nhưng chỗ ở cũng quá đơn sơ, không giống với Bạch Hổ Vương cung trắng lệ, Xích Tích Vương nhưng nhờ thân ở một mảnh nguyên sinh dung nham trong ao đầm. Trực giác nói cho Tô Khải không đúng. Chương 115, Ám Cung Hỏa, hai thuộc tính. Chương 115, Ám Cung Hỏa, hai thuộc tính. Vùng rừng núi thưa thớt, thổ dân thạch khô rắn, mặt đất bởi khuyết thiếu lượng nước mà rạn nứt, nơi này cảnh tượng cùng những nơi khác hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là dung nham đầm lầy nơi đó, nhiệt khí bốc hơi, mảnh này ao nhiệt độ cao đến kinh người, cùng ma thú hoàn toàn không chịu nổi. Đại trạch hồ bên phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, nguyên thủy rừng cây che kín bầu trời, nơi này nhưng hoàn toàn khác nhau, hoang vu mà tử tịch. Xích Tích tốt xấu cũng là một vị vương giả, địa vị rất cao, nhưng chỗ ở nhưng cùng Bạch Hổ Vương hoàn toàn khác nhau. Lựa chọn như vậy một cái đổ nát địa phương, cùng Bạch Hổ Vương cung khác nhau một trời một vực, chênh lệch rất lớn. Đây gây nên Tô Khải hoài nghi, hắn hít mắt, quan hệ vùng đất này quen quẩn, đánh ra Xích Tích Vương xào huyệt. Ba, ba. Từng đóa bọt khí theo dung nham trong đầm lầy bốc lên, sau đó lại nổ tung, nhiệt khí bốc hơi, phụt lên màu đỏ thấm hào quang. Rất rõ ràng, khu vực này bất phàm, quan hệ Xích Tích Vương chết rồi như trước sóng nhiệt không giảm, tự mình dung nham bên trong dâng lên mà ra. Ngắn ngủi suy tư sau, Tô Khải hành động, túi người nhảy vào trong ao đầm. Bàng bạc dung nham phun trào, sóng nhiệt phả vào mặt, nhưng mà những này đều đối với Tô Khải vô hiệu, không tạo được cái gì ảnh hưởng, hắn trực tiếp lặn xuống, đi vào dung nham bên trong. Theo kéo dài thâm nhập, nhiệt độ càng ngày càng cao. Vào mắt nơi một mảnh hỏa hồng, Tô Khải càng phát giác kỳ lạ, bởi đại trạch hồ hoàn cảnh quyết không thể hình thành mảnh này hỏa trì, dung nham đầm lầy nhất định chịu đến những nhân tố khác ảnh hưởng. Tô Khải thẳng tới dưới đáy. Nơi này dĩ nhiên là một mảnh chân không khu vực, bởi đặc thù địa thế đem dung nham tách ra, nhiệt độ vượt quá tưởng tượng cao, để Tô Khải đều có một loại khô nóng cảm xúc. Kỳ dị chính là, nơi này dĩ nhiên mọc ra thực vật. Một thốc lại một thốc dây leo toàn thân đỏ chót, cắm rễ ở đáy ao, như là một đoàn đoàn nhảy nhót hỏa diễm, quan hệ phụt lên xích hà. Chúng nó đều hiện màu đỏ thắm, trên phiến lá mọc ra nụ hoa, biểu bì mềm mại, rất no đủ, mặt trên rõ ràng có bị hái vết tích. Xích Tích Vương thủ tại chỗ này không đi. Cũng là bởi vì vật này. Tô Khải hoài nghi, bởi vì cái này đáy ao rất trống trải, ngoài ra lại không gì khác vật. Tô Khải tiến lên, tinh tế xem xét. Rất nhanh, hắn phát hiện đầu mối, nhìn thấy quan hệ đây dây leo bên trên, còn sống có thật nhiều trái cây màu đỏ. Những này trái cây cái đầu chỉ có móng tay kích cỡ tương đương, ẩn giấu ở phiến lá sau đó, tuy rằng chưa thành thục, nhưng như trước đang chạy xuôi ánh sáng, chất chứa rất mạnh hỏa thuộc tính năng lượng. Tô Khải trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Trước lôi báo vương từng nói mình nuốt một cây tử đằng sau, thực lực tăng nhanh như gió, tiến vào vương giai, hắn cũng từng dùng qua một viên màu đen dị quả, sau đó mọc ra thứ hai, ba cái đuôi, vượt quá tầm thường. Đây là kỳ ngộ, thế giới này sống có rất nhiều kỳ hoa dị quả, hiệu quả rất không bình thường. Soạn. Cuối cùng, Tô Khải dự định phung phí của trời, một chảo đem đây thốc hỏa đằng nhổ tận gốc. Hắn suy đoán, Xích Tích Vương trước khả năng chỉ là một con bình thường bò sát, mấy lần dùng thành thục đằng quả sau đó. Mới tiến hóa cuối cùng là vua, nắm giữ hỏa thuộc tính năng lực, đồng thời tự thân còn ra phát hiện hóa long dị biến. Có thể Tô Khải không nhiều thời gian như vậy chờ đợi trái cây thành thục, hắn không thể bảo vệ mảnh này ao không đi, vì lẽ đó thẳng thắn mặc kệ nhiều như vậy, dự định trực tiếp đem hỏa đằng toàn bộ nuốt vào. Cho dù bị rút lên, màu đỏ thấm dây leo cũng như trước lượn lờ lửa, tỏa ra ánh sáng ngông lung, vừa nhìn liền biết bất phàm, rất không bình thường. Hơn nữa, khi này thốc dây leo sợi dễ rời đi đáy ao sau. Nơi này nhiệt độ chợt giảm xuống, bốc lên dung nham nhanh chóng làm lạnh, cấp tốc ổn định lại. Hiển nhiên, hỏa đằng tạo nên mảnh này dung nham đầm lầy. Tô Khải cảm thấy có chút nóng, dây leo nhiệt độ cũng không thể so xích tích vương hỏa diễm thấp, phụt lên xí sáng, bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng quan hệ vui vẻ nhảy nhót. Ùng ục. Không cái gì có thể do dự, Tô Khải mở miệng khí, liền với sợi dễ đem hỏa đằng toàn bộ để vào trong miệng, sau đó thôn nuốt xuống. Nóng. Đây là hắn phản ứng đầu tiên, dù sao nội tạng bộ phận không xương cốt vảy giáp như vậy cứng cỏi. Nuốt vào hỏa đằng sau, Tô Khải cảm giác cả người cũng không tốt, thân thể rát, như là bị ngọn lửa từ giữa đến nơi khác thiêu đốt. Kiểm tra đến nuốt chừng không biết vật chất, xin mời lựa chọn, một hấp thu, hai phân tích. Gợi ý của hệ thống. Trực tiếp hấp thu đi. Tô Khải nhanh chóng, theo đầm lầy dưới đáy bò ra, bởi không cái gì đáng giá chú ý, hắn rất nóng, trên người vậy cũng bắt đầu hừng hồng. Hắn nhiệt độ quan hệ cực tốc lên cao, sương mù bốc hơi, móng vuốt đạp trên mặt đất, bàng bạc nhiệt khí trong nháy mắt để dưới chân thổ địa lượng nước sấy khô, đang nhanh chóng dạn nước. Xì xì. Tô Khải trong cơ thể hỏa diễm bốc lên, ngũ tạng lục phủ hào quang vạn đạo, đem hỏa đằng sau khi hấp thu, nội tạng không còn nữa trước sâu thẳm cảm xúc, xương cốt cùng chấn động, như là bị bổ sung lên một tầng màu đỏ sầm mô. Giống. Tô Khải gầm nhẹ, trong miệng bốc lên sao hỏa, cái kia không phải ám sát hắc viêm, là thuần khiết hỏa diễm nguyên tố quan hệ nhảy nhót. Ngắn ngủi sao động sau đó, thân thể của hắn bình tĩnh lại, thân thể ấm áp, khí tức cũng không được như trước như vậy hắc ám, có loại hừng hực cảm xúc. Có lẽ đây dây leo có thể vì ta bổ sung lấy hỏa diễm thuộc tính. Tô Khải suy đoán. Hắn cảm giác xương cốt tê dại, tự mình nơi tim tuôn ra một dòng nước ấm, hướng về các vị trí cơ thể chảy xuôi. Thân thể của hắn lại tiếp tục xuất hiện biến hóa. Đen kỳ xương vỏ ngoài ở trên hiện ra từng đạo kỳ dị màu đỏ hoa văn, sau đó lại thu lại ảm đạm đi, vòng lại, kéo dài không ngừng. Cùng lúc đó, bụng cái viên này vắng lặng đã lâu hỏa diễm tinh thạch lại tiếp tục phát sáng, như là bị triệt để kích hoạt rồi, đang nhanh chóng phân giải, hóa thành lấm ta lấm tấm hỏa thuộc tính năng lượng, giải xuống Tô Khải toàn thân. Toàn thân hắn đều quan hệ dâng lên xích hà, mang theo sáng, bước lên hừng hực hỏa diễm, Tô Khải quan hệ trong lúc vô tình để khu vực này hóa thành đất khô cằn. Bị đốt cháy cái sạch sẽ. Mạnh mẽ hỏa thuộc tính năng lượng thay đổi Tô Khải bên ngoài cơ thể đặc thù, cả người vậy không được như trước như vậy thuần khiết màu đen, phản xạ ra ám trầm hồng quang, đã biến thành hồng đen lẫn lộn răng rớp. Nửa ngày, ngươi đã độ cao nắm giữ hỏa thuộc tính năng lực, lần sau thăng cấp sau, ngươi đem thu được một hạng ngoài ngạch cường độ cao kỹ năng. Bởi ngài thu được hỏa thuộc tính cường hóa, ngài kỹ năng hắc viêm thổ tức cường độ chịu đến tăng lên. Tô Khải thỏa mãn gật đầu, mở ra trong đầu bảng kiểm tra tự thân mới nhất trạng thái. Chủ thể chi lực tiến hóa giả. Bộ phận, bò sát bộ phận. Mục, long mục. Loài, phi long loài. Thuộc tính, ám, hỏa. Kỹ năng, giang nọc, mẫn duệ cảm giác, ngụy trang, siêu tần cuồng bạo, thân thể điều chỉnh, cốt nhận băng thứ. Điểm tiến hóa, 13.000. Đem nổ chết ở một bên đại hát xa nuốt trưởng, Tô Khải bắt đầu nghỉ ngơi. Đối với vừa nuốt lấy xích tích vương, hắn hiện tại cũng không dám sử dụng gia tốc tiêu hóa. Không thể làm gì khác hơn là tiêu tốn 3 ngày kiên trì chờ đợi. Cùng lúc đó, Thương Vân Sơn mạch Phong Vân Tế hội, nhân loại cường giả đến Đế quốc Tây Mạc, bước vào Thương Vân Sơn cảnh nội, vì là giết chết Hắc Long Vương cùng Bạch Hổ Vương mà tới. Ai cũng không ngờ tới, liền bên ngoài mấy trăm dặm đại trạch Hồ Nhất Vương chết rồi, vô thanh vô tức chôn thây ở Tô Khải trong bụng. Trên người hắn gông xiềng lần thứ 2 buông lỏng, khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Chương 116: Về Thương Vân. Chương 116: Về Thương Vân. Tiêu hóa xong xuôi, cụ thể thu hoạch thống kê như sau. Điểm tiến hóa 100000. Bò sát loại gen 1. Hỏa thuộc tính 1. 72 giờ sau, hệ thống để tiếng vang lên. Tô Khải mở con mắt, có loại cảm giác vui sướng. Giết chết xích tích vương sau đó, hắn không chỉ có thu được đệ nhị hạng thuộc tính, hơn nữa còn được lượng lớn điểm tiến hóa, trên người gông xiềng lại tiếp tục buông lỏng, thực lực đại tiến. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, trên người tầng kia ràng buộc mông lung, không được khẩn trói buộc thân. So ra trước đây thoải mái một đoạn dài. Mặt trời mọc, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông. Trong rừng rậm rất yên tĩnh, tiếng thú gào không còn nữa, vàng rực rỡ ánh mặt trời rơi ra, vì là đại địa trải lên một tầng sáng sáng, an bình mà an lành. Tô Khải hít mắt, nhìn thẳng cái kia luân to lớn mặt trời đỏ, bổ sung lấy hỏa thuộc tính sau, hắn không được căm ghét ánh mặt trời, mặc dù vẫn có chút cảm giác khó chịu, nhưng cuối cùng cũng coi như có thể bình tĩnh đối mặt. Tô Khải lung lay đầu, đứng dậy, cả người khí thế rất lớn. Ánh mắt làm người run. Đây là vương giai sinh vật khí tức, đang giết chết hai con thú vương sau, thực lực của hắn tiến nhanh, sức chiến đấu không ngừng tăng lên, bây giờ chân chính có thể xưng tụng là một vị vương, không sợ cái kia Thương Vân Sơn mạch địch thủ. Nhỏ bên thai nghe bên dưới, có thể phát hiện Tô Khải trái tim như nổi trống giống như vậy, vững vàng mà mạnh mẽ, rất rừng rực, vì hắn cung cấp quần quận không ngừng năng lượng. Trái tim kia trở nên không giống nhau, không được đen kịt như mực, một lần nữa trở về bình thường màu đỏ, hơn nữa đỏ tươi như mã não, như hỏa diễm cùng nhảy lên. Từng đạo xích hà ở tại bên trong tỏa ra, có một loại hừng hực cảm xúc, hơi thở sự sống dâng trào. Trái tim là mệnh gốc rễ, sức mạnh cội nguồn, ẩn chứa vô cùng vô tận sức sống, kéo dài cùng phục huyết, tẩm bổ đã thân. Bạch Hổ Vương, ta đã trở về. Tô Khải như vậy tự nói. Đầu kia Bạch Hổ thực lực mạnh phi thường, so ra Lôi Báo Vương Xích Tích Vương còn lợi hại hơn nhiều, thế nhưng Tô Khải tin tưởng chính mình bây giờ có thể cùng đầu kia đại lao hổ tranh đấu, thậm chí có đem nuốt chửng tâm tư. Hắn quyết định, đã có thể giết về Thương Vân Sơn Mạch. Tô Khải nhảy lên một cái, mặt đất nổ tung, toàn bộ sơn lâm phảng phất đều đang lay động, xuất hiện động đất. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, theo trong tầng trời thấp xẹt qua, như một vệt sáng giống như biến mất ở nơi này, nơi đó cây rừng cùng núi đá toàn bộ bị gió mạnh ép qua, phát sinh vụ nổ lớn. Mãi đến tận Tô Khải vút qua mà qua, mảnh này không vực mới dần dần truyền ra tiếng nổ, tốc độ của hắn đã vượt qua âm thanh, đây đặc biệt khủng bố. Tô Khải tự tin, mình tuyệt đối so với phía trước Lôi Báo Vương còn nhanh hơn, đối phương cho dù đang trạng thái toàn thịnh lâu, cũng không bằng chính mình, theo hắn hiện đang cái tốc độ này, thật muốn săn giết 6, 7 giai sinh vật, đối phương căn bản không phản ứng kịp. Tô Khải hiện nay trạng thái tuyệt đối vượt xa còn lại mới lên cấp vương, thậm chí đang còn chưa chân chính tiến vào vương giai, cũng đã có thể đối đầu Bạch Hổ loại này mạnh mẽ vương giả. Đây cùng hắn lên cấp phương thức có quan hệ, săn giết tiến hóa, ngược loạn quy tắc mà đi, mạnh mẽ làm người run rẩy, hầu như nghịch chuyển. Vì thế, Tô Khải thậm chí chịu đến thế giới này phản vệ, trên lưng gông xiềng. Ngắn ngủi kiểm tra sau, Tô Khải nghỉ chân, đang trong tầng trời thấp đình trệ, cảm thụ tự thân các loại biến hóa, bổ sung lấy cường độ cao hỏa thuộc tính sau, đến cùng là phương diện nào xuất hiện tăng cường. Không giống với đen ám thuộc tính toàn thân đột biến, lần này hỏa thuộc tính bổ sung lấy sau đó Tô Khải biến hóa rất nhỏ, theo vẻ ngoài nhìn lên, vẹn vẹn là toàn thân màu sắc thay đổi mắt sáng một chút, không được đen kịt như đêm. Chuyện này thực sự không tính là biến hóa gì đó, nếu như chỉ dựa vào ngụy trang kỹ năng, hắn cũng tương tự có thể thay đổi tự thân màu sắc. Vẹn vẹn là hắc viêm kỹ năng tăng lên, những phương diện khác không có thay đổi. Tô Khải không rõ. Trên thực tế, hắn thật không nhìn ra tự thân có cái gì không cùng đi, thực lực tăng cường vẹn vẹn là bởi thoát khỏi gông xiềng, cùng bổ sung lấy thuộc tính không quan hệ. Hô! Tô Khải thử nghiệm, hướng về phía dưới sơn mạch phụt lên hỏa diễm. Ẩm! Chỉ trong nháy mắt mà thôi, vô tận hắc diễm liền nhấn chìm bầu trời, phô thiên cái địa. Như là sóng biển giống như tuôn tới. Phía dưới dãy núi kia xuất hiện khủng bố cảnh tượng, như ngọn nến cùng đang tăng dã, sau đó ầm một tiếng nổ tung, cả tòa sơn mạch trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Đáng sợ nhiệt độ cao để không khí đều xuất hiện ngưng trệ. Hắc diễm bất diệt, xâm nhiễm ngọn núi, để tất cả có thể nhiên đồ vật hóa thành cho tàn, sau đó như trước đang hừng hực thiêu đốt. Hả? Tô Khải có thể cảm giác được, trong cơ thể có từng sợi sức mạnh chảy ra, hắn ý thức được, chỉ cần mình không gián đoạn cung cấp, đây hắc viêm liền sẽ không tắt. Đáng sợ hắc viêm, rồi dào như bất diệt nhất hỏa. Cái năng lực này thật sự trở nên đáng sợ, mạnh đến rối tinh rối mù. Cho dù là bổ sung lấy hỏa thuộc tính chỉ được đến cái này tăng cường, tương tự làm người mừng rỡ, uy thế kinh người. Huống chi, tại hạ tiếp tục tiến hóa sau, Tô Khải có thể được một hạng ngoài ngạch kỹ năng. Thời khắc này, hắn nhớ tới Bạch Hổ Vương, nhớ tới Hoàng Kim Sư Tử Vương, thậm chí nghĩ đến trước đây thật lâu Thâm Nguyên Ma Hoàng, không thể chờ đợi được nữa đến muốn đem những người này toàn bộ giết chết nuốt chửng. Trở về, Tô Khải tung ánh mắt mang sáng lạ, hắn dự định đường cũ đi vòng mèo, lúc trước hướng về Thương Vân Sơn Mạch. Sau đó trở về Nam Thủy rừng rậm, cuối cùng giết hướng về rừng cây nơi sâu xa. Hắn đã bước vào vương giai, đón lấy nếu như có thể lại nuốt chửng 3 vị vương giả, liền có thể lại tiếp tục hoàn thành tiến hóa, đến vào lúc ấy, hắn đem không sợ tất cả. Tô Khải trong lòng nhiệt huyết, đón ngày sáng trở về Thương Vân Sơn Mạch, hắn hận không thể lập tức tìm tới Bạch Hổ Vương, đem đầu kia hung cuồng đại lao hổ một cái nuốt lấy. Kỳ thực, gấp gáp như vậy nguyên nhân chủ yếu là bởi hắn thời gian không nhiều mấy ngày nữa chỉ sợ cũng sẽ thu được chủ thần để tin tức. Sắp đi tới cái kế tiếp thế giới luân hồi. Đến vào lúc ấy, Tô Khải còn phải tốn tâm tư chuẩn bị, suy tư thế giới luân hồi bên trong làm sao hành động. Soạn. Lướt qua, Tô Khải trực tiếp bay ngang qua bầu trời, một cái chớp mắt liền chạy trốn ra ngoài gần 1000 mét xa, bất luận là tốc độ vẫn là kéo dài lực đều vượt qua di vãng. Nếu như có người có thể nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một con truyền kỳ sinh vật, nhanh tới làm người nghe kinh hãi. Mà ngay khi Tô Khải lại gần ngày đó, Thương Vân Sơn Mạch thay đổi bất ngờ. Tự mình Thương Vân Sơn cảnh nội tràn vào rất nhiều nhân loại vương giả sau, Bạch Hổ Vương ngày hôm đó đột nhiên làm khó dễ, tự mình phế tích bên trong đi ra, cứng rắn chống đỡ hai vị nhân vương, còn mạnh mẽ đem một người tươi sống đánh vỡ, tuyệt thế sắc bén. Ngay hôm đó, tất cả nhân loại chấn động. Đây là cỡ nào mạnh mẽ? Bị đánh vỡ người kia đồng dạng là cường giả siêu cấp, đang trong nhân loại địa vị đặc biệt cao, thả vào ngày thường, liền một ít tiểu quốc quốc gia chủ đều muốn lấy lễ để tiếp đón, kết quả lại bị Bạch Hổ Vương đánh tới nổ tung ra. Đây thật sự là một con ngoa hổ, khởi sướng uy đến không người nào có thể địch, Bạch Hổ Vương uy thế quá lớn. Có người kinh ngạc thốt lên than thở. Đây có tính chấn động chiến công không chỉ có kinh bạo người bình thường, cũng làm cho một ít đến đây nhân vương cảm thấy sợ hãi, khí thế yếu đi không chỉ một phần. Bạch Hổ Vương cùng chúng ta không giống, nó rất khả năng đến vương giai một tầng khác, hơn xa cùng vương giả. Có nhân vương suy đoán. Tất cả những thứ này tất cả, chính đang tới rồi Hắc Long Vương không biết được. Tới gần sau giờ ngọ, Tô Khải đến Thương Vân Sơn Mạch, nhìn xuống cái kia vùng mênh mang rừng cây. Chương 117, nhân vương đến. Chương 117, nhân vương đến. Giữa trưa, mặt trời phủ đầu. Thương Vân Sơn Mạch cũng không yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nhân loại qua lại, hôn tạp đang khu rừng này bên trong, trắng trợn săn giết ma thú. Trong rừng rậm, bên cạnh hồ, trên núi cao, khắp nơi có thể nhìn thấy nhân loại bóng người, nhiều vô số kể. Đế quốc rồi chết lệnh, mạng lớn lượng quân đội cường giả đi tới, thế tất yếu giết chết Bạch Hổ Vương cùng Hắc Long Vương. Đồng thời, nhân loại cao tầng có thể rồi có thể nói tuyệt luân chỗ tốt, dẫn được vô số người thèm nhỏ dãi, để không ít người mang theo lòng cầu gặp may tiến vào Thương Vân Sơn Mạch, muốn chia một chén canh. Quân đội, đoàn lính đánh thuê, người mạo hiểm, mang theo các loại ý nghĩ đám người tiến vào, để trong này tình thế trở nên phức tạp. Thương Vân Sơn Mạch, nhất định một chút không được muốn chảy máu. Tô Khải hít mắt, phù ở giữa trời cao đánh giá phía dưới, hắn tự nhiên không biết nhân tộc phương diện tin tức, liếc thấy nhiều người như vậy loại đang Thương Vân Sơn Mạch bên trong qua lại, có chút không rõ vì sao. Chẳng lẽ Bạch Hổ Vương muốn cùng nhân loại kết minh? Lại có thể cho phép nhiều người như vậy loại tiến vào Thương Vân? Tô Khải như vậy suy đoán, mềm mại rơi xuống đất, hạ xuống đang trong rừng rậm. Ha, nhìn một cái ta phát hiện cái gì, lại một con ma thú. Hắn không che giấu, động tĩnh không nhỏ, vừa ra lâu liền bị người phát hiện, sau đó phát sinh kêu to, ngôn ngữ hưng phấn, hướng về cái phương hướng này tới gần. 4. Năm người mang theo không có ý tốt nụ cười, cấp tốc xuống tới. Những người này đều ăn mặc chế tạo bản giáp, trong tay nhấc theo đao kiếm cùng cung nỏ, động tác lanh lẹ, hành động tuy rằng không tính là chỉnh tề như một, nhưng cũng có mấy phần hung hãn mùi vị. Một người trong đó trong tay còn nhấc theo một cái máu thịt bè bét ma trồn, vừa đi, động tác trong tay cũng không chút nào lạc, nhanh nhẹn cho ma trồn rút gân lột ra. Một cái tiểu hình đoàn lính đánh thuê. Tí tí, hiếm thấy có cơ hội như vậy, Hắc Long Vương cùng Bạch Hổ Vương chúng ta là không hy vọng, đê dai con mồi có thể không thể bỏ qua, đi theo nhân vương phía sau nhặt lậu là được. Dẫn đầu người đoàn trưởng kia dáng dấp lính đánh thuê cười ha ha, tay phải vung lên, sau đó hướng phía dưới vung lên. Vụt vụt. Bốn người toàn bộ nhấc cánh tay không nỏ, nhắm vào phía trước con ma thú kia, hướng về Tô Khải bắn trụ mà đi. Bọn họ trang bị thật sự vô cùng tốt, đây là bị bổ sung ma qua xé gió nỏ, tốc độ rất nhanh uy lực kinh người, đang phóng ra trong nháy mắt thậm chí xé rách không khí. Phía trước, đầu kia vừa ra lâu ma thú tựa hồ sửng sốt, túi đầu, không có phản ứng chút nào. Bọn lính đánh thuê không hẹn mà cùng nứt ra khỏe miệng. Tình cảnh này bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, một giây sau, đầu ma thú này sẽ ra chóc thịt bong. Một bút kim tệ tức sẽ tiến vào trong túi. Len keng len keng. Kết quả, làm vang lên giòn giã tiếng truyền ra sau, bọn họ đều ngông, trợn mắt lên, không thể tin tưởng nhìn về phía trước. Những lính đánh thuê này đều là kinh nghiệm phong phú tay già đời, như vậy gần khoảng cách, bọn họ tuyệt đối không thể xa lại, tất cả mọi người đều có thể cầm sinh mệnh sinh thể, xé gió mũi tên cực kỳ tinh chuẩn đi mục tiêu bắn con ma thú kia cắt trô yếu hại. Nhưng mà, cho dù là cấp 5 ma thú cũng có thể bắn giết xé gió nhỏ. Vào đúng lúc này nhưng hoàn toàn mất đi hiệu quả, oanh kích đang đầu kia á long loại trên người, bùng nổ ra rừng rực đốm lửa, sau đó hết mức bẻ gãy. Bọn lính đánh thuê há miệng, cảm rơi mất một chỗ. Vô thanh vô tức, con ma thú kia chuyển động, phảng phất có chút trì độn ngẩng đầu, tham thẳm ánh mắt quét tới. Đây, chuyện này. Vài tên lính đánh thuê lắp ba lắp bắp, kinh hoàng tự nói. Sau đó, bọn họ đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Long hình, mạnh mẽ, toàn thân đen kịt. Cho dù cái kia một vị trước chưa bao giờ xuất hiện đang nhân loại tầm nhìn, nhưng như trước có một ít liên quan sự miêu tả của nó truyền lưu. Đây là Hắc Long Vương. Trốn A. Dòng binh đoàn trưởng quát to một tiếng, trực tiếp ném mất vũ khí, nhanh chân liền chạy. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ va vào như vậy lại vận, càng sẽ gặp phải đế quốc lần này Thương Vân hành trình trung cực mục tiêu nhất, Hắc Long Vương. giản làm cho người ta dọa đến run rẩy. Tô Khải ánh mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi nhìn quét bốn phía, thực lực của những người này có mạnh có yếu, nhưng đều không săn giết nuốt chửng giá trị, không cần từng cái truy sát. Bất quá, hắn cũng không có ý định để những này khiêu khích chính mình ra hỏa đào tẩu, đôi châm như mũi kiếm giống như theo sát mà tới, dễ như ăn cháo xuyên thủng vài tên lính đánh thuê lồng ngực. Có thể nhìn thấy, mấy cái kẻ xui xẻo bị Tô Khải đuổi cao cao vung lên, vung vẩy lên, trên không trung bay lượn, sau đó toàn bộ truy xuống vách núi. Hắc Long Vương. Những người còn lại chật vật mà chạy. Đã có thể xác nhận, đây chính là Hắc Long Vương, nó xuất hiện, tự mình Bạch Hổ Vương sau đó đang Thương Vân Sơn mạch hiện thân. Vừa mới xuất hiện, thì có ba tên nhân loại bị chết, đây là một con thai long. Chạy đi rất xa sau đó, mọi người rốt cục cũng ngừng lại. Đáng trách, đầu kia Hắc Long quá bá đạo, coi mình là vạn tộc nhất vương sao. Có người thở hổn hển, mang theo bất mãn vẻ oán giận, cho rằng con ma thú kia quá mức tàn nhẫn bá đạo, không nói một lời liền giết chết mấy tên nhân loại, khiến cho người phẫn nộ. Lúc này, bên cạnh đồng bạn vội vã tiến lên, che cái miệng của hắn thôi, vẻ mặt hoang mang, suýt. Vẫn là nhỏ giọng một ít đi, vậy cũng là một vị vương, không phải có thể tùy tiện chê trách, ngươi lời này nếu như bị nghe được, chúng ta sợ rằng đều không sống nổi. Cái gì Hắc Long Vương, bất quá chính là một con cao cấp xuất sinh mà thôi, chờ ta nhân tộc vương giả đến, một cái tay là có thể diệt nó. Người kia nguyền rủa, mang theo địch ý, mọi người đều là nhặt lậu mà đến, hiện tại nhưng có người chết rồi, bị Hắc Long Vương miễn cưỡng xuyên thủng thân thể, điều này làm cho những người còn lại đặc biệt bất mãn. Không sai, nói đúng Hắc Long Vương, kỳ thực bất quá là một con vừa tiến vào vương giai á long loại mà thôi, không có gì đáng sợ. Mọi người phụ họa. Hừ, ta nhân tộc vương giả ở ngay gần không xa, nghe được tin tức sau, bọn họ nói vậy chẳng mấy chốc sẽ tới rồi. Hắc Long Vương. Ha, sợ rằng còn không tới kịp hung hăng, liền muốn trực tiếp nổ chết. Có người cười gằn. Xa xa, Tô Khải lộ ra răng nanh, lôi ra một người tính diện hóa nụ cười. Hắn hiện tại thính lực biết bao mạnh, chỉ cần hữu tâm, những này gió thổi cỏ lay căn bản chạy không thoát lỗ tai của hắn, nhân loại lời nói toàn bộ bị hắn biết được. Trước đó, Tô Khải còn đang vì tiến hóa sự phát sầu, bởi một vị vương chỉ có thể cung cấp 10 vạn điểm tiến hóa, chính mình phá vỡ gông xiềng hoàn thành tiến hóa, còn cần lại nuốt chửng 3 con vương. Có thể vương giai sinh vật dù sao không phải tùy ý có thể thấy được rau cải trắng, to lớn Thương Vân Sơn mạch, cũng bất quá chỉ điểm một cái Bạch Hổ Vương cùng một cái Lôi Báo Vương mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, vừa mệt dã rời thì có người đưa gối, nhân loại dĩ nhiên chủ động xuất kích, phái ra vương giai cường giả bước vào Thương Vân Sơn mạch, cung phụng chính mình săn giết. Tô Khải tâm tình rất tốt, lại tiếp tục thoát khỏi gông xiềng sau, hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, phản cũng có vẻ hơi hưng phấn. Hắn chuẩn bị đang Thương Vân Sơn mạch cùng người vương cùng Bạch Hổ Vương đại chiến, nhờ vào đó hoàn thành nuốt chửng tiến hóa, đang tiến vào thế giới luân hồi trước chân chính bước vào vương cấp. Nhanh như vậy liền đến. Tiếp theo, Tô Khải ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác được không khí rung động, có sinh vật mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận. Không phải một cái, là ba cái. Chương 118, giết hết chư vương, thượng. Chương 118, giết hết chư vương, thượng. Khu rừng này yên tĩnh lại. Trên dãy núi, tất cả mọi người đều sợ hãi, nhìn đầu kia màu đen quái vật, chật vật lùi về sau. Nó hung ác mà tàn bạo, tới liền giết chết ba tên nhân loại lính đánh thuê, khiến người ta nghiến răng nghiến lợi đồng thời, nhưng lại không thể làm gì. Đây là Hắc Long Vương, Thương Vân Sơn mạch trí cường giả một trong. Rất nhiều con mắt nhìn nơi này, Hắc Long Vương xuất hiện, nhân loại vương giả nói vậy cũng sắp chạy tới, một trận đại chiến đã không thể tránh khỏi. Cô Phong độc lập, đặc biệt túc sát cùng lạnh lạnh, Tô Khải híp mắt nằm ở trên đỉnh núi, không hề có một chút muốn tránh lui ý tứ, ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Một con mới lên cấp thú vương mà thôi, dám như thế bất cẩn, còn không lui tránh, thật sự coi ta nhân tộc không làm gì được nó sao? Ei, nói như vậy liền không đúng. Dù sao ma thú trí tuệ có hạn, ngươi còn hy vọng một con xuất sinh có thể lớn bao nhiêu phản ứng. Hãy cho xem, rất nhiều nơi nhân vương ở ngay gần, lập tức liền muốn giết xuống nó. Không thể kìm được đầu ma thú này hung hăng. Dưới chân núi, mọi người nghị luận sôi nổi, ở nơi đó chỉ trò trò. Tô Khải chuyển động, triển khai thân thể, mấy cái đuôi ở phía sau lắc lư, khiếp mắt xem hướng trời xa. Đến. Thời khắc này, tất cả mọi người đều trong lòng sinh ra ý nghĩ, cảm nhận được mấy cỗ bàng bạc khí tức, không hẹn mà cùng đi phóng tầm mắt tới phía nam. Cuối chân trời, ba viên nhỏ bé điểm đen từ từ trở nên rõ ràng, đang nhanh chóng phóng to, có cường giả ngang qua hư không. Cực tốc mà tới. Thoáng qua trong lúc đó, bọn họ liền đến phụ cận. Nhân vương. Dưới chân núi đám người hô khẽ, túi người lễ bái, những người này thần sắc kích động, không nghĩ tới lại có ba vị nhân vương dắt tay nhau mà tới, vì là Hắc Long Vương mà tới. Vào giờ phút này, ngọn núi này dưới chân che kín người mạo hiểm, bóng người đông đảo, đều đang chờ mong Nhân Vương cùng Hắc Long Vương sinh tử quyết đấu. Mấy vị Nhân Vương kết thúc, lẫn nhau khoảng cách một khoảng cách, mơ hồ bên trong hiện ra vây kín chi thế, phòng ngừa đi tới đầu kia thú vương bị thua sau chạy trốn. Hắc Long Vương. Có người mở miệng, khuôn mặt lạnh lùng, tập trung Tô Khải. Đây là một cái 23-24 tuổi nam tử, rất trẻ trung, vóc người không phải cao bao nhiêu, nhưng cũng rất rắn chắc, da thịt phóng ánh trắng nõn, nhưng làm cho người ta một loại sức mạnh mạnh mẽ cảm xúc. Hắn rối tung màu nâu tóc dài, hai mắt ác liệt, mang theo xâm lược tính, trong lúc vung tay nhấc chân vương dài khí tức bành bái, mạnh phi thường thế. La áo cổ đến, đế quốc thú biên vương, vị này có thể một vị nhân vật hung ác, đừng xem tuổi tác hắn so sánh còn lại hai vị tiểu, trên tay không biết được nhiễm bao nhiêu sinh linh huyết. Dưới chân núi, người xem cuộc chiến nhóm thán phục, phát sinh hô khe tiếng. Một con thú vương liền đã ghê gớm, không nghĩ tới nho nhỏ một cái Thương Vân Sơn mạch nhưng ra hai con, không trách đế quốc như gặp đại địch, nhất định phải đem lão già ta theo đế đô chạy tới đây thâm sơn cùng cốc đến. Một ông già cầm trong tay một thóng ánh pháp trượng, lời nói mang theo tang thương ý vị, không ngừng lắc đầu. Đây là đế quốc ma pháp công hội phó hội trưởng, thành vương đã sắp hơn 10 năm đi, không nghĩ tới lao nhân ra người dĩ nhiên cũng tới. Có người nhận ra ông lão thân phận, đang hướng về bên cạnh đồng bạn giới thiệu. Mặt khác một vị nhân vương trầm mặc, thân hình đang dưới mặt trời chói chang như trước có vẻ hơi mơ hồ, ẩn giấu ở trong bóng ma, khí tức như có như không, khiến cho người bất an. Đây là một tên sát thủ vương. Mọi người trong lòng nhảy lên. Ta tới chậm, không thể đánh với Bạch Hổ Vương một trận, vậy trước tiên đem Hắc Long Vương giết xuống đi. Áo cổ trong tay cầm một thanh chiến mâu màu đen, lưới dao sắc bén, chảy xuôi ô ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tập trung Tô Khải. Người trẻ tuổi cũng thật là phấn chấn phồn thịnh đây, không giống ta bộ xương già này, không chịu nổi dằn vặt rồi. Ma pháp công hội phó hội trưởng thở dài, mang theo một gã khác sát thủ vương hậu lùi, dù sao bọn họ đều là nhân tộc vương giả, nếu là tới vây công một con ma thú, chuyến đi mọi người trên mặt đều không nhịn được. Nếu như áo cổ có thể trực tiếp đem Hắc Long Vương giết chết, bọn họ cũng không muốn nhiều tốn sức. Giết! Áo cổ quá khẽ. Cả người huyết tính bành bái, vung vẩy chiến mâu trực tiếp vọt lên. Tô Khải không hề nói gì, tốc độ nhanh đến cực hạn, ba cái đuôi châm lập lòe phong mang, chặn lại quét ngang mà đến chiến mâu, không ngừng va chạm. Cong! 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 Kim thạch giao kích tiếng vang lên, Tô Khải đuôi tinh chuẩn mà mạnh mẽ, liên tục oanh kích, để chuôi này phép thuật binh khí đều đang khẽ run. Soạn! Sau một khắc, hắn trực tiếp lấp lóe đến áo cổ bên cạnh người, tựa nẻo thân thể, cốt dược che đậy ngày sáng, móng vuốt lớn hướng phía dưới đánh ra. Áo cổ sắc mặt lạnh lùng, hắn là đế quốc thú biên đại tướng, tự mình nơi giết chóc bên trong đi ra vương giả, cả người đều lóe lên huyết quang, màu nâu tóc dài bay lượn. Dưới chân núi đám người sợ mất mật, đều không tự chủ được đi run rẩy. Áo cổ thật sự không phải cùng vương, trên người sát khí quá nặng, trên tay nhiễm vô số sinh linh máu tươi. Nói thật, ta rất muốn một con vương cấp tọa kỵ. Ngươi như đáp ứng, ta có thể bảo đảm ngươi bất tử. Áo cổ trên người mặc lạnh lẽo đen kịt thiết y rìa, rất hung hăng, hy vọng thu phục Hắc Long Vương, để nó trở thành phỏng vấn hiện thực lực mình địa vị công cụ. Ta cũng muốn một con vương cấp tọa kỵ. Tô Khải nghẹn cười gần nhìn chằm chằm áo cổ, miệng nói tiếng người. Áo cổ vẻ mặt lập tức liền lạnh xuống, từ khi tiến vào vương giai sau, liền rất ít người dám vi phạm ý chí của hắn, cường thế quen rồi. Ô chiến mâu màu vàng nóng, chảy xuôi hào quang. Đây là một thanh hiếm thấy phép thuật vũ khí, do áo cổ điều khiển thời, uy lực kinh người, vung vẩy hình thành đáng sợ cơn bão năng lượng. Tô Khải không sợ, so ra áo cổ thế mạnh hơn, móng đuốt lớn cùng chuôi này chiến mâu cứng rắn chống đỡ, trong lòng hắn có một loại vô địch niềm tin, muốn quét ngang những nhân loại này vương giả. Vành! Khu vực này phát sinh vụ nổ lớn, bụi mù ngập trời, cả tòa cô phong thượng núi đá, cây rừng chờ đều ngay đầu tiên tứ tán tung tóe, bao phủ cao thiên. Vành! Áo cổ chiến mâu hoanh kích trên đất thượng, làm cho cả ngọn núi đều đang lay động, mặt đất xuất hiện một đạo lại một đạo đáng sợ vết nước. Nhưng mà, Tô Khải tăng thêm sự kinh khủng, khí thế ngập trời, đen kịt răng nanh lập lòe u mang, mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp cắn đi tới. Hắn tập trung áo cổ vũ khí, nhìn ra bên kia phép thuật binh khí bất phàm, muốn trước đem hủy diệt lại nói. Liền không sợ vỡ ngươi xuất sinh này răng. Áo cổ cười gằn, nhìn ra Tô Khải ý đồ sau, không lùi mà tiến tới. Dương Mâu đem đưa vào Hắc Long Vương trong miệng. Hắn biết, trôi này chiến mâu không tầm thường, toàn thân do ô kim chế tạo thành, lại có vương cấp đại pháp sư tự mình điều triện minh văn, cứng cỏi mà sắc bén, đặc biệt hiếm thấy. Như vậy cường hãn phép thuật vũ khí, lại sao là một con ma thú tựa răng nanh có thể cắn đứt? Len keng. Nhưng mà, ở giây tiếp theo, trôi này chiến mâu màu đen rất thẳng thắn đứt rời, bị Tô Khải một cái cắn thành sắt vụn. Sao có thể có chuyện đó? Áo cổ sửng sốt, túi đầu xem trong tay một đoạn chiến mâu. Hai gã khác nhân vương cũng đang ngẩn người, trôi này chiến mâu bị áo cổ coi là chân bảo, có người nói liền nghỉ ngơi đều muốn ôm chiến mâu ngủ, không nghĩ tới đã vậy còn quá không thể tả. Ngắn ngủi ngây người sau, áo cổ không như tưởng tượng như vậy cuồng bạo, ngược lại là lộ ra vẻ vui mừng. Quá tốt rồi, ta muốn đem đầu ma thú này hàm răng từng cây rút ra, tuyệt đối có thể tạo thành một thanh tuyệt thế thần binh. Chương 119, giết hết chư vương, trùng. Chương 119, giết hết chư vương, trùng. Giữa trường, áo cổ không để ý chút nào, ngược lại nở nụ cười. Hắn hết sức cường thế cùng tự tin, nhìn thấy chiến mâu sau khi đứt đoạn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt nóng rực tập trung Tô Khải. Vương giai ma thú cả người toàn là báu vật vật liệu, bộ này răng nanh có thể cắn đứt ấu kim đúc thành chiến mâu, đầy đủ kinh người, tuyệt đối là chế tạo binh khí tốt nhất vật liệu. Áo cổ trực tiếp bỏ dùng đứt thành hai đoạn chiến mâu, tay không, ở trong chớp mắt xông đến, mở rộng thân thể, hữu đủ quanh quần huyết quang, một cước bước ra. Hắn trên người mặc đen kịt thiết y liễu, trên người có một luồng kinh nghiệm lâu năm xa trường khí chất, mang theo một luồng sát phạt khí, chân mạnh mẽ mà mạnh mẽ, lắc lư để không khí nổ vang. Áo cổ còn trẻ thành vương, coi trời bằng vung, cường thế mà bá đạo, quay về Tô Khải đầu liền dâm đi, muốn một cước đạp nát đầu ma thú này đầu lâu. Tô Khải ổn như bàn thạch, sừng sững bất động, nhưng mấy cái đuôi nhưng phát ra ác liệt ánh sáng lộng lẫy, như là ba đạo tia chớp màu đen ở giữa không trung bổ xuống. Sắt thép thân thể. Áo cổ hét lớn, nắm đấm phát sáng, cơn bão năng lượng bành bái, hình thành một cơn lốc, theo hắn bạo phát, ánh sáng vạn trượng, cả người như thiêu đốt giống như óng ánh. Hắn vận dụng vương giai năng lực thiên phú, rơi vào một loại trạng thái kỳ dị trùng, một quyền xuyên qua mặt đất, giết hướng về Tô Khải. Ầm. Hai người kịch liệt va chạm. Không khí vụ nổ lớn, năng lượng nguyên tố chút xuống, áo cổ tung bay, Tô Khải rút lui. Hắc Long Vương, ngươi một con á long trùng ma thú, lại dám cùng ta nhân tộc là địch. Áo cổ âm thanh lạnh lẽo, triệt để tuyệt đem đầu ma thú này thu làm tọa kỵ ý nghĩ, ngang qua ở trong bầu trời, nhìn xuống phía dưới Hắc Long Vương. Trung quy là một con mới lên cấp thú vương, không cách nào cùng Bạch Hổ Vương đánh đồng với nhau sánh vai. Ma Pháp Công Hội Phó Hội trưởng lắc đầu, lần đầu giao thủ, áo cổ rõ ràng chiếm thượng phong, đem con ma thú kia áp chế. Ha ha, ta liền biết con xuất sinh này càn rỡ không được bao lâu, sẽ bị ta nhân tộc chư vương giết xuống. Dưới chân núi, có người cười to, sự thù hận không hề che giấu. Từ đằng xa nhìn tới, áo cổ cả người khí thế bành bái, lơ lửng giữa không trung, trên người mặc đen kịt thiết y lìa, phảng phất thần chỉ lâm thế. Nhân vương. Tô Khải híp mắt nói nhỏ, vừa nãy hắn chưa đem hết toàn lực, cẩn thận mà cẩn thận thăm dò, dù sao đây là lần thứ nhất cùng nhân loại trung vương giao thủ. Hắn ở ước định, nhân loại thăng cấp đến vương giai sau, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Sau một khắc, Tô Khải hóa thành một cơn gió đen, chủ động ra tay rồi, mang theo tiếng nổ, xuề cánh về phía trước. Phúc! Cách đó không xa, áo cổ sắc mặt thay đổi, thân thể trong nháy mắt rung động không ngừng, sau đó cực tốc rút lui, ho ra đầy máu. Tốc độ này! Quá nhanh! Mấy vị nhân vương xem ra cửa đạo, toàn bộ giật mình. Vừa nãy, ngay khi trong nháy mắt, Hắc Long Vương ngỡ mèo thân thể, cốt dực quay về, gần như sắp đến không cách nào bắt giữ, nếu không là áo cổ đủ mạnh, phản ứng cấp tốc, sợ rằng sẽ bị trực tiếp cắt ra. Áo cổ ở phía xa dừng bước, vai nơi đó huyết như tuyển dâng trào, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thế nhưng, hắn cả người phát sáng, xương cốt đùng đùng vang vọng, để vết thương nhanh chóng khép lại. Cho dù là Tô Khải cũng đến thừa nhận, áo cổ thật sự rất mạnh, ở vương giai trình độ hiểm bên trên. Trong nháy mắt đó, tốc độ của hắn tuyệt đối vượt quá tốc độ âm thanh. Cốt dược biết bao sắc bén, cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng có thể cắt ra. Nhưng áo cổ nhưng phản ứng lại, cũng làm ra né tránh động tác, đem trả giá cao giảm nhỏ đến thấp nhất. Giết! Chợt quát một tiếng, áo cổ khí thôn sơn hà, đạp nát mặt đất, phát sinh to lớn tiếng nổ vang, nhằm phía Hắc Long Vương. Tô Khải tứ chi nhảy lên, bước thẳng lên, triển khai màu đen cốt dược, đem vòm trời che đậy. Thân thể cao lớn làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác ngột ngạt. Đồ Long. Áo cổ gầm nhẹ, nắm đấm cực kỳ óng ánh, hắn là võ giả thành vương, thân thể cường hãn đến cực điểm, thẳng thắn thoải mái, một quyền đến thẳng Tô Khải thủ cấp. Đi xuống đi. Tô Khải híp mắt nói nhỏ, móng vuốt lớn đen thẫm, cùng áo cổ va chạm sau, phát sinh khó mà tin nổi vặn mẹo, lại tiếp tục quanh kích ở vị này nhân vương trên người. Ầm. Áo cổ cả người đều bay ngang ra ngoài, há mồm thổ huyết. Đập xuống ở phía trên ngọn núi, vung lên ngập trời bụi mù, bị thương nặng. Trở lại. Áo cổ không cam lòng, một cái vươn mình liền theo bụi mù trung vọt lên, hét dài một tiếng, mở rộng thân thể, cùng Tô Khải kịch liệt va chạm. Hắn là bên trong chiến trường đi ra vương giả, trên người có mấy vạn vong linh, sát khí ngập trời, khiến người ta tinh thần đều ở run rẩy, theo hắn rít gào chập chờn. Nơi này sôi trào. Đây chính là nhân vương, hết sức đáng sợ, nhân tộc trung vạn người chọn một cường giả, bất luận áo cổ làm sao ngông cuồng kiêu ngạo, đều có cùng với đối ứng với nhau vốn. Giống. Đối diện, Hắc Long Vương cũng phát sinh tiếng gào rung trời. Chỉ ngọn núi rơi vào mơ hồ bên trong, huyết quang dâng trào, bụi mù ngập trời, cái gì đều không nhìn thấy. Tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Mãi đến tận rất lâu sau, mọi người mới phát hiện, nhân vương áo cổ khỏe miệng mang theo huyết, che ngực lảo đảo mà ra, cả người đổ nát, hắn bị thương, hơn nữa đặc biệt trọng. Không nghĩ tới liền áo cổ đều trả giá lớn như vậy đánh đổi. Có người than thở. Hắc Long Vương đây, bị tàn sát sao? Nó ở trước khi chết sắp chết dãy rủa, cho nên mới trọng thương nhân vương. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm giữa trường, mang theo mừng rỡ cùng lo lắng, chờ đợi đại chiến kết quả. Không thể. Trước một bước, hai vị khác nhân vương trong lòng sinh ra ý nghĩ, đồng tử co rụt lại, vẻ mặt biến đổi lại thay đổi, sau đó thấp đều thành tiếng. Bụi mù dần hiết, lộ ra cái kia khổng lồ mà đen kịt ma ảnh. Hắc Long Vương triển khai tứ chi, cả người không bất kỳ thương thế, vảy giáp ánh sáng sáng lạ, ánh mắt lạnh lùng thăm thẳm, nhìn xuống mấy vị nhân vương. Nhân vương đều là như ngươi vậy người ngu ngốc rác rưởi sao? Tô Khải nhìn chằm chằm áo cổ, miệng nói tiếng người. A. Áo cổ thét dài, lửa giận dâng trào, bị một con ma thú khinh bỉ nhục nhã, để hắn khó có thể chịu đựng. Phúc. Có thể, hắn bị thương quá nặng, tức giận buộc phát thời, lại tiếp tục ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, sức chiến đấu giảm mạnh. Áo cổ là thú biên vương, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, làm sao có khả năng không phải Hắc Long Vương đối thủ. Có người kinh ngạc thốt lên. Đây có còn lẽ trời hay không? Hắc Long Vương đúng là mới lên cấp vương giả sao? Thành công đem áo cổ đánh. Có người không thể tin tưởng. Chết tiệt xuất sinh. Có người phẫn nộ nguyền rủa. Giữa trường, Tô Khải hít mắt, nơi này vừa vặn có ba vị nhân vương, toàn bộ nuốt chừng sau, đầy đủ hắn hoàn thành bước kế tiếp tiến hóa. Đừng có gấp, ngươi trước tiên chữa trị thương thế. Ma Pháp Công hội phó hội trưởng lướt ngang pháp trượng, đem áo cổ cản ở phía sau, xương già ra đầu, còn phải nhiều dựa vào sát thủ chi vương. Các ngươi những người này, sớm đến như vậy, đối phó ma thú còn nói cái gì công bằng chính nghĩa, thật là ngu xuẩn. Sát thủ chi vương lạnh lùng nói nhỏ. Tô Khải điều chỉnh thân thể một cái to nhỏ, nhìn xuống mấy người này, phát sinh khinh bị cười, chỉ bằng các ngươi. Vô tri, ngu xuẩn, ngông cuồng. Nhân vương không thể nhục, nghe được Hắc Long Vương khinh bị ngữ khí, dưới chân núi đám người trực tiếp liền sù lông, lớn tiếng quát lớn. Giống. Trên đỉnh ngọn núi, toàn thân đen kịt Hắc Long Vương giống to, phát sinh đinh thai nhức óc rít gào, đồng thời đến, giết các ngươi tất cả mọi người. Chương 120, giết hết chư vương, hạ. Chương 120, giết hết chư vương, hạ. Hắc Long Vương xuất hiện rồi. Đặc biệt hung cuồng, ở vào Thương Vân Bắc Sơn Đỉnh, sắp cùng ta nhân tộc nhất vương đại chiến. Cái gì, nó dám khiêu khích ba vị nhân vương. Đi, không thể bỏ qua, ta muốn tận mắt nhìn thấy Hắc Long chém đầu. Tin tức còn ở lan tràn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, toàn bộ Thương Vân Sơn mạch nhân loại cũng biết, cũng không biết có bao nhiêu người chính đang chạy đi, tất cả mọi người đều đang chờ mong, chứng kiến nhân vương anh tư đồng thời nhìn đầu kia Hắc Long ngã xuống. Một con ma thú mà thôi, còn muốn nghịch chuyển sao? Thật sự coi chính mình không người nào có thể chế ra, bất luận là Hắc Long Vương vẫn là Bạch Hổ Vương, cuối cùng đều muốn ngã xuống, bị tộc nhân ta vương săn giết. Thương Vân Sơn mạch những người mạo hiểm toàn bộ lại gần, mỗi một người đều nhằm phía tòa chủ phong kia. Ở nơi đó sắc bạo phát vương giả đại chiến, mọi người mỗi người cảm xúc bành bái, hận không thể đâm Hắc Long Vương. Người càng ngày càng nhiều, mảnh này ngọn núi dưới chân người đông như mắc gửi. Thương Vân Sơn mạch, Bắc Sơn, giết toàn bộ các ngươi. Tiếng gào rung trời, Hắc Long Vương cực kỳ hung cuồng, thân hình phóng to, như rồng giống như ngang qua ở trong bầu trời, hướng về phía dưới rít gào. Ha! Sát thủ chi vương ánh mắt lạnh lẽo, không để ý lắm, ở vô thanh vô tức biến mất rồi, biến mất ở trong không khí. Ma thú trung quy là ma thú, tức là tiến vào vương giai, cũng là vô tâm vô đức quái vật, không xứng đáng nhất vương, nên bị diệt. Già nua vương giai ma pháp sư nói nhỏ, tóc trắng phơ bay lượn, pháp lực bành bái. Hắn giơ tay chính là một cái cấm kỵ pháp thuật, hướng về Tô Khải đánh tới. Cấm chú. Không gian ràng buộc. Nguyên tố nổ tung, vùng không gian này rung bần bật, ma pháp sư nghề nghiệp này phảng phất chịu đến thần quyến, các loại năng lực có thể nói khủng bố. Húng chi đây là một vị vương giai lao pháp sư, thi lên tiêu chuẩn đến sóng năng lượng quả thực phảng phất diệt thế thai biến. Không gian phong tỏa, tuyệt thiên đoạn địa. Lao pháp sư vừa ra tay chính là sát chiêu, đem khu vực này đều nhốt lại, từng đạo trật tự quy tắc đang dệt. Đem vùng không gian này phong cấm. Tô Khải rơi vào vũng bùn, trên người phảng phất có đá lớn vạn cân áp chế, không thể động đậy. Soạn. Mà ngay khi cùng lúc này, một đạo lóe sáng ánh đao rọi sáng cả đỉnh núi, sát thủ chi vương ra tay rồi, đặc biệt quả đoán, lạnh lẽo vô tình. Hắn cùng lao pháp sư phối hợp hiểu ngầm, phát sinh khủng bố một đòn. Xì xì. Không khí bị xé rách, sát thủ chi vương theo trong bóng tối đi ra, chủy thủ lộ ra hàn quang, đây là tuyệt sát, cho dù là vương giai sinh vật, cũng phải bị một đòn mất mạng. Trong khoảnh khắc, hắn đã đến đạt hắc long vương gáy. Muốn đổ long rồi. Tất cả mọi người ngóng trông theo chờ, tim đều nhảy đến cổ rồi, bất cứ lúc nào chuẩn bị ở một khắc tiếp theo đại gọi ra. Đột nhiên, Tô Khải một tiếng gầm nhẹ, cả người đều là ô quang, nhảy lên đen kịt hỏa diễm. Hắn tránh ra, cấm kỵ pháp thuật toàn diện tan vỡ, những này do không gian nguyên tố xây dựng xiềng xích toàn bộ ầm ầm vỡ. Giống. Hắc Long Vương vặn vẹo đầu lâu, cốt rực mở ra đến mức tận cùng, hướng về sát thủ chi vương lao xuống mà đi. Tại sao? Lão pháp sư sắc mặt thay đổi, cấm kỵ pháp thuật dĩ nhiên mất đi hiệu lực, trong nháy mắt phá giải, vây nốt không gian bất quá 2 giây đồng hồ, liền bị Hắc Long Vương cường được tránh thoát. Siêu tần. Cuồng bạo. Tô Khải vận dụng mạnh mẽ kỹ năng. Vào lúc này chân chính toàn diện bạo phát, phát huy ra kinh người năng lực, để hai vị nhân vương lưu tâm lập tức bước lên lên, sắc mặt lúc này liền thay đổi. Trước đang cùng áo cổ trong quyết đấu, hắn vẫn có bảo lưu, kỹ năng đều không triển khai, dựa vào thân thể đang cùng cứng rắn chống đỡ. Bởi Tô Khải biết, đó chỉ là phía trước món ăn mà thôi, nó ở chờ cơ hội, tạm gác lại sau đó đại chiến. Chân chính đại chiến mở ra. Đáng sợ cấm chú phản vệ. Cho dù là vương giai ma pháp sư cũng không chịu nổi, lão pháp sư lảo đảo, sắc mặt soạt đến một thoáng trở nên trắng bệch như tờ giấy, như là trong nháy mắt mất đi pháp lực. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Hắc Long Vương trực tiếp tránh thoát ràng buộc, vung vẩy to lớn quất rực, khí tức mênh mông như đại dương, khủng bố vô biên. Sát thủ chi vương cùng Tô Khải bốn mắt nhìn nhau. Lao ra hỏa, ngươi hại ta. Từ trước đến giờ hỉ nộ không hiện rõ sát thủ chi vương gầm dữ dội, bởi lão pháp sư cầm chú mất đi hiệu lực, con ma thú kia không bị một điểm ảnh hưởng, tập trung chính mình, khởi xướng đánh mạnh. Hắn là sát thủ chi vương, không phải áo cổ, chính diện đối chiến không phải hắn cường hạng. Vành! Tô Khải quay đuôi, miễn cưỡng đánh ở sát thủ chi vương cánh tay trong lúc đó, đem hắn đánh cho bay ngang mà lên, hướng về xa xa rơi rụng. Giang giác! Sát thủ chi vương đầu tiên là thổ huyết. Sau đó vang lên liên tiếp không ngừng tiếng xương gãy, thân thể suýt chút nữa đổ nát, đòn đánh này hắn bị thương nặng. Tô Khải hít mắt, sau lưng mấy cái đuôi cuồng loạn bay lượn, tựa như tia chớp thoát ra. Phốc phốc tiếng truyền đến, mấy cái đuôi châm ở trong chớp mắt xuyên thấu sát thủ chi vương thân thể, để hắn cả người chảy máu, cảnh tượng khủng bố. Sát thủ chi vương hai mắt băng hàn, ra sức đối kháng, trên thân thể xuất hiện mấy cái hố máu, cuối cùng cật lực tránh thoát đi ra ngoài, đến lao pháp sư bên cạnh người, thương thế nghiêm trọng. Đồng thời áo cổ cũng từ trên mặt đất đứng lên, cùng hai người sóng vai, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ biết, tình huống bây giờ không thể lạc quan, đầu kia Hắc Long rõ ràng không kém gì Bạch Hổ Vương, nó tuyệt đối không phải mới lên cấp thu vương, tin tức sai lầm. Cấm chú. Thánh ca tán dương. Lão pháp sư ho khan, nhẹ chút pháp trượng, triển khai chữa trị hệ cấm kỵ pháp thuật, để những người khác hai vị nhân vương bao phủ ở thánh huy bên trong. Quang nguyên tố nhảy lên, từng con thiên sứ bóng mờ hiện lên. Ngọn núi này điên bầu không khí một thoáng liền thay đổi, an bình mà an lành. Hai vị trọng thương nhân vương trong nháy mắt khỏi hẳn. Ma pháp sư cường đại. Thật không nghĩ tới, Thương Vân Sơn mạch hai con thú vương đều đang cường đại như thế. Lão pháp sư nói nhỏ, nếp nhăn trên mặt nhảy một cái, mạnh mẽ công kích cấm chú, cần ta tốn chuẩn bị, phiền phức các ngươi trước tiên đi ngăn cản nó một hồi. Hai vị nhân vương vẻ mặt âm trầm gật đầu, mọi người đều biết, đón lấy khả năng thật sự muốn liều mạng, đối mặt mạnh mẽ như vậy ma thú. Cho dù là nhân vương cũng có ngã xuống nguy hiểm. Chiến thần Khải Ca. Tiêu Thất. Hai vị nhân vương gầm nhẹ, từng người vận dụng vương giai năng lực thiên phú. Giết. Đại chiến sôi trào, Tô Khải bị hai tên nhân vương cuốn lấy, chính diện đối chiến áo cổ đồng thời, vẫn phải cẩn thận phòng bị sát thủ chi vương đánh lén, mà ở cách đó không xa, vương giai lão pháp sư chính thấp tiếng ngâm sướng. Nơi này đại chiến kinh người, Tô Khải lấy một địch hai, cùng hai vị nhân vương kịch liệt giao thủ, thậm chí còn đem bọn họ áp chế. Cốt rực như đao, xoạt đi một tiếng đem áo cổ cánh tay phải cắt ra. Xoạt. Cùng lúc này, sáng như tuyết ánh đao ngang trời, lóe lên rồi biến mất, phủi đi ở Tô Khải vải thượng, mang theo một trận sao hỏa. Đây là sát thủ chi vương đang ra tay, tùy thời mà động, thỉnh thoảng thình lình tập kích, bức bách Tô Khải không thể toàn tâm đối địch, lúc cần khắc phòng bị. Hai vị nhân vương đều đang liều mạng, thủ đoạn ra hết, bọn họ cũng đều biết, cuối cùng sát chiêu ở chỗ lao pháp sư, bọn họ chỉ cần cật lực kéo dài Hắc Long Vương bước tiến. Theo kéo dài không ngừng tiếng ngâm nga, vương giai pháp sư lập thân nơi, từ từ lộ ra một luồng khí tức đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an. Gió lạnh gào thét, khu vực này liền sắc trời đều thay đổi, lập tức trở nên âm lãnh lên. Chương 121, Chư Vương ngã xuống. Chương 121, Chư Vương ngã xuống. Gió lạnh gào thét. Tô Khải mấy lần muốn hướng phía dưới tấn công, trước đem lão pháp sư giết chết, nhưng đều bị ngăn cản đỡ được. Hai vị nhân vương liều mạng, sức chiến đấu bạo phát, như rồi bâu lấy mật giống như đem hắn dính chặt. Phong Chi quân vương, xin mời mượn cùng ta sức mạnh vô thượng, trước mắt tất cả đều vì bong bóng. Phía dưới, pháp lực dâng trào, vương giai lão pháp sư thấp tiếng ngâm sướng, âm thanh âm trầm tối nghĩa, rồi lại mang theo trang nghiêm lớn lao ý vị, như là lầu canh trùng trùng tang vang lên. A. Giữa trường, áo cổ giống to, toàn thân hắn đều là tổn thương, căn bản không ngăn được Hắc Long Vương, toàn bộ cánh tay phải hầu như đều bị ta đi, đẫm máu, có thể nhìn thấy xâm chịu mảnh xương. Sát thủ Chi Vương cũng sống rất khổ, bị Hắc Long Vương roi cùng đuôi đánh mấy lần, đầu kia quái vật cảm giác quá nhạy cảm, mấy lần tinh chuẩn đi bắt lấy thân hình của hắn, công kích đơn giản mà hữu hiệu. Tô Khải ánh mắt khiếp người, trên người có một luồng khốc liệt mùi máu tanh, đảo qua tất cả mọi người tại chỗ vương. Đột nhiên, hắn nắm lấy cơ hội, trực tiếp mở ra siêu tần cuồng bạo, lướt ngang xuất thân thể, đem hai người bỏ lại đằng sau, đáp xuống, đánh về phía vương cấp lao pháp sư. Vào lúc này, ai còn sẽ lưu thủ? Sát thủ Chi Vương trên người bắn tóe ra máu tươi, toàn diện bạo phát, trong phút chốc theo đôi mà tới, sáng lấp loá chủy thủ đánh chém Hắc Long Vương. Cút! Tô Khải rít gào. Cút nhận! Băng thứ! Sắc bén gai xương theo trong cơ thể hắn thoát ra, đem sát thủ Chi Vương cùng áo cổ làm cho trận lui. Tô Khải theo vô cùng phong thái đánh giết vương giai đại pháp sư. Bao táp, nghe ta hiệu lệnh. Cũng trong lúc đó, ma pháp sư cầm chú đã thi thuật hoàn thành, nguyên tố cuồn cuộn, pháp trượng phát sinh ánh sáng long ánh, nhắm ngay Tô Khải nhẹ chút. Hai vị nhân vương kiếp đảm, cảm ứng được đáng sợ khí tức, lúc này chợt lui mà ra, hướng về hai cái phương hướng khác nhau tránh né. Vô cùng phong nguyên tố trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người, giống như sóng lớn vô bờ, núi đá, đại thụ loại đoạn, hiện lên trên không. Sau đó ở cuồng trong gió nổ tung. Tô Khải đứng núi chịu sào, ở vào báo táp trung ương nhất, từng đạo phong nhận hóa thành đáng sợ nhất truy thủ, cắt ra hắn vậy, để toàn thân hắn đều đang bước lên huyết hoa. Báo táp bừa bãi tàn phá, núi đá nổ tung, vùng rừng núi thành tro, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Dưới chân núi, kết bè kết lũ người mạo hiểm run rẩy, nhìn thấy loại này như thiên uy giống như cảnh tượng, dì dào run, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Liền ngay cả hai vị nhân vương cũng đang né ra. Loại này đáng sợ cầm chú, cho dù là bọn họ cũng không dám nhiếp mũi nhọn. Giống. Giữa trường, Hắc Long Vương phát sinh có thể so với lôi đình giết đảo. Tô Khải không tránh né, căn bản không sợ đây đáng sợ báo táp, hắn há mồm, trong miệng tuân ra bao phủ hải ngập trời hắc diễm. Ẩm. Đáng sợ hắc viêm thổ tức, trải qua hỏa thuộc tính cường hóa sau tăng thêm sự kinh khủng, cùng dâng trào báo táp nguyên tố đụng vào nhau, phát sinh vụ nổ lớn, sau đó bao phủ hướng về tứ phương. Cây rừng bẻ gãy. Đá vụn bắn tung trời, cả đỉnh núi đều bắt đầu cháy rừng rực, ngọn lửa màu đen hoàn toàn mờ mịt, khiến cho người kinh sợ. Cuối cùng, làm yên tĩnh lại thời, Tô Khải mạnh mẽ chịu đựng lao pháp sư chuẩn bị đã lâu khủng bố cấm chú, trên người chỉ xuất hiện một ít hẹp dài vết thương, đồng thời đang nhanh chóng khép lại. Phía dưới, lao pháp sư kêu thảm thiết, thân thể bị nhen lửa, cái kia hắc diễm so ra cấm kỵ pháp thuật còn đáng sợ hơn, đốt cháy thân thể, cho dù dùng tới thánh vũ thuật vết thương cũng không cách nào khép lại. Tô Khải cử động nữa, đột nhiên một túi người va nát trên không trung trôi nổi đá lớn, tồi khô là hủ, hướng về phía dưới vọt tới. Ầm. Hắc Long Vương mạnh mẽ quá đáng cùng hung hăng, trong khoảnh khắc đập xuống mà tới. Không. Lao pháp sư sợ hãi kêu to. Tô Khải trong nháy mắt liền đến phụ cận, mở ra tối tăm rậm rạp miệng lớn, ở lao pháp sư tuyệt vọng tiếng kêu gào, một cái đem nuốt vào trong bụng. Ùng ục. Long hình quái vật cổ họng lăn, đem một vị nhân vương nuốt. Áo cổ cùng sát thủ Chi Vương liếc mắt nhìn nhau. Biến sắc mặt lại thay đổi. Lão pháp sư bỏ mình, bọn họ đã không chiến ý, nhưng nếu là hiện tại ở dưới con mắt mọi người đào tẩu, sau này liền không nên nghĩ ở nhân tộc chung đều ngẩng đầu, nhất định sẽ bị thiên phu sở chỉ, vạn người thoá mạng, toàn bộ thủ đô đế quốc không quan tâm bọn họ. Nói vậy còn có những người khác vương chính đang tới rồi, Tây Nặc, chúng ta liên thủ ngăn cản hắn, một con xúc sinh mà thôi, nó tính là thứ gì, hôm nay chắc chắn chết vào chư vương tay. Áo cổ thiết y rìa ung tùm, gầm nhẹ, hai mắt thường hồng. Tốt tử chiến. Sát thủ Chi Vương Tây Nặc gật đầu, kiên quyết lên tiếng. Giết. Áo cổ rít gào, mang theo tổn thương, cả người đều đang tỏa ra hào quang đỏ ngầu, nhằm phía Tô Khải. Nhưng mà, Tây Nặc làm ra động tác nhưng tuyệt nhiên ngược lại, hắn đông nhiên hóa thành một đạo hắc quang, bay lên trời, hướng về xa xa thoát đi, muốn lợi dụng áo cổ vì chính mình tranh thủ thời gian. Tô Khải gầm nhẹ, tiến hóa đến như vậy cao cấp sau, hắn thể lực gần như không kiệt, không có một chút nào vẻ mỏi mệt, ở trong chớp mắt xuề cánh mà lên. Đồng thời, đem lão pháp sư giết chết sau, trên người hắn gông xiềng lại tiếp tục buông lỏng. Phốc, máu bắn tứ tung, áo cổ trên người từ lâu mang theo tổn thương, vừa không có những người khác vương kiềm chế, làm sao có khả năng vẫn là hiện tại Tô Khải đối thủ, trực tiếp bị xé nát, đứt thành hai đoạn. A, áo cổ kêu thảm thiết, như vậy đều không chết, rất ngoan cường, còn đang giãy giụa. Bất quá, Tô Khải đầu lâu dĩ nhiên tới gần. Giúp ta, giết hắn. Hấp hối, áo cổ trong mắt lóe ra đáng sợ hàn quang, sự thù hận như sóng chiều, quay về trước mắt Hắc Long Vương mở miệng. Đen kịt răng nanh ầm ầm mà rơi, kết thúc áo cổ sinh mệnh. Tốt thỏa mãn ngươi. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo, tập trung đi xa Tây Nặc. Thật là rắc rưởi. Phía trước, sát thủ chi vương Tây Nặc thấp tiếng quát mắng, hoàn toàn không nghĩ tới áo cổ lại đi tới liền bị xé nát, không tranh thủ đến một chút thời gian. Tây Nặc bỏ mạng lao nhanh, thể hiện ra cuộc đời ít thấy cực tốc, hướng về Thương Vân Sơn mạch ở ngoài bay trốn. Nhưng mà, sau một khắc, một bóng người màu đen vọt qua, ngăn ở phía trước, Hắc Long Vương chớp mắt đã tới, cốt rực đen thẫm, buông xuống phía chân trời. Cho đến lúc này, Tây Nặc mới nghe thấy phía sau tiếng nổ. Đây là thế nào tốc độ khủng khiếp? Tây Nặc tâm nguội, hắn là sát thủ chi vương, năng lực thiên phú một trong chính là mau lẹ, nhưng mà bây giờ lại bị nghiền ép, tốc độ của đối phương vượt xa chính mình. Hắn hối hận rồi, chính mình phán đoán sai lầm, nếu như trước không lựa chọn thoát đi, mà là cùng áo cổ cùng tử chiến, không hẳn không thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Huyết ảnh. Tây Nặc không xin tha, bởi biết Hắc Long Vương căn bản sẽ không buông tha chính mình, hắn vung vẩy truy thủ, muốn bỏ mạng một kích. Nhưng mà, căn bản vô dụng. Hai vị nhân vương đã ngã xuống, đại cục đã định, Tô Khải lại tiếp tục phụt lên nóng rực hắc viêm, đem phía dưới vùng rừng núi thiêu hủy, để Tây Nặc cả người đều bốc cháy lên. A. Tây Nặc kêu thảm thiết, phát sinh tuyệt vọng nguyền rủa, nhân vương cùng đến, ngươi cùng Bạch Hổ Vương ai cũng không sống nổi, ta ở địa ngục chờ các ngươi. Đen thấm móng nuốt lớn bao trùm mà xuống, đem Tây Nặc cả người đều nắm đến biến hình, sát thủ chi vương ngã xuống. Tô Khải ánh mắt lạnh lẽo, thoải mái đem vị cuối cùng nhân vương giết chết nuốt. Hắn muốn tạm thời rời đi Thương Vân Sơn mạch, chờ đợi hoàn thành lần sau tiến hóa, chân chính tiến vào vương giai. Đến lúc đó, người nào vương, Bạch Hổ Vương, toàn bộ phải chết. Chương 122, Hắc Vương. Chương 122, Hắc Vương. Thương Vân, Bắc Sơn. Cả tòa Hùng Phong bị triệt để hủy diệt rồi, hóa thành khủng bố tuyệt địa, hắc diễm hừng hực, như trước còn đang thiếu đốt, cho dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được nóng rực khí tức. Tô Khải truy đuổi sát thủ chi vương đi xa, chỉ để lại đầy mặt đất tàn tạ. Nhân vương, liền như vậy thất bại. Dưới chân núi yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị kinh sợ, Hắc Long Vương theo cường thế vô cùng tư thái, đại bại ba vị nhân vương, đồng thời máu tanh tàn bạo đem chung hai vị nuốt. Tình huống này xuống, nếu là không có cường viện đến, sát thủ chi vương Tây Nặc sợ rằng cuối cùng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đại chiến kết thúc. Trước kia những người mạo hiểm này còn đang cười, quát lớn con ma thú kia vì là xuất sinh, cho rằng ba vị nhân vương cùng đến. Cho dù Hắc Long Vương lại hung hãn mạnh mẽ, cũng không cách nào địch nổi nhân vương liên thủ, đây tất là một hồi không có chút hồi hộp nào chiến đấu. Xác thực, như bọn họ sở liệu, cuộc chiến đấu này không có chút hồi hộp nào, bất quá kết quả cuối cùng nhưng không như thế. Chư vương đấm máu, bị Hắc Long Vương giết sạch sành sanh. Chức, làm mọi người nhìn thấy Hắc Long Vương mạnh mẽ chống đỡ cấm chú phép thuật thời, liền triệt để cứng ở nơi đó, mà đến lúc sau lão pháp sư cùng áo cổ ngã xuống, càng làm cho bọn họ lưng lạnh cả người. Toàn thân không nhịn được bước lên mồ hôi lạnh. Hai vị nhân vương, toàn bộ thành Hắc Long đồ ăn, bị miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Cái này không thể nào. Ba vị nhân vương dắt tay nhau mà tới, đối phó một con mới lên cấp vương giai ma thú, làm sao có khả năng sẽ bại. Mọi người há to miệng, mãi đến tận Hắc Long Vương sau khi rời đi, bọn họ như trước không muốn tiếp thu hiện thực, không thể tin tưởng hô to. Áo cổ, đế quốc biên cảnh thú biên lãnh tụ một tròng, chiến tích huy hoàng, trên tay dính đầy máu tươi. Hắn đã từng miễn cưỡng đánh vỡ qua một vị đối địch thế lực vương giả, bị mọi người tôn xưng vì là chiến vương. Đế quốc ma pháp công hội phó hội trưởng bên dưới đệ nhất nhân, đây là một cái lao yêu quái, có tới hơn 100 tuổi, các loại cấm chú hạ bút thành văn, pháp thuật trình độ cực kỳ thâm hậu. Sát thủ chi vương Tây Nặc, xưa nay vô cùng thần bí, mọi người tại đây đều không biết chiến tích, bất quá nghe nói cho dù là đế quốc hoàng đế cũng đối với hắn thân thiện rất nhiều, đủ có thể thấy uy danh. Có thể hiện tại ba vị này nhân vương gặp từ trước tới nay thảm thiết nhất đại bại, áo cổ cùng lao ma pháp sư bỏ mình, còn lại sát thủ chi vương sợ là cũng không thể may mắn thoát khỏi, chính đang liều mạng lưu vong. Một lúc lâu, có người báo cho, Sát thủ chi vương ở Thương Vân Sơn mạch ngã xuống, tương tự chôn thây ở con ma thú kia trong bụng. Thất thần tại thượng, đây là có thật không? Đầu ma thú này biểu hiện lật đổ mọi người nhận thức. Đây khủng bố tin tức truyền ra sau, thực tại kinh ngạc đến ngây người mỗi người, khiến người ta đầu não không rõ, liền không ít người vương đô khiếp sợ nhảy lên. Cung cấp đối địch làm sao có khả năng làm được mức độ này, cái kia không phải một chọi một chiến đấu, ba vị nhân vương vây giết Hắc Long Vương, lại tất cả đều bị giết ngược lại. Để đọc chuyện. Thần A, nó sẽ không giống như Bạch Hổ Vương, đã lên cấp đến cấp độ thứ hai chứ. Mọi người trực tiếp liền hoảng rồi, vương giai sinh vật bất cứ lúc nào đều là một cái bộ tộc hạt nhân sức chiến đấu, hiện tại lập tức liền ngã xuống ba vị, bọn họ không chịu được nổi. Ngay hôm đó, kinh thiên tin tức truyền ra, thông qua ma pháp thủy tinh truyền vào đế quốc cao tầng trong hai, chấn kinh rồi cả người tộc. Ta nhất định là nghe lầm, như vậy cố sự không phải hẳn là phát sinh ở nhân vương trên người sao. Là một vị nhân vương giết chết ba con thú vương, có đúng hay không? Có người không tin hô khẽ. Trong đại lục các loại hiếm quý dị thú biết bao, chúng ta còn chưa đủ mạnh đại. Có người thở dài. Thật muốn mau mau giết chết đầu kia Hắc Long Vương, nhìn nó thu hoạch có cái gì không bình thường. Có người nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa. Đế quốc chấn động, mọi người nghị luận sôi nổi. Đại chiến sau khi kết thúc ngày thứ hai, Thương Vân Bắc Sơn đã hóa thành đất khô cằn, có thể như trước có người lục tục hướng nơi này vọt tới, tìm kiếm các vị vương giả dấu vết lưu lại. Tiên nhân nói cho người đến sau, Hắc Long Vương sau khi rời đi, nơi này hỏa diệm thật lâu không ngừng, rất dồi dào, mãi đến tận ngày thứ hai mới chậm rãi biến mất. Rất nhiều người leo núi, bước lên mảnh này cho tàn nơi. Có người tìm được đứt thành hai đoạn chiến mâu. Đó là nhân vương áo cổ vũ khí, bị Hắc Long Vương một cái cắn đứt, bây giờ ánh sáng đều ảm đạm rồi, hóa thành sắt vụn. Còn có người tìm tới mất ở phế tích bên trong pháp trượng, tôn sùng là chân bảo, dẫn được vô số người tranh cướp, thậm chí nhấc lên phạm vi nhỏ gió tanh mưa máu. Có người phát hiện sát thủ chi vương di lạc chiếc nhẫn. Tất cả những thứ này tất cả, đều là Hắc Long Vương tạo thành. Nghĩ tới những thứ này, mọi người hút vào nhân khí, hiện tại nhấc lên cái tên đó liền bắt đầu phạm kinh sợ. Con ma thú kia mạnh đến để bọn họ sợ hãi, so ra Bạch Hổ Vương còn muốn cho người kinh sợ, nghĩ đến có như vậy một con thú vương đỗ lại ở đế quốc biên thủy, liền đế quốc quan lớn cũng không nhịn được tê cả da đầu. Ba vị nhân vương vây giết một con ma thú, còn có thể bị giết ngược lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không chân thực, phảng phất đưa thân vào trong mộng cảnh. Ma thú bên trong, sợ rằng chỉ có thuần huyết thâm nguyên loại cùng thánh loại mới có thể làm đến như thế chứ. Vậy thì thật là một con á long loại ma thú sao? Rất nhiều mọi người đang suy đoán, hoài nghi trước tin tức chân thực tính, một lần nữa ước định con ma thú kia huyết thống. Đây là có thật không? Con ma thú kia lẽ nào thật sự chính là một con rồng? Làm sao sẽ nắm giữ có đáng sợ như thế sức chiến đấu? Như vậy hoài nghi đưa ra sau, không ít người sởn cả tóc gáy, nếu như Hắc Long Vương không phải một con á long loại mà là một con thuần huyết cự long, vậy coi như thật sự xảy ra vấn đề rồi. Tự dưng tiến công một con thuần huyết cự long, nhân loại sắp sửa đối mặt đến từ long tộc lửa giận. Đế quốc sứ giả khởi hành, mang theo Thương Vân một trận chiến ghi chép thủy tinh, đi tới một cái nào đó không cũng biết nơi, hướng về cao quý cự long nhóm tìm chứng cứ. Cái gì Hắc Long Vương, bất quá là một con xấu xí châu Á tiện chủng mà thôi, không xứng đáng nhất vì là long. Đây là long tộc trả lời chắc chắn, thanh âm trầm thấp chấn động đại lục. Cái này bộ tộc thật sự đặc biệt kỳ quái, tính nhiều, yêu thích cùng với những cái khác các loại sinh vật giao phối, nhưng mà bản thân rồi lại đặc biệt coi trọng huyết thống, theo tinh khiết huyết mạch làm vinh. Ở trong mắt chúng, thuần huyết cự long phương có thể coi là long. Long tộc số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, mỗi một đầu thành niên cự long đều có vương giai trở lên thực lực, nhân loại nhất định phải tôn trọng đây đoàn đại gia hỏa ý nguyện. Bọn họ đã không còn dám gọi Thương Vân Sơn mạch con ma thú kia vì là long. Ba vị nhân vương đều thất bại, tổng cộng bốn vị vương ngã xuống ở Thương Vân Sơn mạch, nơi đó là tuyệt đối hiểm địa, chúng ta hẳn là mời ra một ít chân chính cường giả, đi diệt trừ Bạch Hổ Vương cùng đen. Hắc Vương không phải không thừa nhận, cường giả siêu cấp sợ rằng còn không nguyện quan tâm như vậy cho đùa trẻ con, nếu là Hắc Vương cùng Bạch Hổ Vương chỉ rùa rụt cổ ở Thương Vân Sơn mạch, bọn họ có thể không muốn phí công ra tay. Mọi người như trước còn ở bàn tán sôi nổi. Mà lúc này Tô Khải đã lùi xa, không muốn bị quấy rầy. Nuốt xuống ba vị nhân vương sau đó, hắn phi thường hài lòng, bởi trên người gông xiềng toàn diện tùng chuyển động, bây giờ chỉ cần lại bước ra một bước nhỏ, liền có thể hoàn toàn tiến vào vương giai. Mà bước đi này, chính là tiến hóa. Tô Khải lại tiếp tục trở lại trước tiến hóa bờ biển vách núi, trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ say như chết. Chờ đến thân thể tự nhiên tiêu hóa sau khi kết thúc, hắn sắp bắt đầu lần sau tiến hóa. Chương 123, pháp thuật kháng tính. Chương 123, pháp thuật kháng tính. Vùng duyên hải, vách núi. Sóng lên sóng xuống, bây giờ thời gian đã đến đêm khuya, ánh trăng trong sáng từ không trung rơi ra, ở trên mặt biển cửa hàng lên một tầng nhỏ vụn ánh bạc. Một con quái vật khổng lồ ở vách núi treo leo bên ngủ đông, sau lưng nó xương cốt hai cánh đã đạp kéo xuống, hiển nhiên đã rơi vào trong giấc ngủ sâu, bụng chập trùng, theo hẹp dài trong lỗ mũi phun ra từng trận bạch khí. Dòng dã ba ngày, ngoại giới phong ba không thôi. Bất kể là Bạch Hổ Vương vẫn là Hắc Vương, đều có thể đối đầu hai đến ba vị nhân loại vương giả, đây lật đổ nhân loại từ trước tới nay nhận thức, để tâm thái của bọn họ gặp đả kích khổng lồ. Thương Vân Sơn Mạch, rất nhiều người mạo hiểm đều ở lui lại, không giống sơ đến thời như vậy ý đắc chí đầy, bởi đều biết lợi hại trong đó, cái kia hai con hung vật tuyệt không là cùng vương, mạnh đến làm người run rẩy. Tiêu hóa xong xuôi, cụ thể thu hoạch thống kê như sau. Điểm tiến hóa 300000. Gen người 3. Hệ thống để tiếng vang lên. Tô Khải theo trầm miên trung tỉnh táo, mở con mắt. Theo hắn đứng dậy, đen kịt vậy phát sinh ào 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 tiếng vang, mơ hồ lộ ra ám hào quang màu đỏ. Từng trận biển lướt nhẹ qua mặt, mang theo đặc biệt tanh nồng vị, nơi này đặc biệt tiên tĩnh, đêm lạnh như nước, xung quanh chỉ có đạo đạo sóng biển vô bờ tiếng. Liên giết chư vương sau, Tô Khải trên người gông xiềng toàn diện tùng chuyển động, bên ngoài cơ thể nhảy lên khiếp người hắc diễm, mỗi một nơi huyết nhục đều đầy dây mạnh mẽ hoạt tính, sức mạnh kinh người. Không nghi ngờ chút nào, trước kia quy tắc phản vệ đã không cách nào đem hắn ràng buộc, Tô Khải chỉ kém tới cửa một cước, sắp hoàn thành một lần kinh người thuế biến. Đem ba vị nhân vương tiêu hóa sau, hắn đã tích lũy đầy đủ điểm tiến hóa, trong đầu bảng trung trị số đạt đến khủng bố 50 vạn, lập tức có thể bắt đầu lần sau tiến hóa. Hệ thống, bắt đầu tiến hóa. Lần này tiến hóa cần 72 giờ, vì là bảo đảm ký chủ an toàn, hệ thống tức sắp mở ra tự động giám sát công năng, xin xác nhận. Xác nhận. Tô Khải đứng ở vách núi treo leo bên trên, nhìn phía trước mênh mông vô bờ đại hải, khiếp mắt trả lời chắc chắn. Trong nháy mắt, hắn cảm giác cả người bộ phận cũng bắt đầu tỏa nhiệt, một luồng kỳ diệu năng lượng tự mình trong đầu lưu chuyển mà ra, hướng về toàn thân các nơi khuyết tán mà đi. Hệ thống hiệu suất kinh người, đến tầng thứ này sau, Tô Khải tiến hóa thời gian đã hình ảnh ngắt quãng, bị hệ thống ổn định ở 72 giờ. Hắn có một loại kỳ dị ảo giác, tựa hồ theo chính mình không ngừng nuốt chửng tiến hóa, hệ thống công năng cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau một khắc, nồng nặc sương mù màu đen đem cả tòa vách núi đều nhấn chìm, sau đó như nước sôi trào, tạo nên từng đạo gợn sóng. Tô Khải tư duy hoảng hốt, cả người lỗ chân lông toàn diện thư giãn, tùy ý màu đen sương mù xuyên thấu qua da thịt, rót vào miệng mũi, ngâm nhập hắn toàn thân phủ tạng bên trong. Tiếp theo, vờn quanh ở Tô Khải thân chu vi quy tắc gông xiềng vào đúng lúc này hoàn toàn tan vỡ, trừ khử trong vô hình, cũng không còn cách nào chặn lại bước chân của hắn. Tinh khiết vô sắc năng lượng cuồn cuộn phun trào, mở rộng đến tứ chi, cốt rực, đuôi, Tô Khải cả người đều ở lộ ra tia sáng, năng lượng khuấy động. Hắn đang nhanh chóng tiến hóa, kéo dài trở nên mạnh mẽ. Giai đoạn này rất dài, dòng dã kéo dài 3 ngày, Tô Khải bao phủ ở khói đen trùng, phát sinh kinh người nhất thuế biến, vừa xa dị vãng bất kỳ lần nào tiến hóa, đều phương diện tăng lên. Đây là sinh mệnh tầng thứ thăng hoa, ở hổ phách đại lục quy tắc giới, Tô Khải rốt cục tiến vào vương giai. Một lúc lâu, coi tỉnh lại, cả người khí tức lập tức cường thịnh rất nhiều, tiến vào vương giai sau đó, cả người trạng thái thay đổi đến hoàn toàn khác nhau, trong cơ thể năng lượng quần quận không ngừng, gần như không kiệt. Tiến hóa xong xuôi, sức mạnh của ngài gia tăng rồi 4 lần, tốc độ gia tăng rồi 1 lần, sức phòng ngự gia tăng rồi 3 lần, thể trọng gia tăng rồi 0 lần. Gợi ý của hệ thống, tự mình trong đầu bảng trung hiện ra các hạng năng lực cụ thể tham số. Tô Khải kinh hỉ, từ khi tiến vào cấp cao sau, hắn tiến hóa rất khó thêm trên diện rộng tăng lên. Dù sao thân thể cơ sở bày ở nơi đó, dù cho vượt lên gấp đôi đều có vẻ đặc biệt kinh người. Có thể hiện tại, hắn các hạng năng lực đều có một cái chất bay vọt, cho dù là cường hóa phạm vi nhỏ nhất tốc độ, lúc trước loại kia đáng sợ cơ sở bên dưới, cũng đem đến một loại có thể nói đáng sợ mức độ. Giờ khắc này, thực lực của hắn tăng vọt một đoạn dài, vượt xa di vãng, có thể quét ngang sở hữu nhân vương, không sợ đầu kia hung hãn đại bạch hổ. Tô Khải nhớ, lúc trước chính mình đã từng bỏ qua một hạng tên là ma huy kỹ năng, bị chính mình từ bỏ. Hiện tại, đến tầng thứ này sau, hắn một cách tự nhiên thì có như vậy một loại khí tức, là đủ để đê giai sinh vật run rẩy. Đây mới thực là vương giai uy thế, đây mới thực sự là vương. Giống. Tô Khải há mồm, hướng về phía trước đại hải rít gào. Âm một tiếng, sóng biển nổ tung, bọt nước bao phủ cao thiên, xa xa, rất nhiều tầng trời thấp xoay quanh hải âu đều phát sinh gào thét, cùng nhau nổ chết, bị rung động mà rơi xuống. Đây rất kinh người. Tô Khải căn bản không có sử dụng sức mạnh, vẹn vẹn là rít lên một tiếng mà thôi, liền tạo thành như vậy cảnh tượng đáng sợ. Tiến hóa xong xuôi, xin mời lựa chọn kỹ năng. Hệ thống âm thanh lại vang lên, trong đầu bảng trùng, thụ trạng kỹ năng đổ chậm rãi hiện lên. Bị động kỹ năng, pháp thuật kháng tính. Thu được đến kỹ năng sau, thân thể của ngài đem thu được đều thuộc tính phép thuật kháng lực, có thể miễn dịch trình độ nhất định nguyên tố công kích, đối kháng năng lực loại pháp thuật thời, ngài đem thu được ưu thế cực lớn. Đến kỹ năng có thể thăng cấp, thu được chống lại cường độ tăng lên. Đây là một cái phòng ngự hướng về năng lực, hệ thống tự thuật ngắn gọn mà mạnh mẽ. Tô Khải tâm hỉ, phi thường hài lòng, hắn tin tưởng, kỹ năng này thăng cấp đến cấp cao sau, chính mình sợ rằng có thể thu được một cái tương tự với pháp thuật miễn dịch năng lực, đến thời điểm có thể không nhìn thẳng những kia chết tiệt ma pháp sư. Siêu tần. Cường tập. Thu được đến kỹ năng sau, ký chủ có thể tích tụ tự thân năng lượng, hướng về đơn thể kẻ địch phát động cường độ cao công kích, đối mặt không vượt quá ký chủ 3 cái cao cấp sinh vật, đến kỹ năng có tỷ lệ nhất định phát động tức chết hiệu quả. Làm lệnh thời gian, 3 ngày. Đến kỹ năng có thể thăng cấp, thu được cường độ, công kích khoảng cách cùng làm lệnh thời gian cường hóa. Cái này kỹ năng đồng dạng mạnh mẽ, dù cho chỉ có một chút xíu tỷ lệ phát động tức chết, cũng làm cho Tô Khải lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bởi, Tô Khải biết, theo chính mình càng ngày càng mạnh, muốn săn giết sinh vật cũng càng ngày càng khủng bố, những này hoặc nhân hoặc thú gia hỏa nhóm, có thể thăng cấp đến giai đoạn này, đều không phải là vật phàm, không một cái là người yếu. Hắn có thể ý thức được, cung cấp bên trong chênh lệch ở thu nhỏ, nếu là sau này đến truyền kỳ cao cấp, cho dù là nắm giữ chủ tể chi lực Tô Khải, sợ là cũng không thể nhiều lần khiêu chiến vượt cấp thành công. Có thể, nắm giữ tức tử năng lực sau này cho dù đối mặt chân chính thần chỉ, nếu là phát động cái tỷ lệ này, Tô Khải sợ rằng cũng có thể đem giết chết, làm cho thần linh ngã xuống. Hắn ở do dự, rơi vào sốt ruột bên trong. Lần này tiến hóa sau thu được kỹ năng đều phi thường mạnh mẽ, pháp thuật kháng tính thăng cấp đến cấp cao có thể thu được pháp thuật miễn dịch, mà tức chết hiệu quả, thăng cấp đến cấp cao thì có thể sắt thần chỉ. Tô Khải cân nhắc một lúc lâu. Cuối cùng, hắn quyết định, gật đầu hướng về hệ thống phát sinh chỉ lệnh, học tập pháp thuật kháng tính năng lực. Dù sao, chúng thần cách hắn vẫn là quá xa xôi, hiện tại Tô Khải, hoàn toàn không có cần thiết lo lắng như thế lâu dài kế hoạch. Hắn dự định trước tiên học tập pháp thuật kháng tính, sau này nếu như có thể ở chủ thần thế giới hoạch được thưởng, lại đem siêu tần cường tập cho bù đắp lại. Chương 124, Viêm Ngọc. Chương 124, Viêm Ngọc. Từng đạo vô sắc dòng năng lượng kinh bên ngoài thần, ở Tô Khải khối trạng vảy thượng lưu lại một ít kỳ diệu hoa văn, như là thần chỉ tự tay điều triện minh văn. Pháp thuật kháng tính thu được xong xuôi. Bởi ngài bổ sung lấy hỏa nguyên tố năng lực, tiếp đó, ngài có thể bắt đầu tự mình định nghĩa một loại kỹ năng. Không chờ Tô Khải đứng dậy, hệ thống để tiếng lại vang lên. Xin mời lựa chọn kỹ năng loại hình, một công kích, hai phòng ngự. Công kích loại. Giống nhau thường ngày, Tô Khải không nhiều làm sàng lọc, trực tiếp nhìn phía tiến công hình năng lực. Ở trong sự nhận thức của hắn, hỏa là nổ liệt, hung hãn đại danh tử, hoàn mỹ phù hợp tiến công hướng về năng lực. Nếu như vào lúc này hắn nào đánh tuyển chọn phòng ngự hình, chỉ có thể nói là phung phí của trời. Xin mời lựa chọn thuộc tính phân loại, một công kích vật lý, hai năng lượng công kích. Năng lượng công kích. Thoáng sau khi suy tính, Tô Khải khẳng định đi trả lời chắc chắn. Tiêm nha lợi trảo loại thiên phú này vẫn đang trưởng thành, ở năng lực cận chiến phương diện, hắn không cần lo lắng, hầu như không sợ tất cả. Hiện tại cần chính là cường độ cao khoảng cách xa thủ đoạn công kích, theo đối mặt tương lai nhiều hết mức dạng diễn hóa tác chiến hoàn cảnh. Xin mời lựa chọn kỹ năng tiêu hao độ, 10%, 20%, 30%, 50%, 100%. Hệ thống lạnh lẽo để. Không thể nghi ngờ, kỹ năng tiêu hao độ cùng nó uy lực là thành tỷ lệ thuận, như muốn sử dụng uy lực mạnh mẽ năng lực, nhất định phải trả giá cái giá tương ứng, đây là trong vũ trụ sở hữu vị diện thông dụng pháp tắc. Tô Khải trầm ngâm, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng gật đầu trả lời chắc chắn, 70%. Theo trước mắt hắn vương giai thực lực, 70% tiêu hao tuyệt đối kinh người. Lúc trước hắc viêm thổ tức tiêu hao bất quá 30%, liền có kinh khủng như thế hiệu quả. Có thể tưởng tượng được, cái này tân thu được hỏa thuộc tính kỹ năng uy lực sẽ đáng sợ dường nào. Căn cứ yêu cầu của ngài, đã vì là ngài cung cấp như sau kỹ năng, xin mời ký chủ tự mình lựa chọn. Ngắn ngủi chờ đợi sau, từng viên lập lòe ánh sáng kỹ năng dấu ấn tự mình Tô Khải trong đầu bảng trung hiện lên, như nhân loại trong cửa hàng trưng bày thương phẩm, cung phụng hắn chọn. Đốt sạch lĩnh vực, triệu hoán. Địa ngục hỏa, viêm ngọc. Thật giống gia nhập cái gì vật kỳ quái, triệu hoán thuật loại hình cũng có thể tính tiến công hình kỹ năng sao. Tô Khải ánh mắt sáng ngời, tâm tư không tự chủ được đi phiêu chuyển, trong đầu đột nhiên xuất hiện một con cả người nhiên ngọn lửa màu xanh lục thạch cự nhân. Đây là phía trước đời làm người thời ghi nhớ. Cơ cơ đầu, Tô Khải thở nhẹ một hơi, theo trong lỗ mũi phun ra hai đạo dài nhỏ khói trắng, đem những này hỗn loạn, thuộc về nhân loại thời tâm tư đẩy ra, hạ lệnh, hệ thống, liệt kê ra ba hạng kỹ năng tỉ mỉ năng lực. đốt sạch lĩnh vực, thu được đến kỹ năng sau, ký chủ có thể sáng tạo một cái bán kính vì là 50m lĩnh vực, ở đến bên trong khu vực, trừ ký chủ ở ngoài sở hữu sinh vật đều sẽ phải chịu kéo dài cường độ cao tổn thương hiệu quả. Chú, sức mạnh thấp hơn ký chủ sinh vật, không cách nào đột phá đến lĩnh vực. Đến kỹ năng có thể thăng cấp, thu được cường độ cùng kéo dài thời gian cường hóa. Đơn giản tới nói, chính là chế tạo một cái bán kính 50m hỏa diễm lồng sắt, đem sức mạnh cao cấp không cao ở kẻ thù của chính mình nốt lại, kéo dài thiêu đốt, mãi cho đến kỹ năng thời gian kết thúc mới thôi. Tô Khải hiểu như vậy, kỹ năng này ở đối mặt mình mấy vị vương giai vây công thời, có lẽ có thể tạo được thần kỳ hiệu. Triệu hoán. Địa ngục hỏa. Thu được đến kỹ năng sau, ký chủ có thể dựa vào tự thân năng lượng triệu hoán một con hỏa diễm người khổng lồ, triệu hoán vật được ký chủ ý niệm khống chế, kéo dài thời gian, 3 ngày. Đến kỹ năng không cách nào thăng cấp, triệu hoán vật thực lực theo ký chủ cao cấp mà định, trước mặt thực lực đẳng cấp, thất giai. Tiêu hao 70% năng lượng, triệu hoán một con thất giai địa ngục hỏa. Cho dù là Tô Khải cũng không thể không gật đầu thừa nhận, đây hỏa phong không đúng kỹ năng không phải bình thường, tuyệt đối mạnh mẽ. Bởi, triệu hoán vật lại vẹn vẹn chỉ so với bản thể thấp hơn một cấp mà thôi. Đừng xem hắn hiện tại chỉ có thể cho gọi ra thất giai địa ngục hỏa, nhưng nếu là tương lai Tô Khải đạt đến truyền kỳ, thần chỉ như vậy cao cấp sau đó đâu. Vậy có phải mang ý nghĩa hắn có thể trực tiếp cho gọi ra một vị thần? Viêm Ngọc. Đem ký chủ trong cơ thể 70% năng lượng chuyển hóa thành một viên cường độ cao quả cầu lửa, theo khẩu khí trung phun ra, tạo thành vượt qua ký chủ trước mặt cao cấp thương tổn. Đến kỹ năng có thể thăng cấp, thu được cường độ tăng lên. So với phía trước hai hạng kỹ năng dài dòng giới thiệu tiếng nói, cuối cùng một loại kỹ năng giới thiệu đặc biệt ngắn gọn, tên có vẻ bình thường bình thường, xem ra cùng đốt sạch lĩnh vực cùng địa ngục hỏa cách biệt rất xa. Nhưng Tô Khải nhưng ánh mắt sáng ngời, chú ý tới giới thiệu tóm tắt chung cuối cùng vậy được chứ, tạo thành vượt qua ký chủ trước mặt cao cấp thương tổn. Chuyện này, đây tuyệt đối là đáng sợ sát chiêu. Triệu hoán. Địa ngục hỏa tuy rằng mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không thích hợp Tô Khải tiến hóa con đường, ngược lại cùng quần thể sinh mệnh diễn biến thợ săn càng thêm phù hợp, phối hợp cái kia loại hình thợ săn mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mà đối với Tô Khải tới nói, tất cả kỹ năng lựa chọn đều theo tự thân sức chiến đấu ưu tiên, viêm ngọc trái lại so ra đốt sạch lĩnh vực, địa ngục hỏa càng thêm thích hợp bản thân. Thu được viêm ngọc. Không làm cân nhắc, Tô Khải trực tiếp gật đầu, lựa chọn danh tự này bình thản bình thường kỹ năng. Lựa chọn xong xuôi, đã vì là ký chủ thu được viêm ngọc. Hệ thống cơ giới hóa tiếng âm vang lên, lần này tiến hóa rốt cục hạ xuống kết thúc. Tô Khải biết, chính mình trở nên cực kỳ mạnh mẽ, năng lực tăng lên trên mọi phương diện, trong lúc vung tay nhấc chân đều nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa, hắn thu được hiện nay mới thôi đáng sợ nhất sát chiêu. Hô! Tô Khải há mồm, dương dực hỏa nguyên tố ở trong miệng hắn ngưng tụ. Tức khắc, phía trước không khí phát sinh đáng sợ và mẹo, liền xung quanh đá vụn đều nhảy lên lên, mảnh này vách núi phảng phất địa chấn giống như run rẩy. Điều này làm cho Tô Khải chính mình cũng cảm thấy giật mình. Phải biết, đây còn chỉ là viêm ngọc xúc lực giai đoạn, đạo kia đáng sợ sát thức vẫn không có ngưng tụ thành hình đây. Tiếp theo, tự mình Tô Khải trong miệng bước lên rừng rực ánh sáng, khí tức kinh khủng đang tràn ngập, ngọn núi này nhai triệt để sáng lên, trong đêm đen lập lòe ra tia sáng chói mắt. Rốt cục, trong miệng tích lũy năng lượng đã đến đạt điểm giới hạn, Tô Khải hướng về phía trước mênh mông vô bờ đại hải, đem viêm ngọc phun ra. Ầm. Vòng trời lóe sáng, lôi đình nổ vang. Cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Vùng biển này cuốn lên hàng trăm hàng ngàn trọng màu trắng sóng lớn, ngập trời hải khiếu xuất hiện, một đạo rừng rực liệt diễm quả cầu lửa xuyên thùng qua, để khu vực này nước biển trong nháy mắt bốc hơi lên, lộ ra bị cháy khét mặt đất. Toàn bộ ngoài khơi đều tại hạ trầm. Khủng bố kỹ năng. Tại chỗ, vách núi ở hòa tan, hóa thành dung nham, hướng phía dưới nhỏ xuống. Tô Khải trước người xuất hiện bốn đạo sâu sắc vết cào, ở phun ra viêm ngọc trong nháy mắt, đáng sợ lực trùng kích xuất hiện, mạnh mẽ để đã thành vương giai Tô Khải phát sinh chết đi. Hô, hô. Kịch liệt tiêu hao, để Tô Khải đều hơi thấp thở, viêm ngọc tiêu hao tuyệt đối kinh người, để một vị vương năng lượng tiêu hao hết 7/10. Tiếp theo, đạo kia sĩ quang không vào biển trung, vùng biển này đều sáng lên, theo dưới đây phát sinh ánh sáng chói mắt. Nước biển sôi trào. Chương 125, Thế giới luân hồi tin tức. Chương 125, Thế giới luân hồi tin tức. Thủy có thể bao phủ hỏa. Nhưng mà, viêm ngọc đi vào trong nước biển, không chỉ không tắt, trái lại để chỉnh cái hải vực sôi trào, đại hải liền dưới đáy đều ở sụp xuống, âm thanh ầm ầm như lôi đình, đinh tai nhức óc. Có thể nhìn thấy, rất nhiều trong biển ma thú liên miên bị chết, liền tiếng kêu rên cũng không từng phát sinh, trong nháy mắt chết đi. Bên bờ, một mảnh đỏ chót. Cả tòa vách núi đều ở hòa tan, không chịu được viêm ngọc phun ra thời khủng bố nhiệt độ cao, nham thạch hóa thành chảy tương, không ngừng hướng phía dưới nhỏ xuống. Tô Khải đứng dung nham chỗ cao nhất, cốt dực khẽ nhếch, khiếp tung mắt hướng phía dưới đánh giá, đây là trước mắt hắn sát chiêu mạnh nhất, vừa xa dị vãng bất kỳ hạng nào kỹ năng. Thành tấn hơi nước theo phía dưới bốc lên, khủng bố nhiệt độ cao để nước biển sôi trào, sau đó bốc hơi lên, nơi này sương mù mông lung. Một lúc lâu, coi nơi này triệt để yên tĩnh lại sau đó, toàn bộ bờ biển đã hóa thành một phiến tử địa, vô số sinh vật biển gặp thai bay vạ gió, bây giờ hoàn toàn biến mất, bị viêm ngọc quét qua mà không, hải cốt không còn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khu vực này phảng phất đối mặt thiên tai, trước kia nước biển tiêu thất, lộ ra cứng rắn hắc thạch, mặt trên bày ra một tầng dày đặc cho tàn. Đường ven biển về phía sau chuyển rời mấy trăm mét. Rất tốt. Tô Khải gật đầu. Liên toàn bộ bờ biển đều đốt sạch, nước biển sấy khô, huyết nhục thành bùn, đây là dùng tới đối phó cơ thể sống, bình thường sinh vật làm sao có khả năng chống đỡ được. Hắn cảm giác, như muốn đối đầu cùng vương, đòn đánh này xuống là đủ làm cho đối phương chết, căn bản không ngăn được loại uy thế này, viêm ngọc tuyệt đối có thể đem đối phương nhiên đốt thành tro. Huống chi, hắn hiện tại toàn diện tiến hóa, có một cái cự bay vọt mạnh, thực lực tăng vọt gấp đôi không thôi. Tô Khải phi thường hài lòng, đối với sau đó không lâu săn giết Bạch Hổ Vương tràn ngập tự tin, hắn chuẩn bị tức khắc trở về Thương Vân Sơn Mạch, nuốt chửng Bạch Hổ Vương. Đáng tiếc, không có tìm được xúc ni mạc. Tô Khải tiếc hận đi lắc đầu, ở tiến vào vương giai sau đó, hắn đã có thể đối với đầu kia cấp 5 đại trương ngư sử dụng huyết dịch xâm nhiễm. Chỉ có điều, đang đuổi giết lôi báo vương chiến dịch chung, hắn đã không chút tì vết kiêng kỵ bạch tuộc quái, để nó trốn thoát. Kỳ thực, chủ yếu là xúc ni mạc lần theo năng lực để Tô Khải thèm nhỏ dãi, loại kia đáng sợ thiên phú, cho dù chỉ giới hạn ở giống cái cũng đặc biệt kinh người, sau này có rất nhiều cơ hội phát huy được tác dụng. Tô Khải nhìn quét trong đầu bảng, xem xét tự thân trạng thái, cùng lần sau tiến hóa nhu cầu. Chủ thể chi lực tiến hóa giả. Bộ phận, bò sát bộ phận. Mục, long mục. Loài, phi long loài. Năng lực, giang nọc, tiêm nha lợi trảo, tấn tiệp thân khu, mẫn duệ cảm giác, ngụy trang, siêu tần cuồng bạo, hắc diễm thổ tước, cốt nhận băng thứ, cốt hạch bạo liệt, pháp thuật kháng tính, viêm ngọc. Thuộc tính, ám, hỏa. Điểm tiến hóa, 3040. Khoảng lần sau tiến hóa, 2 triệu điểm. Không biết lần sau tiến hóa, sẽ là ở cái đại lục này cái nào cao cấp. Tô Khải nói nhỏ, hắn thấy rõ, lần sau tiến hóa cần đầy đủ 2 triệu điểm tiến hóa, đây rất kinh người, là lần này 4 lần. Đột nhiên, hư không rung động, Tô Khải bắt lấy một tia cực nhỏ dòng năng lượng động. Thợ săn số 225, săn giết đẳng cấp, B căn cứ cấp B quyền hạn, người đem sớm được biết thế giới luân hồi nội dung vở kịch. Chủ thần mênh mông gàn bướng lời nói ở bên thai khẽ tê. Rốt cục tới sao? Đảo mắt thời gian đã qua đi gần một tháng, thế giới luân hồi lại tiếp tục tuyên bố, Tô Khải liếm láp răng nanh, nằm ở dung nham bên trên, lặng lặng chờ đợi chủ thần để. Sân chơi hình thức, Transformer, cảnh tượng cường hóa độ, 200. Tham dự giả, không biết. Độ khó của nhiệm vụ, không biết. Đầu mối chính nhiệm vụ, không biết. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không biết. Nhiệm vụ thời gian, 60 ngày. Cấp B quyền hạn thợ săn, ngươi có 72 cái giờ để chuẩn bị. Chủ thần âm thanh mênh ngông. Theo ôn hòa ổn định tốc độ nói đem tin tức bàn giao xong xuôi, lập tức chậm rãi tiêu thất. Tô Khải mí mắt hơi vừa nhấc, Transformer. Cái này loạt điện ảnh có thể nói tiếng tăm lừng lây, cho dù Tô Khải kiếp trước là chơi đùa trạch, nhưng cũng từng hoàn chỉnh quan sát qua đây bộ loạt điện ảnh, đối với đại thể nội dung vở kịch cũng vẫn tính có hiểu biết. Bất quá, chủ thần đưa ra sân chơi hình thức cùng một chuỗi lớn không biết làm người không rõ, tốt xấu hắn cũng đem quyền hạn tăng lên đến cấp B, vì sao lần này thu được tin tức lượng so với lần trước, siêu đại chiến Thái Bình Dương, còn ít hơn thượng rất nhiều. Hệ thống. Tô Khải nằm sấp xuống thân thể, đem hai cái chân trước khoát lên đầu phía dưới, bắt đầu hô hoán hệ thống. Hắn lưu ý đến, mỗi một lần chủ thần xuất hiện thời, hệ thống đều sẽ tiến vào vắng lặng trạng thái, như là chờ thời giống như, sau đó cần chính mình chủ động tỉnh lại. Chẳng lẽ hệ thống cũng ở tiến hóa, đã nắm giữ một phần nhỏ tự chủ ý thức, sợ hãi chủ thần. Tô Khải trong lòng phỏng đoán. Hệ thống, giới thiệu chủ thần nói tới sân chơi hình thức. Tạm thời trước đem những này suy đoán để ở một bên, hiện nay việc cấp bách, vẫn là trước tiên được biết thế giới luân hồi tin tức. Sân chơi hình thức còn gọi là giải trí cảnh tượng, căn cứ chủ thần thế giới quy tắc biểu hiện, đến cảnh tượng dưới, sở hữu nhiệm vụ tức thời tuyên bố, tham dự giả không biết, không trận doanh phân chia, sở hữu luân hồi kẻ cùng thợ săn đều có xác suất xuất hiện. Ngắn ngủi dừng lại sau, hệ thống cho thấy một nhóm hồng chữ. Cảnh cáo, sân chơi hình thức bao dung sở hữu luân hồi kẻ cùng thợ săn, có thể xuất hiện không hợp quy tắc cao đẳng giai tham dự giả. Tức thời nhiệm vụ. Cao đẳng giai tham dự giả. Tô Khải nhai răng, có một loại cảm giác nguy hiểm. bất luận là loại nào cơ thể sống, nói vậy đang đối mặt không biết sự vật thời, đều không thể giữ vững bình tĩnh. Bất quá cũng may, ở tiến vào thế giới luân hồi trước hắn đã tiến vào vương giai, lại thu được thuộc tính cường hóa, trong lòng nhiều hơn mấy phần sức lực. Ta cần, Transformer, loạt toàn bộ tư liệu phiến. Tô Khải phát sinh chỉ lệnh, tuy rằng kiếp trước hắn đã từng xem qua bộ này điện ảnh, nhưng bây giờ thật muốn tự mình tiến vào bên trong, nhất định phải đem chi tiết nhỏ lại tiếp tục ôn lại một lần, ghi nhớ nội dung vở kịch phương hướng phát triển. Hối đoái, Transformer, loạt điện ảnh cần, 4 điểm, có hay không hối đoái? Hệ thống đưa ra câu hỏi. Hối đoái. Hệ thống liên hiệu, ở Tô Khải trong con ngươi thành như, trực tiếp ở sừng của hắn mô thượng bắt đầu chuyển phát tin. Đệ xẹp tì cô, ô tô buôn, mẹ gà chồng, ô tím niệu sơ, bùm bờ lệ bẻ ẹ. Từng cái nhân vật ánh vào tầm mắt của hắn. Có thể thấy, Transformer chung hệ thống sức mạnh cũng không tính mạnh, bất quá, trải qua chủ thần 200% cường hóa, không biết cuối cùng những người này nhóm sẽ đạt tới thế nào trình độ. Nguyệt lạc mặt trời mọc, hào quang vạn đạo. Bộ này điện ảnh thật sự rất dài, hoàn toàn truyền phát tin xong xuôi sợ rằng cần gần thời gian 10 tiếng, Tô Khải bỏ ra hơn nửa đêm cũng chỉ nhìn một nửa nội dung vở kịch. Phía trước nửa bộ điểm nội dung vở kịch, tranh cướp ổn ác. Được rồi, trước tiên tới đây. Nhìn thấy sắc trời đã minh, Tô Khải đem hệ thống truyền phát tin đánh gãy, mở ra hai cánh, nhảy lên rời đi mảnh này dung nham nơi. Vâng! Không khí nổ tung, phát sinh đang sợ tiếng nổ, tốc độ của hắn trực tiếp đột phá gấp 3 tốc độ âm thanh, hướng về phương bắc bay ngang mà đi. Thời gian đã không nhiều, hắn muốn lập tức trở về Thương Vân Sơn Mạch. Đi giết Bạch Hổ Vương. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Tái ngộ Bạch Hổ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Tái ngộ Bạch Hổ. Ánh bình minh, Thương Vân Sơn Mạch. Nơi đây khoảng nhân loại đế quốc bất quá hơn mấy trăm dặm, là Tây Mạc to lớn nhất một chỗ sơn mạch, ở trong nhân loại danh rất lớn, bây giờ nghe nói trong đó lại có người vương đấm máu, càng làm cho Thương Vân Sơn Mạch nhiều hơn mấy phần hung hãn khí tức. Vào giờ phút này, khoảng cách cái kia chàng trừ vương cuộc chiến đã qua đi 6 ngày dư, người mạo hiểm ở lục tục đi rút đi, bởi cũng bắt đầu sợ sệt, trong lòng có một loại kính nể cảm xúc, không còn dám ôm khác tâm tư. Thương Vân Sơn, long nổi hùng cứ. Đây là rất nhiều nhân loại tiếng lòng. Hát vương, hổ vương, hai vị này thú vương mạnh đến đáng sợ, vừa xa cùng vương giả, đều có một loại cùng cấp vô địch khí thế, chiến tích tuyệt đối kinh người. Mảnh rừng núi này bình tĩnh lại, tuy rằng tùy ý bóng người lưa thưa ở tại trung qua lại, nhưng đã không còn nữa trước đó vài ngày cảnh tượng nhiệt náo. Đáng tiếc, bỏ qua cơ hội. Bạch hổ vương toàn thân nóng ánh, toàn thân không một chút màu tạp, trong con ngươi lóe lạnh leo ánh sáng, chậm rãi nói nhỏ. Tô Khải quyết đấu chư vị nhân vương nhất thời, nó đang đứng ở thăng cấp then chốt giai đoạn. Không phải vậy tất sẽ ra tay, đem tên kia tạo thành thịt nát. Hổ vương bệ hạ, cảm tạ ngài có thể ký xuống phần này đồng minh khế ước, ta sắp đem lập tức bắt tay chuẩn bị, ở đế quốc vì là ngài đọ sức 1-2, tận lực tiêu trừ lần này Thương Vân loạn chiến ảnh hưởng. Tàn phá nên đất bên dưới, một ít nhân loại quỳ sát ở Bạch Hổ vương trước người, cung kính vạn phần. Bọn họ theo một con siêu cấp ma thú trong miệng biết được, tự mình lần trước Hổ vương cung bị Hắc vương đạp nát sau đó, Bạch Hổ vương liền trở nên cực kỳ tàn nhẫn bạo ngược lên. Hơi một tí liền đem thuộc hạ sẽ thành thịt nát, khiến cho người nghe ngóng run rẩy, trong lòng run rẩy. Bạch hổ vương nhíu môi, lạnh nhạt nói, không nổi, trước tiên giúp ta tìm tới hát vương. Nó trong lòng có một luồng lệ khí, đối với nó tới nói, thống hận nhất người không gì bằng đầu kia á long loại, tên kia đã từng diệt bạch hổ vương cung, để cho mình chịu đựng mất con nỗi đau, nó hầu như hận đến phát điên. Đúng. Ha, hát vương, ở dưới tay ta hơi tàn xin tha rác rưởi cũng có thể thành vương sao. Thật là chuyện cười. Bạch hổ vương con ngươi lạnh lẽo, lời nói lạnh lẽo âm trầm, hài tử đáng thương, ta chắc chắn báo thù cho ngươi, muốn đem tên kia ăn tươi nuốt sống. Lại tiếp tục lên lẹ vẹo sau đó, bạch hổ vương trở nên càng mạnh mẽ, nằm ở tàn phá nên đất bên trên, toàn bộ thân thể như bị bạch ngọc đúc thành, phóng ánh long lanh. Trên người nó khí tức tuyệt đối dọa người, để xung quanh siêu cấp ma thú đều ở run rẩy, đứng tàn phá nên đất bên dưới, lưng cung lên, không dám có chút động tác. Hả? Đây là... Bạch hổ vương đằng đi một thoáng đứng dậy, cảm nhận được một luồng ký ức chưa phai địa khí tức, đầu kia á long trùng ma thú, tựa hồ xuất hiện lần nữa. Rất tốt, không cần tìm. Bạch hổ vương lộ ra lạnh lẽo âm trầm cười, trực tiếp theo tàn phá lên đất trung nhảy lên, như là một đạo tia chớp màu trắng, bổ một cái chính là hơn 1.000 mét xa, đi ngang trời. Phong theo hổ thế, mãi đến tận màu trắng cự hổ tiêu thất, khu vực này mới thổi lên gió to, tiếng nổ vang vọng rừng cây. Hổ vương! Mọi người hô khẽ. Lập tức thân thể một cái giật mình, phản ứng lại. Đi một chút đi, Bạch Hổ Vương khả năng muốn cùng Hắc Vương khai chiến rồi. Bọn họ la lên, theo sát Bạch Hổ Vương phương hướng ly khai truy đuổi mà đi. Bạch Hổ Vương thật sự rất mạnh, đến một tầng khác, vượt xa cùng vương giả, tốc độ cực nhanh, quả thực như là di động trong nháy mắt, ở giữa núi rừng nhảy lên mà qua. Hắn khóa lại luồng khí tức kia, rất nhanh liền đã tìm đến bên ngoài mấy chục dặm, ở dãy núi một bên nghỉ chân. Tên đang chết, ngươi lại còn dám xuất hiện. Hổ gầm sơn lâm, Bạch Hổ Vương trực tiếp tiến vào nổi giận trạng thái, trên người bộ lông toàn bộ nổ tung, con mắt màu đỏ tươi một mảnh, phát hiện Tô Khải. Ngay khi cách đó không xa, một con thân ảnh khổng lồ nằm ngang ở đỉnh núi, cốt rực che kín bầu trời, đầu hạ xuống tảng lớn bóng tối, ánh mắt đồng dạng khóa chặt Bạch Hổ Vương. Ta đặc biệt đến tìm được ngươi rồi. Tô Khải nhìn xuống phía dưới đầu kia đại Bạch Hổ, lời nói bình thản mà lạnh lẽo âm trầm. Ngươi muốn chết. Bạch Hổ Vương nổi giận, nó cùng Tô Khải diện tích oán đã lâu, cái tên này giết chết chính mình thuộc hạ đắc lực thương lang. Sau đó cướp giật hỏa diễm tinh thạch, hủy diệt Bạch Hổ Vương cung, cuối cùng liền chính mình ruột thịt cũng chết ở con này á long loại trong tay. Bạch Hổ Vương phổi đều sắp muốn khí nổ, một bụng hỏa khí, nếu không là trước bởi lên lẹ vẹo trì hoãn, nó tuyệt đối sẽ truy sát Tô Khải đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Nó trong lòng sự thù hận ngập trời, muốn đem Tô Khải bắt giữ, sau đó lại chậm rãi tách rời, nuốt sống huyết nhục. Giống. Bạch Hổ Vương rít gào, trực tiếp bay lên trời, cả người đều ở lộ ra ánh sáng, như là trong truyền thuyết thánh thú giống như, rất thần tuấn, có một loại thần thánh cảm xúc. Núi đá nổ tung, cái miệng lớn như chậu máu khoảnh khắc mà tới, từng cây tuyết bạch răng nanh phảng phất khoát đao giống như, phát sinh hàn quang, hướng lên trên tấn công. Qua đi cắt bay đá chạy, không khí nổ đùng, Bạch Hổ Vương tốc độ quá nhanh, làm cái kia khổng lồ mà hung nanh đầu lâu xông lên thời, mạnh mẽ sức gió cửa hàng trước, trực tiếp đem Tô Khải thân trụ vi rừng cây lật tung. Lại một lần nữa đối mặt uy thế vô song Bạch Hổ Vương, Tô Khải không có vẻ sợ hãi chút nào, con mắt lạnh lẽo, đứng ở tại chỗ vung chảo đòn đánh, muốn cùng cái tên này tới một lần chính trực trước. Trong thân thể hắn dòng máu màu đen sôi trào, Tô Khải trực tiếp vận dụng siêu tần cuồng bạo, muốn nhân Hổ Vương chưa sẵn sàng, cho đến một cái tàn nhẫn, móng nuốt lớn phóng thích đáng sợ khí tức, đen thẫm, là đủ mặc kim liệt thạch. Ầm. Giống nhau lần thứ nhất lúc giao thủ va chạm, nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau. Tô Khải trực tiếp vênh lui đầu lâu hóa thành tiểu sơn to nhỏ Bạch Hổ Vương, để nó bay ngang, răng nanh bẻ gãy, trong miệng bắn lên đỏ sâm huyết. Hiện tại, đáng chết là ngươi. Tô Khải gầm nhẹ, khổng lồ cốt rực triển khai, truy kích mà tới, vận dụng siêu tần sau đó hắn sức mạnh tăng vọt, mỗi một lần vùng chảo đều là đủ chí mạng. Rác rưởi, ngươi tính là thứ gì? Bạch Hổ Vương vung vẩy đầu lâu, điên cuồng hét lên không ngừng, ở tầng trời thấp dừng lại, lần trước không đưa ngươi triệt để ép thành thịt nát, lại để ngươi phế vật này còn sống. Bạch Hổ Vương triệt để cuồng bạo, trên người tràn ngập lệ khí, cùng với thần thánh hình tượng không hợp. Nó thân thể lập tức bắt đầu bành trướng, trực tiếp phóng to gấp mấy chục lần, như là viễn cổ thần chỉ giáng lâm, quả thực có thể ép sụp một dãy núi. Hô đi một tiếng, cái kia thô to đuôi, so ra dòng sông còn lớn hơn, quét ngang mà tới, lập lòe chói mắt bạch quang, theo một ngọn núi bên trong xuyên thủng qua. Ầm ầm ầm. Ngọn núi này người trực tiếp đứt thành hai đoạn, sau đó nổ tung, hình thành thổ dân thạch sóng lớn, cuốn theo nham thạch đại thụ vọt lên cao mấy chục mét. Đây là một bộ kỳ cảnh, cùng vương giai sinh vật tuyệt đối không làm được mức độ như vậy. Bạch Hổ Vương thật sự quá khủng bố, lực phá hoại kinh người, ở chư vương bên trong có thể nên ngang mà đi. Giữa không trung, Tô Khải cũng đang nhanh chóng phóng to, cả người vẩy hé hé, cùng sử thi trong truyền thuyết thai long giống như, toàn thân giống như ô kim đúc thành, phát sinh ô quang, thể phách cường tráng mà mạnh mẽ. Hắn ở cứng rắn chống đỡ Bạch Hổ Vương, hổ gầm rồng gầm không dứt bên tai. Liên tiếp tiếng nổ lớn truyền ra, dãy núi run rẩy, cây rừng nổ tung, bị hai con to lớn ma thú nghiền một cái mà qua, hóa thành bình địa. Đây như là trở lại thời đại thượng cổ, sử thi trong truyền thuyết cảnh tượng tái hiện. Chương 127, Ngân Nguyệt VS Viêm Ngọc. Chương 127, Ngân Nguyệt VS Viêm Ngọc. Ta muốn lôi nát ngươi cánh, từng mảng xé ra đẹp đẽ vậy, đem ngươi cái kia xấu xí con ngươi theo trong đầu bỏ ra đến. Xem thật kỹ chính ngươi bị tạo thành thịt nát. Bạch Hổ Vương phẫn nộ điên cuồng gào thét. Phí lời thật nhiều. Tô Khải bĩu môi, đen kịt răng nanh thượng lập lòe u quang, khắp khuôn mặt hàm trào phúng ý vị, không nhìn Bạch Hổ Vương kêu gào, lạnh lẽo vô tình tiến công. Vô chi rắc rưởi. Bạch Hổ thân thể đã bành trướng đến cực hạn, có tới mấy trăm mét cao, đáng sợ miệng lớn phảng phất có thể thôn dưới một dãy núi, lộ ra khó nghe mùi máu tanh, hướng về Tô Khải hoành ép mà tới. Tô Khải cùng Bạch Hổ Vương một kích cỡ tương đương, hắn vung chảo, mang theo gió mạnh đánh vào cự hổ răng nanh bên trên, phát sinh kim thạch giao kích tiếng. Hai người kéo dài va chạm, tiếng vang đứt hai, như lôi vân nổ vang. Rất nhanh, Bạch Hổ Vương sáng rõ ra lông thượng đã nhiễm phải điểm điểm vết máu, bị Tô Khải móng vuốt nạo trúng, lôi ra từng đạo vết máu, đặc biệt chói mắt. Nó trong lòng kinh nộ không ngừng, vốn cho là đây rác rưởi cho dù thành vương chính mình cũng có thể mang nghiền ép, đem hắn thoải mái bóp nát, bởi vì chính mình lại một lần nữa lên lẹ mèo, thực lực nâng cao một bước, vừa xa bình thường vương giả. Vương, tương tự có sự phân chia mạnh yếu, hổ phách đại lục vương tổng cộng chia làm vì là ba cái giai đoạn, mà nó đã đạt đến lẹ mèo 2, đối mặt bình thường vương cấp sinh vật hoàn toàn có thể nên ngang mà đi, bởi làm căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vẹn vẹn qua hơn 10 ngày giao thủ lần nữa thời, trước ở thủ hạ mình chật vật mà chạy Á Long loại lại mạnh đến trình độ như thế này, thực lực tăng vọt một đoạn dài, lại đồng dạng đến vương cấp lẹ vèo 2, hung mánh đến rối tinh rối mù, liền chính mình cũng bị áp chế. Đây khủng bố lên cấp tốc độ, quả thực khó có thể tin, cho dù những kia sống ở trong truyền thuyết sinh vật cũng chỉ đến như thế. Ta thành vương đã gần 100 năm, thừa ngươi cũng dám khiêu khích cho ta. Bạch hổ vương rít gào, càng thêm phẫn nộ rồi, bởi cảm thấy chuyện này có vẻ rất khó tin, để nó khó có thể tiếp thu. Con này đáng chết Á Long loại đến cùng là dùng phương pháp gì, thực lực tăng vọt đến mức độ như vậy. Chính mình ở sơn lâm trung rẽ rủa cầu sinh mấy trăm năm, mới có sức mạnh bây giờ, dựa vào cái gì con này rác rưởi cũng có thể cùng mình tranh đấu. Dựa vào cái gì? Giống. Bạch hổ vương gào thét liên tục, phát sinh ánh sáng óng ánh, lăng không mà lên, thân thể phảng phất một vầng mặt trời giống như chói mắt, thuần bộ lông màu trắng từng cây dựng đứng. Vẫn tinh. Nó ngửa mặt lên trời thét dài không ngừng. Vận dụng tiến vào giai đoạn thứ 2 thu được đáng sợ năng lực. Xa không, mười mấy viên thiêu đốt to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, kéo rực rỡ hỏa diễm đuôi tích, nhằm phía Tô Khải. Tô Khải biết, đây không phải phạm vi tính đả kích, những này thiên thạch đã đem chính mình khóa chặt, tuy rằng tốc độ của hắn vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng vào thời khắc này nhưng đồng dạng mất đi hiệu quả. Đi chết đi, rác rưởi. Nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy viên thiên thạch, ta muốn đem ngươi ruột theo trong bụng lôi đi ra. Toàn thân thuần trắng cự hổ giữ tợn đi cười. Ta còn thật không biết chính mình có hay không ruột vật này. Tô Khải nói thầm, mở ra hai cánh. Thất thần tại thượng, chuyện này. Đây vẫn là vương giai bên trong chiến đấu sao. Quả thực như là thần chiến. Một tiểu thốc nhân loại trốn nham thạch sau, nhìn lén nhìn ở phía xa bước lên hai con ma thú bóng người, thân thể khổng lồ kia hầu như bóp nát bầu trời, liền ngay cả cách xa nhau bên ngoài mấy dặm, đều có thể cảm nhận được mặt đất kịch liệt run rẩy. Đã điều tra. Bạch hổ vương sợ rằng không phải chúng ta đây bản thổ ma thú, sợ rằng do phương đông xa xôi di chuyển mà tới, nhìn dáng dấp có một chút phương đông vị kia sát phạt chi thần huyết mạch. Một vị học thức uyên bác ma pháp sư nói nhỏ, năm đó phương đông các thần thảo phạt thâm uyên nhất thời, vị kia sát phạt chi thần từng lộ ra chân thân, có cấm kỵ chi thư ghi chép, cái kia đúng là một cái. Xuyệt, cấm khẩu. Lúc này, sứ đoàn thủ lĩnh dáng dấp nhân loại quay đầu lại, mạnh mẽ chừng ma pháp sư một chút, thô bạo mà đem đánh gãy. Các thần há lại là mọi người có thể tùy ý nghị luận. Ngươi muốn ngỏm thái sao? Thất thần che chở. Ma pháp sư tự biết nói lỡ, ngượng ngùng, thấp tiếng cầu khẩn một câu. Lúc này, xa không tinh mang long ánh, vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nhìn tình cảnh này, mọi người đều lưng lạnh cả người, nhãn cầu run rẩy không ngớt, trong miệng không tự chủ tự lẩm bẩm. Đây là thiên thai. Quần thể thiên thạch cắt ra không khí, kịch liệt thiêu đốt, mang theo óng ánh xí mang. Như thiên thai giống như dáng lâm thương vân sơn mạch, đem phía dưới đầu kia Á Long toàn bộ bao trùm, không để lại chút nào tránh né khe hở. Vụt vụt. Đã thấy Tô Khải cốt dược đột nhiên mở lớn, từng viên một mắt thường khó phân biệt cốt hoạch bắn nhanh ra, cắt ra không khí, va chạm ở từ trên trời giáng xuống thiên thạch bên trên. Tiếp theo, Ma Long nhẹ giọng nói nhỏ, dùng cốt dược bảo vệ toàn thân. Bạo. Toàn bộ thương vân sơn mạch phát sinh vụ nổ lớn. Mặt đất rạn nứt, đất đá tung tóe, đáng sợ gợn sóng hơi đảo qua một chút. Thiên thạch cùng cốt hoạch chạm vào nhau sản sinh vô cùng sóng trùng kích, đem tất cả có thể thấy được đồ vật lật tung. Một đóa to lớn đám mây hình nấm từ từ bay lên. Bạch hổ vương hít mắt, đứng ở bụi mù ở ngoài, nó nhìn trong khói mù khổng lồ bóng đen, biết có thể cùng mình giao phong đối thủ sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Sau đó, bạch hổ vương hổ miệng mở lớn, rừng rực bạch quang phun trào, nguyên tố gợn sóng dâng trào. Rác rưởi, chết đi. Ngân nguyệt tham thảm, tự bạch hổ khẩu trung hiện lên, phóng ra tuyết bạch ánh sáng. Đây mới là nó chân chính sát chiêu, dở lại cho cũ, lại tiếp tục dùng tới đối phó Tô Khải. Đáng chết là ngươi. Bụi mù tràn ngập trùng, Tô Khải động tác cùng bạch hổ giống nhau như lúc, khẩu khí mở lớn, vô số hỏa nguyên tố hội tụ đến, đối mặt nó sát chiêu hào không lui tránh, tương tự phát động mạnh mẽ nhất kỹ năng. Hưng hực viêm ngọc cùng yêu dị ngân nguyệt tầm ầm chạm vào nhau. Không gian như mặt gương cùng vỡ, hai người va chạm nơi xuất hiện đáng sợ không gian loạn lưu, sau đó hóa thành dọa người hố đen. Trong nháy mắt đem vô cùng cơn bão năng lượng toàn bộ thu nạp. Vô thanh vô tức, Ngân Nguyệt cùng Viêm Ngọc đồng thời biến mất. Bạch Hổ Vương hơi run, dù như thế nào cũng không nghĩ tới Ngân Nguyệt lại bị đỡ được, không giống với lên lẹ và thu được năng lực thiên phú, Ngân Nguyệt là nó từ lúc sinh ra đã mang theo dấu ấn, tồn lưu lại ở trong huyết mạch. Mà cái năng lực này chủ nhân là sát phạt chi thần, Hổ. Đây là thần năng lực. Bạch Hổ Vương biết, Ngân Nguyệt vừa ra, xưa nay đều là thuận buồm xuôi gió, cho dù liền vượt cấp chém giết đều không phải nói chơi, có thể hiện tại lại bị chặn lại rồi. Nó thật sự sửng sốt, không nhịn được đờ ra. Nhưng mà Tô Khải không giống, đặc biệt mau lẹ, răng nanh thoáng qua tới gần, hắn ở một khắc tiếp theo xuất hiện ở Bạch Hổ Vương trước người, tứ chi câu chỉ như lao, đem vững vàng kiểm tại. Bạch Hổ Vương hoảng động thân thể, theo bản năng muốn tránh thoát, nó biết không tốt, một loại thai vạ đến nơi cảm giác ngột ngạt tấn công tới. Đối diện, gần trong gang tấc chỗ, đầu kia đen kỳ tá long loại khẩu khí mở lớn, lộ ra nụ cười gàn. Hắc Viêm thổ tức, cốt nhận băng thứ. Ở nhân loại thị giác chung, Bạch Hổ Vương quay lưng bọn họ, thời khắc này, cái kia cao như núi cao lưng xuất hiện vô số nhô ra, sau đó bành trướng, vỡ vụn, từng đạo khủng bố gai xương phá người mà ra. Đỏ sẫm huyết tứ tán tung tóe. Hắc Vương hung nanh mà khát máu, há to mồm, mặt đối mặt quay về Bạch Hổ Vương phun ra đáng sợ hắc diễm, đem Hổ Vương thân thể đều nhấn chìm. Gào. Thê thảm tiếng hổ gầm chấn động toàn bộ Thương Vân Sơn mạch. Chương 128, nuốt chửng Bạch Hổ Vương. Chương 128, nuốt chửng Bạch Hổ Vương. Hổ gầm sơn lâm, âm thảm tuyệt. Bạch Hổ Vương thê thảm đi gào thét, dòng máu đỏ sẫm phun tung tóe, trên người xuất hiện một đạo lại một đạo khủng bố vết thương, bị thương nặng, bị vô số gân cốt châm trực tiếp xuyên thấu. Hơn nữa, trên người nó chính đang bốc lên ánh lửa, khủng bố hắc diễm mãnh liệt mà tới. Theo Bạch Hổ Vương làm trung tâm, khu vực này bị ngập trời ánh lửa nhân chìm, ngọn lửa màu đen như nước biển giống như lan tràn, tạo thành tính chất hủy diệt tai nạn. Cả tòa dãy núi đều đang thiêu đốt. Bạch Hổ Vương đầy người là huyết, nhiễm hắc diễm, nó điên cuồng, đau cùng hận đang rệt, ở nơi đó không ngừng gào thét, muốn đem Tô Khải ăn tươi nuốt sống. Nó là Thương Vân Sơn Mạch Vương, thực lực có thể nghiền ép nơi này sở hữu người, trước dám to gan khiêu khích nó sinh vật toàn bộ đột tử, chỉ có một cái Lôi Báo Vương cũng là đẫm máu mà chạy, hung mãnh vô cùng ý thế vô song. Nhưng mà, hiện tại Bạch Hổ Vương nhưng đặc biệt thê thảm, tao ngộ đại bại, đầy người đều là vết thương, thuần bộ lông màu trắng toàn bộ bị hắc diễm đốt sạch, lộ ra cháy đen da thịt. Dựa vào cái gì? Ta bỏ ra mấy trăm năm mới đến cái trình độ này, ngươi đây rác rưởi, dựa vào cái gì có thể cùng ta tranh đấu? Bạch Hổ Vương trực tiếp lăn lộn đi ra ngoài, trong miệng chảy ra lẫn vào nước dãi huyết, giống như điên cuồng, nhìn chằm chằm Tô Khải rít gào, đặc biệt không cam lòng. Nếu như là bị còn lại vương giai sinh vật đánh, nó đều sẽ không phẫn nộ đến nước này, rừng cây pháp tắc cá lớn nuốt cá bé, không cái gì đáng oán hận. Có thể hiện tại, đánh nó, là từng ở chính mình dưới sự đuổi giết đầu kia kéo dài hơi tàn á long loại. Nó lại đánh không lại đã từng bị chính mình nghiền ép á long loại, tao ngộ đại bại. Bạch Hổ Vương rõ ràng cảm giác được sức sống ở suy yếu, bởi cái kia hắc diễm đang kéo dài đốt cháy thân thể, không tốn thời gian dài chính mình chỉ sợ cũng sẽ tử vong, điều này làm cho nó hận đến muốn điên cuồng. Không, ta sẽ không thua. Ta là thần chi huyết duệ, làm sao sẽ bại? Bạch Hổ Vương trên mặt đất lăn lộn, chạy ra Tô Khải sát thương phạm vi, rít gào liên tục, ở nơi đó gào thét. Giống. Ta không cam lòng. Rít lên một tiếng sau đó, nó thân thể xuất hiện biến hóa kinh người, bên ngoài cơ thể phát ra yêu dị hồng quang, những kia khủng bố vết thương đang nhanh chóng khép lại, một luồng khí tức kinh khủng tự mình nó trong thân thể lan tràn ra. Đây là. Tô Khải kinh ngạc. Bạch Hổ Vương trên người hắc diễm tắt. Nó nguyên bản hơi thở sự sống đã còn lại không có mấy, hiện tại vết thương nhưng ở khép lại, cấp tốc khôi phục như cũ. Đây quá quỷ dị, nó lại ở gần chết thời xuất hiện biến dị, một lần nữa thức tỉnh, lại tiếp tục đứng lên. Vèo. Tô Khải lại tiếp tục tấn công mà tới, Viêm Ngọc tiêu hao kinh người, nhưng thân thể của hắn mạnh mẽ biết bao, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đã khôi phục không ít, lại tiếp tục phát động đánh mạnh. Đối mặt loại này kẻ địch mạnh mẽ, Tô Khải không thể cho thời gian làm cho đối phương dị biến. Hắn cảm nhận được một luồng không tầm thường khí tức, tâm có bất an, muốn theo tốc độ nhanh nhất giết chết Bạch Hổ. Hắn tam vĩ vọt lên, như là ba chôi lợi kiếm giống như đâm vào Bạch Hổ Vương thân thể, trực tiếp phá tan mấy lô máu, máu tươi lại tiếp tục bắn tóe. Bạch Hổ Vương ở lùi, không để ý Tô Khải công kích, hướng về phía sau thoát đi, bởi cảm giác được thân thể mình tình hình, trong cơ thể nó mỏng manh thần huyết bị kích hoạt rồi, đang thức tỉnh, chính mình đều sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nó ở biến dị. Trên người dính liền cựu lông toàn bộ bóc ra, sau đó trong nháy mắt một lần nữa mọc ra mỏng hổ lông. Tân sinh bộ lông hiện tươi đẹp màu đỏ, Bạch Hổ Vương dáng dấp kịch biến, không còn nữa trước thánh thú giống như thần thánh răng dấp, lại hóa thành một con huyết hổ. Một chút, chỉ cần một chút thời gian, tổ tiên huyết mạch đang thức tỉnh, mặc dù xuất hiện biến dị, cũng đủ rồi ép chết con này Á Long con sâu. Bạch Hổ Vương vùi đầu lao nhanh, nhanh chóng thoát đi, trong mắt lóe sự thù hận, ở trong lòng xin thề, ta là Phương Đông chủ thần hổ huyết duệ, phần này khuất nhục, nhất định phải trăm lần, ngàn lần xin trả. Người chạy không được. Tô Khải ở tầng trời thấp vút qua mà qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, một sát na liền nhào tới, vận dụng siêu tần cuồng bạo, về phía trước đánh mạnh. Hắn nâng chảo, trực tiếp nện ở Bạch Hổ Vương trên người, sức mạnh cuồng bạo tác dụng ở tại thân thể, để Bạch Hổ Vương lảo đảo một cái, sau đó toàn thân cải rủ quét ngang, đem Bạch Hổ đánh bay ra ngoài. Thân thể to lớn đánh vào dãy núi bên trên, phát sinh nổ vang, để cả tòa Hùng Phong đều phảng phất ở lay động, có thể thấy được Tô Khải sức mạnh có cỡ nào dọa người. Bạch Hổ Vương điên cuồng hét lên, nó đặc biệt lo lắng, bởi thân thể biến dị đều còn cần thời gian. Nó biết, Phương Đông Tứ Thần một trong hổ huyết mạch đang thức tỉnh, nhưng bởi vì tình huống nguy cấp, tự thân xuất hiện biến dị, đem chính mình biến thành huyết hổ răng rớp. Loại này dị biến, Bạch Hổ Vương không biết là tốt hay xấu, nhưng nó đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, không phải vậy liền thật sự phải chết ở chỗ này. Tô Khải trong con ngươi lóe qua lạnh lẽo ánh sáng, nếu như nuốt chửng dị biến sau Bạch Hổ Vương, có lẽ sẽ xuất hiện một ít bất ngờ chỗ tốt, nhưng hắn đã không có thời gian, còn có hai bộ thế giới luân hồi điện ảnh chờ muốn xem. Chết đi. Tô Khải liều mạng, mỗi một kích đều vận dụng sức mạnh mạnh nhất, liền tự thân huyết nhục đều bị xé rách, bởi không chịu nổi mạnh mẽ như vậy động năng, toàn thân hắn tỏa nhiệt, dòng máu màu đen đang sôi trào. Bạch Hổ Vương thân thể to lớn có thể so với núi cao, lại bị đánh cho lần lượt bay ngang, đỏ tươi hổ lông lại tiếp tục nhuốm máu, Tô Khải tốc độ đột phá cực điểm, như là như tệ lẹp hót, lần lượt ở nó quanh thân thoáng hiện, phát sinh tuyệt sát. Cuối cùng, Tô Khải mở ra tùm răng nanh, trực tiếp cắn ở Bạch Hổ Vương yết hầu bên trên, đưa nó hầu khung xương xuyên thấu. Tô Khải xuê cánh, ngắm đây cụ gần 100 mét thân thể, cái kia cảnh tượng đặc biệt kinh người, tràn ngập thị giác lực trùng kích. Sau đó, hắn lắc lư đầu, đem trong miệng Bạch Hổ quăng bay ra đi. Lần này, Bạch Hổ Vương rốt cục không đứng lên nổi, đập xuống ở vùng rừng núi bên trong, trở về bình thường to nhỏ, đầy người đều là huyết, xương gãy bẻ gãy, thân thể mấy nơi đều bị xuyên thủng, bị triệt để đánh phế. Tô Khải xuê cánh mà tới, thân thể thu nhỏ lại, nhìn nằm trên đất Bạch Hổ Vương, từng bước một tới gần. Khoảng thời gian này tới nay, hắn vẫn theo giết chết nuốt chửng Bạch Hổ Vương vì là trung cực mục tiêu, bây giờ cuối cùng kết thúc, Bạch Hổ Vương rốt cục ngã xuống, chính mình cũng sắp đi tới thế giới luân hồi. Ôi, ôi! Trước, Bạch Hổ Vương thân thể vô ý thức co giật, nằm ở nơi đó, dù cho là vương, ở gần chết nhất thời cùng tìm kiếm ma thú cũng không khác nhau gì cả, tương tự không thể tả. Tô Khải cũng từng có tương tự trải qua, lần đó bị Ngân Nguyệt chém thành hai đoạn, hắn đồng dạng trải nghiệm một cái tử vong tư vị, bây giờ như trước ký ức chưa phai. Bạch Hổ Vương hầu khung xương bị bẻ gãy, sức mạnh mất hết, nó há to miệng, nhưng không phát ra thanh âm nào. Chỉ có thể gắt gao tập trung Tô Khải, ánh mắt tràn ngập sự thù hận. Nó nằm ở trên đất, nỗ lực đem hổ chảo phía trước gì, khấu trừ ở trước người Á Long loại đứng lên tứ chi thượng, lặp lại vô lực đánh ra, chí tử nhưng muốn cho Tô Khải tạo thành một chút phiền toái. Tạm biệt. Tô Khải lạnh lùng túi đầu, khẩu khí mở lớn đến 90 độ, đem hầu như hóa thành bùn nhão màu máu Bạch Hổ nuốt vào bụng. Hải tử. Tinh thần hải bên trong, Bạch Hổ Vương phát sinh cuối cùng một tiếng thở dài. Chương 129. Thương Vân tiếp nối, tiến vào luân hồi. Chương 129, Thương Vân tiếp nối, tiến vào luân hồi. Kiểm tra đến cao năng lượng nuốt chửng vật, bình thường tiêu hóa cần 48 giờ, xin mời kiên trì chờ đợi. Đợi đến hệ thống để tiếng vang lên sau, Tô Khải đứng dậy, lẹ lưỡi liếm sạch sẽ răng nanh thượng huyết, xoay người rời đi. Hắc diễm điểm điểm, toàn bộ dãy núi đều tàn tạ không thể tả, bị Tô Khải cùng Bạch Hổ Vương đại chiến thời đập nát, nơi này phảng phất phát sinh thai biến, bị cấp 10 địa chấn cùng cơn lốc bừa bãi tàn phá qua. Mang theo huyết, tình cảnh nhìn thấy mà giật mình. Bạch Hổ Vương bị nuốt lấy. Xa xa, người xem cuộc chiến nhóm run rẩy, không thể tin được, Bạch Hổ Vương ngang dọc Thương Vân Sơn mạch gần 100 năm, là vốn thần chi huyết duệ mạnh mẽ vương giả, ở mọi người trong lòng diện tích uy càng hơn, bây giờ nó lại thất bại. Hắc Vương, đến cùng khủng bố cỡ nào? Bọn họ nhìn thấy, tàn tạ sơn lâm bên trong, một con cả người bị hắc diễm bao phủ sinh vật, giống như ma long giống như, chiến thắng ngông cuồng tự đại Bạch Hổ Vương, đem nuốt vào trong bụng. Nó không phải cự long, nhưng mà sức chiến đấu so với mạnh nhất long tộc như trước không kém chút nào, có thể cùng trong truyền thuyết thuần huyết thánh loại, thâm nguyên loại sóng vai, cường đại đến đáng sợ. Hai ngày sau, làm đại chiến kết thúc tin tức truyền ra, không cần nói siêu cấp ma thú, liền ngay cả nhân loại cũng được chấn động rồi, toàn bộ trận to hai mắt đờ ra. Thương Vân Sơn mạch bá chủ, hung uy quần quận Bạch Hổ Vương bị đánh gục, như vậy sức bùng nổ tin tức truyền ra sau, lập tức nhấc lên sóng lớn mênh mông, toàn bộ Tây Mạc đều ở bàn tán sôi nổi. rất nhiều người đều không thể tin được, không phải nói Hắc Vương vẹn vẹn là một con mới lên cấp thú vương sao. Trước truy sát lôi báo, một mình chiến ba vương cũng đã đủ kinh người, hiện tại thậm chí ngay cả Bạch Hổ Vương đều ngã xuống, bị toàn bộ thôn phệ vào phúc, hài cốt không còn. Đặc biệt là vừa cùng Bạch Hổ Vương đế minh nhân loại thế lực, đối với kết quả như thế càng là khó có thể tiếp thu. Cao tầng nghe được tin tức này sau, lạnh từ đầu đến chân, liền ra đầu đều ở tê dại. Rất nhanh, có người mạo hiểm truyền ra một cái tin tức khác, khoảng Thương Vân Sơn trăm dặm ở ngoài, Đại Trạch Hổ Nhất Vương Xích Tích biến mất rồi, xào huyệt bên trong phát sinh đại chiến, mọi người tìm được kim loại màu đen chạm vậy. Kinh tình báo đế quốc tổ chức phân biệt, đây đồng dạng là Hắc Vương làm. Chấn động lại chấn động, bất kể là trí tuệ ma thú vẫn là nhân loại đều ý thức được một vấn đề, Thương Vân Sơn mạch muốn đổi chủ rồi. Hắc Vương quật khởi. Mọi người cảm thấy rất không chân thực, phảng phất đưa thân vào sử thi trong truyền thuyết. Bởi căn cứ điều tra, Hắc Vương ở trước đây không lâu chỉ là một con siêu cấp ma thú, từng bị Bạch Hổ Vương truy sát đến gần chết, vô cùng chật vật. Lúc này mới qua bao lâu, đợi nó xuất hiện lần nữa sau, liền theo vô cùng phong thái tàn sát hết trừ vương, như ma long lâm thế, cuối cùng càng là liền Bạch Hổ Vương đều giết rơi mất. Rất nhiều người đỏ mắt tim đập, Hắc Vương lên cấp tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh. Theo siêu cấp ma thú thành vương, lại tới có thể giết chết vương cấp giai đoạn thứ 2 Bạch Hổ Vương, ở trong thời gian ngắn như vậy, Hắc Vương liên tục lên cấp 2. Đây không phù hợp hổ phách đại lục quy tắc. Năm đó, thất thần một trong Thái Dương thần bị Phương Đông Trật Tự thần long đánh nát thần hoàn sau, vắng lặng trăm năm lại tiếp tục thức tỉnh, cũng bỏ ra đầy đủ thời gian 5 năm, mới đạt đến vương giai.